Chương 905, mặt nạ tu sĩ chương 905, mặt nạ tu sĩ nhị cậu tử giờ phút này cưỡi độc giác hắc thủy đồn, không nhanh không chậm chạy về phía trước đường. Độc giác hắc thủy đồn là một loại động vật biển, có thể ở trong biển mang theo nhị cậu tử tiến lên. Chỉ là độc giác hắc thủy đồn tốc độ cực chậm, nhìn thấy ven đường bên trên rong biển, còn nhịn không được, muốn đem miệng đưa tới ăn mấy ngụm, thế nào thúc dục đều không dùng. Ngươi nếu là thúc phải gấp, hắn dứt khoát nhắm mắt lại ngủ gật đi ngủ, trời sập hắn cũng mặc kệ. Quả nhiên, tại tiên giới loại hoàn cảnh này bên trong, có thể trở thành ai cũng không lọt mắt phế vật, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thịt trên người chua, thối, ủi, khó ăn, da lông chất lượng cũng không tốt, nhường hắn làm chút việc, lại tham ăn, lười biếng, ngủ gần. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ không cùng cái khác tu tiên giả tranh đoạt những cái kia chân quý linh vật, hắn ăn bình thường nhất do biển, liền có thể sinh tồn. Chỉ như vậy một cái cực kỳ vô dụng phế vật, khả năng tại tiên giới loại hoàn cảnh này bên trong sống tạm đến nay. Nhị cầu tử thúc dục độc giác hắc thủy đồn rất nhiều lần, hiện tại cũng không thúc dục, lại thế nào thúc đều vô dụng, còn để cho mình bạch bạch quan tâm. Hắn cứ như vậy tùy ý ngồi tại độc giác hắc thủy đồn trên lưng, chậm rãi tiến lên. Đương nhiên, hắn biến sắc, trong lòng kịch liệt đau nhức. Đây là hắn lưu cho Trương Thành huyết mạch phù lục bị kích phát. Bởi vì nhường hai đứa bé rời đi hồ lô đi vào tiền giới, trong lòng của hắn luôn luôn không quá yên tâm, lo lắng an toàn của bọn hắn. Hắn liền luyện chế ra hai cái huyết mạch phù lục, phân biệt giao cho hai người một cái. Loại bùa chú này cùng huyết mạch của hắn tương liên, rơi xuống cái khác người chết trong tay, kích hoạt vô hiệu, chỉ có huyết mạch người thân nhất khả năng chân chính kích phát. Nay phù lục một khi kích phát, hắn cho dù cách xa bản dạng, cũng có thể lập tức cảm ứng được. Không tốt, hai đứa bé gặp phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nhị cậu tử một tay lấy độc giác hắc thủy đồn thu vào trong hồ lô, thân thể đằng không mà lên, hướng độc trướng phương hướng bay đi. Lúc đầu bởi vì độc giác hắc thủy đồn đi được quá chậm, hắn rời đi độc trướng đảo không phải quá xa, hiện tại hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi đường. Nguyên bản không nhanh không chậm, vài ngày lộ trình, hiện tại chỉ dùng nửa ngày thời gian, bay khỏe miệng của hắn thẳng hướng bên ngoài toát ra bọt máu, rốt cục bay trở về độc trướng đảo. Tuy lúc này độc trướng đảo đã gần ngay trước mắt, ở trên đảo ánh lửa ngút trời, nhị cậu tử từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn mạnh. Nửa ngày mặc dù tính nhanh, nhưng nếu như gặp phải lớn nguy hiểm, hắn không nhất định có thể cứu qua được đến. Giờ phút này nhìn thấy ở trên đảo có ánh lửa ngút trời, hắn có thể nhận ra, đây là tị thế bao thủ đoạn, cuối cùng yên tâm không ít. Chỉ cần tị thế bao còn tại, hai đứa bé sẽ không có chuyện gì. Tị thế bao là chính mình một tay mang ra, thiên phú của hắn tương đối kỳ quái, là đối với các loại thần thông phép thuật có thể hạ bút thành văn. Cho nên ngày khác thường cùng người đấu pháp, xưa nay không cần sử dụng pháp khí pháp bảo loại hình ngoại vật, thuần túy lấy thần thông phép thuật. Từ khi nắm giữ đoàn kia kỳ quái hỏa diễm về sau, hắn sử dụng hỏa diễm thần thông, sức chiến đấu càng thêm kinh người. Giờ phút này ở trên đảo vẫn truyền đến linh khí đụng vào nhau chấn động, còn có lẫn nhau ở giữa quát mắng thanh âm. Nhị cầu tử trải qua hơn nửa ngày bỏ mạng chạy, thể nội pháp lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Từ trong ngực móc ra một cái bình đan dược, mở ra nắp bình, thả ra một phát cổ, đối với miệng liền hướng bên trong rót, đem một bình đan dược tất cả đều tràn vào trong bụng. Nuốt vào cái này một bình đan dược về sau, hắn đầu tiên là ẩn nặc thân hình, lặng lẽ hướng ở trên đảo đi đến. Rầm rầm rầm, theo hắn leo lên đảo, liền đã cảm thấy địa phương chiến đấu ngay tại hắn bố trí đại trận cái hướng kia. Hắn mặc dù lo lắng người nhà an nguy, rất gấp, lại vẫn thu liêm khí tức, thả chậm bước chân, lặng lẽ tới gần. Người ở bên trong nghe, mau chóng đi ra đầu hàng, có thể lưu cho các ngươi một cái toàn thây. Một cái mang theo mặt nạ ác quỷ nam tử, tại lớp kín hỏa diễm bên ngoài tường lớn tiếng gầm thét. Đồng thời, hắn chỉ huy bên người ba tên mang theo hầu tử mặt nạ, chính sứ dùng thủy hệ thần thông phép thuật, y đồ đem tường lửa dập tắt. Nhị cầu tử đứng tại chỗ xa xa nhìn một chút, đã nhìn ra. Tị thế bao thi triển hắn hỏa diễm thần thông, đem hỏa diễm làm thành một cái rất lớn vòng, bọn hắn những người kia liền trốn ở cái này một cái hỏa diễm trong hội. Mang mặt nạ cái này một nhóm người, hết thể có 5 cái, ngoại trừ ngay tại cho tường lửa tới nước 4 người, còn có một cái bị trọng thương. Thử nhân thân thể người này bị đánh thành 2 nửa, giờ phút này đem 2 nửa thân thể trọng tân hợp lại, nằm trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Nhị cầu tử thấy rõ chiến trường thế cục về sau, hắn lặng lẽ tới gần một cái kia thụ thương. Cấm. Hồi lâu không cần cấm thần thuật, theo tu vi của hắn tăng lên, uy năng lại tăng mạnh rất nhiều. Giờ phút này một cái cấm ký tự văn bay ra, rơi vào thụ thương tu sĩ trên thân. Tên tu sĩ này lập tức bị phù văn phong ấn, đau sót cũng không thể động. Nhị cầu tử hành động không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, cấm ký tự văn tải vừa mới phong ấn thụ thương tu sĩ, hắn tâm niệm vừa động, đã đem tên tu sĩ này thu vào trong hồ lô, ném tới trong hỗn độn. Hắn động tĩnh bên này sớm, liền kinh động đến phía trước ngay tại làm việc 4 cái mặt nạ tu sĩ. Người nào? 4 người quay người nhìn chằm chằm nhị cầu tử, cùng lúc đó, trong tay bọn họ ngay tại thi triển thủy thuộc tính thần thông, cũng thuận tiện hướng nhị cầu tử bên này vào tới. Nhị cầu tử tại thu cái kia thụ thương tu sĩ thời điểm, hắc côn pháp bảo đã sớm nắm ở trong tay của hắn. Vô số ẩn cánh kiến lửa cũng từ hắn trong tay áo bay ra, ở trên bầu trời lít nha lít nhít, ông tác hưởng. Trải qua những năm này bồi dưỡng, ẩn cánh kiến lửa số lượng đã đạt đến 500 nhiều con. Giờ phút này 500 nhiều con ẩn cánh kiến lửa ở dưới sự khống chế của hắn, chia làm 4 đội, phân biệt hướng về phía trước 4 người đánh tới. Rầm rầm rầm. Ẩn cánh kiến lửa vừa bay ra ngoài, nhị cầu tử liền bị 4 người trong tay thi triển thủy hệ thần thông, xông đến lật ra tốt lăn lộn mấy vòng. May mắn 4 người trước đó thi thủy hệ thần thông, chỉ là vì dập lửa, lực sát thương cũng không phải là rất lớn. Nhị cầu tử bị xông đến hoa mắt chóng mặt về sau, thân thể cũng không có chịu quá lớn tổn thương. Lúc này ẩn cánh kiến lửa đã bay đến 4 người trước người. Siêu siêu siêu. Ẩn cánh kiến lửa vừa đối mặt, chính là một vòng nọc độc phun ra đi. Hắn lần này phái đi ra 500 chỉ ẩn cánh kiến lửa. Mặc dù chia làm 4 đội, nhưng trong đó 3 đội đều chỉ có 50 chỉ. Còn lại 350 chỉ thì tập trung chiếu cố một tên mang theo khỉ mặt nạ tu sĩ. Hắn vừa rồi đang âm thầm quan sát, liền đã nhìn ra, cái kia mang theo mặt nạ ác quỷ tu sĩ thực lực mạnh nhất, ta dễ đối phó. Cho nên tạm thời chỉ cần dùng 50 chỉ ẩn cánh kiến lửa kiềm chế. Còn lại 3 cái mang theo khỉ mặt nạ tu sĩ, thực lực cùng ôm một tương xứng. Cho nên hắn lần này đối với những người khác chỉ là kiềm chế, đem công kích trọng điểm đều đặt ở trong đó một cái mang theo khỉ mặt nạ tu sĩ. Quả nhiên, những người khác dùng pháp lực vòng bảo hộ, thành công chặn lại ẩn cánh kiến lửa phun ra nọc độc. Chỉ có cái này bị nhị cầu tử trọng điểm chiếu cố tu sĩ, tại 350 chỉ ẩn cánh kiến lửa nọc độc tề xa hạ, pháp lực vòng bảo hộ trong nháy mắt phá hủy, vô số nọc độc phun đến trên thân. A a a. Tên tu sĩ này đau đến, phát ra từng đợt kêu thảm. Hơn 300 đạo nọc độc, tối thiểu có hơn mấy chục đạo độc dịch, đều rơi vào trên người hắn, ngay cả trên mặt cũng bị nọc độc phun trúng, mục nát một mảng lớn. Tuy là da thịt tổn thương, nhưng này loại kịch liệt đau nhức lại khó mà chịu đựng. Âm thầm trộm đi cái kia thụ thương tu sĩ, đồng thời thả ra ẩn cánh kiến lửa, đây đều là nhị cầu tử trốn ở trong tối, đã sớm kế hoạch tốt lắm tập kích bất ngờ trình tự. Cái này hai đạo liên tục tập kích bất ngờ, đều chỉ tại trong chớp mắt, cơ hồ cùng một thời gian liền hoàn thành. Nhưng đây chỉ là hắn tập kích bất ngờ trong kế hoạch trước xong hoàn. Ngay tại tên tu sĩ này bị ẩn cánh kiến lửa công phá phòng ngự vòng bảo hộ, đau đến giống to thời điểm, trên tay hắn hắc côn sáng lên một đạo hồng quang. Ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, chiếu vào khỉ mặt nạ tu sĩ trên thân, trong nháy mắt đem hắn thân thể cắt thành hai đoạn. Đây mới là hắn hoàn chỉnh tập kích bất ngờ 3 bộ khúc, sớm tại động thủ trước đó liền kế hoạch tốt. Hắn từ khi hiện thân tới tập kích bất ngờ, dùng ánh sáng màu đỏ chặt đứt tên tu sĩ này, hết thể hưởng thời gian, vẫn chưa tới trong một nhịp hít thở. Cho đến lúc này, ở đây tất cả những người khác mới chính thức làm tốt đại chiến chuẩn bị. Còn sót lại 3 cái mặt nạ tu sĩ, đều đã tê ra pháp bảo, liền phải hướng nhị cầu tử đánh giết tới. Cùng lúc đó, hỏa diễm tường vây bên trong đám người cũng cảm ứng được nhị cầu tử trở về, hỏa diễm tường vây bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa, hiện lộ ra đứng tại tường vây phía sau đám người. Chỉ thấy Tị Thế Bao cùng Khổng Ly ôm một bọn người, từ đạo này hỏa diễm trong cánh cửa, trùng sát đi ra. Giết! Cái kia mang theo mặt nạ ác quỷ tu sĩ gầm lên giận dữ, hắn sử xuất một thanh phi kiếm, liền đã hướng nhị cầu tử chặn ngang chém tới. Nhị cầu tử cũng không chút gì mập mờ, hắn vụ tang kiếm bay ra, cùng đối phương trường kiếm trên không trung chạm vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, đâm đến ánh lửa vang khắp nơi. Cùng lúc đó, Khổng Ly ôm một bọn người, lần nữa tạo thành chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận, hướng mặt nạ tu sĩ chém tới. Bọn hắn những người này, mặc dù đại bộ phận đều là chút gia súc, từ khi tu luyện nhị cầu tử mang về quyển kia một kiếm khai thiên về sau, thực lực đại trướng. Liên đối, bọn hắn tạo thành chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận, ít ra cường đại gấp đôi trở lên. Tị Thế Bao thì là đơn đả độc đấu, không ngừng mà sử xuất đủ loại thần thông, từ đó tập kích quấy rối. Rầm rầm rầm. Độc trướng đảo bên trên chiến hỏa bay tán loạn, đám người đánh cho khó khăn chia liệt. Trong lúc nhất thời vậy mà khó mà phân ra thắng bại. Nhị cầu tử đối diện là cái kia mặt nạ ác quỷ tu sĩ. Người này luyện hư trung kỳ, thực lực so với Ô Một mạnh rất nhiều, nhưng so với lần trước gặp phải tên hải tặc kia, lại hơi hơi kém một chút. Nhị cầu tử lúc này thủ đoạn đều xuất hiện, ẩn cánh kiến lửa, hắc côn, còn có phù tăng kiếm, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Đến mức chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận bên kia, bọn hắn chỉ cần đối phó 3 cái kia khỉ mặt nạ tu sĩ. Trong đó một cái vẫn là trước đó bị nhị cầu tử chém thành hai đoạn, hiện tại một lần nữa hợp lại thân thể, thực lực giảm đi nhiều. Cho nên giờ phút này, lấy Khổng Ly, Ô Mục, Tị Thế Bao cùng 300 hóa thần liên thủ phía dưới đã chiếm cứ ưu thế. Nhị cầu tử nhìn thấy tất cả mọi người đã chiếm cứ ưu thế, chỉ có chính mình bên này một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Trong lòng có điểm lo lắng, trong lòng suy tư nên dùng biện pháp gì thủ thắng. Nếu như mình bỏ được một chút, đem 500 chỉ ẩn cánh kiến lửa tất cả đều liều rơi, hẳn là cũng có thể lấy được thắng lợi. Chính là như vậy giá quá lớn, hắn bồi dưỡng cái này 500 chỉ ẩn cánh kiến lửa, thế nhưng là dùng 10 năm thời gian, hao phí đại lượng chân quý tài nguyên. Đối diện, ngươi đến tột cùng lai lịch ra sao? Nhị cầu tử thầm nghĩ lấy chủ ý, liền không đội không chậm, cùng đối diện mặt quỷ tu sĩ kéo được nhà. Lão phu là ai, ngươi không cần biết. Nếu không ngươi ta đến đây dừng tay như thế nào? Không có nghĩ đến cái này mặt nạ ác quỷ tu sĩ, trong chiến đấu cũng rất hay nói. Chỉ cần ngươi đem thủ hạ cái này 300 cái gia súc, giao một nửa cho ta, chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa, đến đây dừng tay, như thế nào? Nguyên lai cái này mặt nạ ác quỷ tu sĩ, coi trọng bọn hắn này một đám gia súc. Không được, bọn hắn đều là cùng ta đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ giết ra tới đồng đội. Nhị cầu tử không hề nghĩ ngợi, liền từ chối điều kiện này. Trừ phi ngươi đem thủ hạ 3 cái này ngu xuẩn đều để cho ta, ta cũng có thể cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, coi như thật sự tình hôm nay chưa từng xảy ra. Khoác lác giao ra trên trời, ai còn sẽ không? Xem ra ngươi là rượu mời không uống, muốn ăn rượu phạt, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn của lão phu. Đối diện mặt nạ ác quỷ tu sĩ gầm lên giận dữ, hắn trong tay áo bay ra một chuỗi đầu lâu. Những này đầu lâu đối với không trung ẩn cánh kiến lửa liền phun ra từng đạo ngọn lửa u lam. Lập tức, mới vừa rồi còn hung uy hiển hách gần cánh kiến lửa, lập tức bị những này ngọn lửa màu u lam làm cho không ngừng hướng trên bầu trời tránh né. Nhị cầu tử một chút liền đã mất đi một loại kiềm chế mặt nạ nam thủ đoạn. Đúng lúc này, nhị cầu tử đột nhiên quay đầu sờ mó, tại xoay người lại lúc, hắn hai cánh tay đã ôm một cái to lớn độc giác hắc thủy đồn. Nhị cầu tử hai cánh tay đem độc giác hắc thủy đồn giơ lên đỉnh đầu, nhắm ngay mặt nạ ác quỷ tu sĩ, liền ném mạnh đi qua. Độc giác hắc thủy đồn phản ứng quá chậm, mong muốn nhường hắn tham dự chiến đấu, còn muốn sớm làm rất nhiều tư tưởng công tác. Cho nên nhị cầu tử trước đó một mực không có đem nó phóng xuất. Giờ phút này coi nó là thành vũ khí, trực tiếp hướng mặt nạ tu sĩ đập tới. Chi chi kít. Độc giác hắc thủy đồn còn tại không trung, liền đã gấp đến độ chi chi gọi, sợ mình cùng mặt nạ nam va vào nhau. Vâng. Nhưng hắn không muốn đụng cũng phải đụng phải, đối diện mặt nạ ác quỷ tu sĩ, thì rối ra một trường, hung hăng đập vào độc giác hắc thủy đồn độc giác bên trên. Độc giác hắc thủy đồn thân thể bị mặt nạ tu sĩ đánh tới. Nhị cầu tử rối hai tay tiếp được, tiếp tục đem độc giác hắc thủy đồn đập tới. Lần này độc giác hắc thủy đồn giống như nhận rõ tình thế, không suy nghĩ nữa chạy trốn, mà là một góc hướng về phía trước đuổi đi. Nhị cầu tử ném ra độc giác hắc thủy đồn về sau, phát hiện hiệu quả cực dai. Sau một khắc, hắn hai cánh tay ôm tiểu hắc, hướng về mặt nạ ác quỷ nam đập tới. Gâu gâu gâu. Cũng không biết tiểu hắc là kích động thứ gì, gâu gâu đều liền nhào tới mặt nạ tu sĩ trên thân. Tiếp lấy, bên cạnh hắn lại xuất hiện một cái trong biển lửa tôm. Cái này lớn tôm đồng dạng bị hắn nhấc lên, cơ cái kìm, hướng mặt nạ ác quỷ tu sĩ đập tới. Ngay sau đó, nhị cầu tử lại hướng đối diện ném ra con của lớn, đại ngô công, hổ trắng, cự thú cặp vợ chồng. Làm nhị cầu tử lại một lần nữa muốn ném thời điểm, không biết rõ sao lại, thế mà thuận tay đem mộng giao tiên tử ôm đi ra. Mộng giao tiên tử mở to một đôi quay tròn mắt to, nhìn xem nhị cầu tử thế mà ôm chính mình. Xin lỗi, nhận sai người. Nhị cầu tử đội vàng đem mộng giao tiên tử ném xuống đất, lại ôm ra một cái rất lớn cá sấu, hướng mặt nạ nam đập tới. Đối diện cái kia mang theo mặt nạ ác quỷ tu sĩ, từ khi nhị cầu tử không nói võ đức, bất luận dạng gì địch nhân, mặc kệ mạnh yếu, đều hướng về thân thể hắn ném loạn thời điểm, hắn liền bắt đầu chống đỡ không được. Cái kia ngu xuẩn độc giác hắc thủy đồn, một mực dùng độc giác đỉnh lấy cái mông của hắn. Còn có cái kia ngu xuẩn chó đen, tựa như một sợi dây thừng như thế quấn ở trên người hắn, đánh lại đánh không chết, xé lại xé không ngừng. Còn có cái khác đồ vật loạn thất bát ao, khiến cho hắn phiền phức vô cùng. Lại nhìn một cái khác mấy tên thủ hạ, cũng đều đánh cho rất chật vật. Xem ra, hôm nay thủ thắng vô vọng, không cần thiết cùng chết, lần sau lại đến. Rút lui. Theo hắn một tiếng chào hỏi, đang trong lúc kịch chiến ba cái kia người đeo mặt nạ, cũng đều đi theo hắn phóng lên tận trời, sau một khắc liền biến mất. Chương 906, tầng mây theo dõi chương 906, tầng mây theo dõi Trương Thành cùng Trương Linh Nhi cái này một đôi minh muội, bọn hắn đang phát ra chuyển tấn phủ về sau, liền cưỡi ngỗng lớn đi tìm cha. Hai người bọn hắn bay ra ngoài không bao xa, rốt cục thấy được nhị cậu tử. Cha, ba ba. Ngỗng lớn bay thấp một chút. Hai minh muội đoạn đường này vì tránh đi địch nhân, cưỡi ngỗng lớn bay ở rất cao không trung. Mặc dù tại cùng một vị trí, nhưng độ cao khác biệt, vẫn cách rất xa nhau. Bọn hắn trên không trung nhìn thấy nhị cậu tử, cũng chỉ là một cái cực nhỏ điểm đen. Hơn nữa giờ phút này, nhị cậu tử lòng nóng như lửa đốt, cắn răng phi hành, bay khỏe miệng cũng bắt đầu ra bên ngoài đổ máu bọn. Hai người còn chưa kịp hô một tiếng cha, nhị cậu tử đã chạy đến không còn hình bóng. Ngốc lớn, chúng ta đuổi theo. Thế là liền xuất hiện như thế một màn, nhị cậu tử ở phía trước liều mạng chạy, chạy đến thổ huyết, mong muốn nhanh lên trở về cứu ta nhi tử. Mà hắn thân sinh một đôi nhi nữ, thì tại đằng sau đuổi theo. Nhị cậu tử chân chính dùng ra toàn lực chạy thời điểm, tốc độ vẫn là rất nhanh, ngốc lớn đều không có hắn nhanh. Bọn hắn một trước một sau, đuổi sát tới độc trướng đảo bên ngoài, hai người ở trên không trung nhìn thấy, cha của bọn hắn thả chậm thân hình, lén lén lút lút, như cái tiểu đâu. Ca, ngươi nhìn. Cha hắn muốn làm gì? Trương Linh Nhi có chút không hiểu hỏi. Xuyệt. Trương Thành lại đã ngừng lại Trương Linh Nhi hỏi thăm, dường như đã nhìn ra trong đó môn đạo. Ngốc lớn, chúng ta lại bay cao một chút. Ngốc lớn mang theo hai người, lại đi bầu trời bay rất cao, cho đến chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía dưới một chút xíu bóng người lúc, mới đình chỉ ngược lên. Hai người đình chỉ ở trên không trung, lặng lẽ đánh giá phía dưới chiến trường, cùng nhị cậu tử hành động. Trương Linh Nhi hoàn toàn xem không hiểu cha nàng thao tác, Trương Thành cũng không đoạn địa gật đầu, thấy say sưa ngon lành. Ca, cha ta thế nào còn ẩn thân? Trương Linh Nhi có chút không hiểu, Trương Thành lại gật đầu một cái, rất là đồng ý ẩn thân mới tốt, tiếp xuống cha khẳng định phải đánh lén. Việc này qua đi nhất định phải tìm tới ba ba, hướng hắn học tập ẩn thân chi thuật. Linh Nhi, ngươi đoán cha ta cái thứ nhất sẽ tập kích bất ngờ ai? Trương Linh Nhi cắn móng tay, nhìn về phía dưới mấy cái địch nhân, hơi hơi do dự một chút, liền có đáp án. Bắt giặc trước bắt vua, khẳng định là tập kích bất ngờ dẫn đầu mạnh nhất một cái kia. Nàng những năm này đi theo đại ca, cũng là đọc qua một chút sách thánh hiển, sắp thực hiện một chút. Nhưng Trương Thành nghe vậy lại lắc đầu. Không đúng, cái kia dẫn đầu thực lực quá mạnh, coi như tập kích bất ngờ đem hắn đầu chặt đi xuống, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, vẫn có sức chiến đấu, ngược lại có khả năng chó cùng rất dậu. Đả thương địch thủ mười ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Nếu như là ta, khẳng định trước trọng điểm tập kích bất ngờ thủ hạ người, tiêu trừ một cái sức chiến đấu. Trương Thành lời còn chưa dứt, liền thấy nằm trên mặt đất thụ thương cái kia địch nhân bị nhị cầu tử lấy đi. Cùng lúc đó, lại là liên tiếp tập kích bất ngờ, đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Trương Thành thấy ăn no thỏa mãn, chỉ cảm thấy thán gừng không sai là giả cay, chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá thành thật. Chỉ có Trương Linh Nhi chú ý phương hướng không giống nhau lắm. Cha thế nào đem mộng giao tiên tử ôm ra? Chúng ta có nên hay không nói cho nương? Bất quá, mộng giao tiên tử thật xinh đẹp. Mộng giao tiên tử mị lực là ở khắp mọi nơi, thiên hạ nhưng phàm là có mắt, hay là có thể thở, đều khó mà chống cự hắn mị hoặc. Trương Thành cùng Trương Linh Nhi dù sao cũng còn con nít, chỗ nào có thể đỡ nổi loại này ngàn năm lao yêu mị hoặc, đã sớm đối nàng sinh lòng hảo cảm. Ca, ngươi nói chúng ta muốn hay không khuyên một chút cha mẹ? Là người không nên quá nhỏ hẹp. Trương Linh Nhi ý tưởng đột phát nói. Cha ta nương làm sao lại nhỏ hẹp? Trương Thành nhất thời cũng không biết Trương Linh Nhi muốn nói cái gì, không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Ta cảm thấy cha mẹ chỉ là có chút nhỏ hẹp, có chút quá tại lao ngăn cố. ngươi nhìn vị này Mộng Giao tiên tử tốt bao nhiêu, nếu như cha mẹ có thể hào phóng điểm, đem Mộng Giao tiên tử thu hồi lại, cho chúng ta làm cái tiểu mụ, thật là tốt biết bao. Trương Linh Nhi sau khi nói đến đây, đã là một mặt ước mơ. Ngay cả một đám trung thực thật thà trung thành, giờ phút này dã thâm dị vi nhiên, cảm thấy lời ấy có lý. Địch nhân chạy trốn. Hai người đang khi nói chuyện, đã thấy mấy cái kia cường địch hóa thành đội quang chạy trốn. Sau một khắc, đã đến hơn 10 dặm bên ngoài, lại một cái nháy mắt, lại bay ra hơn 10 dặm. Mấy cái này mang mặt nạ cường địch trốn được rất nhanh, đến mức nhị cầu tử bọn hắn đều không cách nào truy. Nhưng Trương Thành bọn hắn đứng được cao, thấy xa, lại là thấy rất rõ ràng. Chúng ta lặng lẽ đuổi theo, xem bọn hắn đi chỗ nào. Ngốc lớn, lại bay cao một chút. Vì cẩn thận lý do, hai người nhường ngốc lớn lần nữa tăng lên độ cao, đã đến tầng mây phía trên. Phía dưới mang mặt nạ tu sĩ nhanh chóng chạy trốn, trên tầng mây, ngốc lớn chờ hai người, cách rất xa, không nhanh không chậm bay. Độc Trướng đảo bên trên, nhị cầu tử đánh lùi địch nhân tới đánh về sau, lúc này mới phát hiện Trương Thành cùng Trương Linh Nhi không ở nơi này. Thành Nhi, Linh Nhi, đại gia có thấy hay không hai người bọn hắn? Nhị cầu tử gấp đến độ xoay quanh, nguyên bản hắn coi là hai người cũng trốn ở hỏa diễm tường vây bên trong, lúc này mới phát hiện hai người không ở nơi này. Hiện trường đám người cũng đều tại lắc đầu, không ai biết này hai huynh muội đi nơi nào. Đâu ra, tại trước khi đại chiến, hai người bọn hắn cưỡi đại bạch ngỗng bay đến trên trời đi chơi. Lúc này Tị Thế Bao nói rằng, kỳ thật hắn lúc ấy cũng nghĩ đi cùng chơi, chỉ là đại bạch ngỗng không nguyện ý chờ hắn. Nhị cầu tử nghe vậy, lúc này xông lên trời không, lấy độc trướng đảo làm trung tâm, vòng quanh vòng tròn tìm kiếm. Những người khác cũng đi theo bay lên không trung, hỗ trợ tìm kiếm. Rất lạ. Khi hắn tìm một ngày qua đi, rốt cục nghe được ngỗng lớn tiếng kêu to, từ xa xôi trên bầu trời truyền đến. Nơi xa, trên tầng mây, ngỗng lớn đang hướng nhị cầu tử bay tới, ngỗng lớn trên lưng, Trương Thành cùng Trương Linh Nhi bình yên vô sự. Cha, chúng ta trở về rồi. Hai người các ngươi chạy đi đâu? Làm ta sợ muốn chết. Nhị cầu tử đi ra phía trước, liền nắm chặt Trương Thành lỗ tai, đứa nhỏ này quá không cho người bất lo. Cha, chúng ta phát hiện địch nhân xảo ở chỗ. Thật. Nhị cầu tử nghe vậy, vội vàng đem trong tay níu lấy lỗ tai bung ra, còn thuận tay nhẹ nhàng giúp Trương Thành xoa bóp lỗ tai. Đương nhiên là thật, chúng ta nhìn thấy địch nhân chạy trốn, liền bay ở trên trời, xa xa theo dõi, một mực đuổi tới địch nhân chỗ kia một hòn đảo nhỏ. Trương Thành nói, lấy chỉ làm bút, lấy pháp lực làm mực, trên không trung vẽ ra một phần đơn giản địa đồ. Địch nhân liền ở tại trên tòa đảo này. Vẽ xong bản đồ đơn giản về sau, Trương Thành chỉ vào hòn đảo nhỏ kia nói rằng, nhị cầu tử nhìn thấy trên bản đồ cái này một hòn đảo nhỏ, hắn liền đã nhận ra, chính là cái kia Bạch Tuyền địa bàn. Trước kia bọn hắn tới độc trướng định cư, chính là cái kia Bạch Tuyền đệ cử. Lần này lúc ra cửa, trên đường còn gặp Bạch Tuyền, hai người gặp mặt bắt chuyện qua. Một vùng biển này, bởi vì có độc trướng nguyên nhân, ngoại trừ bọn hắn hai nhà này, không còn gì khác người ở lại, cũng coi là hàng xóm cũ. Không nghĩ tới, Bạch Tuyền tử vừa mới bắt đầu liền giáp tâm hại người. Đi, chúng ta về nhà trước lại nói. Chương 907, thành lập phòng ngự chương 907, thành lập phòng ngự nhị cầu tử mang theo hai đứa bé trở lại độc trướng đảo thời điểm, ở trên đảo những người còn lại đã đem đại chiến qua đi chiến trường quét dọn một lần. Địch nhân đến quá bỗng nhiên, lúc ấy rất nhiều người còn tại làm ruộng, bất ngờ không đề phòng, chết hơn mấy chục người. Bọn hắn trồng trọt ở trên đảo các loại linh dược độc dược, tất cả đều bị thu thập đi, trại chăn nuôi những cái kia độc trùng rắn độc loại hình cũng bị lấy đi. Lần này, bất luận là nhân khẩu, vẫn là vật chất bên trên, đều tổn thất to lớn. Đến mức, hiện tại trên đảo tổng nhân khẩu đã không đủ 300 người. May mắn Tị Thế Bao kịp thời đứng ra, dùng hắn hỏa diễm thần thông, tạm thời chỉ hoãn một chút. Sau đó những người khác mới nắm lấy cơ hội, tạo thành Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, cùng ngoại địch tử chiến một trận. Đồng thời thành công đem bên trong một cái ngoại địch chém thành hai nửa, về sau bị nhị cầu tử thu vào trong hồ lô. Nhị cầu tử lúc này mới nhớ tới, hắn lúc ấy dùng cấm thần thuật, lấy đi một cái thụ thương mặt nạ tu sĩ. Hắn thần thức chìm vào trong hỗn độn xem xét, lại phát hiện, cái này một cái thụ thương tu sĩ đã hoàn toàn chết. Kỳ quái, luyện hư cảnh tu sĩ cũng không có dễ dàng chết như vậy, thậm chí rất khó giết. Lúc ấy mặc dù bị đánh thành hai nửa, thân thể trọng tân liều cùng tiến tới, nuôi mấy ngày lại có thể nhảy nhót tương mừng. Lúc này tên này đốt hư tu sĩ chỉ còn lại có một bộ nhục thân thể xác, nguyên thần đã hoàn toàn tán loạn, đã chết được rất hoàn toàn. Nhị cầu tử nhớ đến lúc ấy tùy ý nhìn lướt qua, người này chịu tổn thương cũng không nặng, nguyên thần phương diện không bị tới bất kỳ tổn thương gì. Bị hắn thu vào hồ lô về sau, còn nghĩ khảo vấn một chút tình báo tới, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết, có chút kỳ quái. Tính toán, còn lại một cô thi thể cũng không thể lãng phí, ném cho ẩn cánh tiến lửa ăn đi. Tâm niệm vừa động, trong hỗn độn kia một cô thi thể đã ném tới nuôi dưỡng độc vật trên ngọn núi. Lập tức có một bộ khôi lỗi nhặt lên cô thi thể này, ném vào dục trùng thất. Ong ong ong, một đám ẩn cánh tiến lửa lập tức như lang như hổ bổ nhào vào trên thi thể, miệng lớn gặm cắn. Luyện hư cảnh giới nhục thân, mặc dù không có độc tính, cũng là vật đại bổ. Đối với nhường con kiến gặm ăn thi thể, ngược lại hắn hiện tại đã có chút chết lặng. Tiên giới chính là như thế cái bộ dáng, bất kỳ kẻ yếu, tại những cường giả kia trong mắt, đều là đồ ăn, đều là gia súc, là của cải của bọn họ. Lúc này, đại chiến qua đi đám người, đều tụ ở bên trong đại trận nghị sự. Lúc ấy may mắn Tị Thế Bao kịp thời dùng hỏa diễm vây quanh vùng này. Nếu không, vất vả sáng tạo lên đại trận cũng không giữ được. Cái này một tòa trong đại trận linh khí, đã càng ngày càng tinh khiết, là bọn hắn có thể ở độc trướng đảo bên trên đặt chân cơ sở. Giờ phút này một tòa nho nhỏ trong trận pháp, đầy áp người. Mộng Giao tiên tử trốn ở trong góc, đem chính mình toàn thân đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt. Lần này tới tập người, Thành Nhi cùng Linh Nhi đã tìm hiểu rõ ràng, đúng là chúng ta hàng xóm cũ.
A,
lại là Bạch Tuyền cái này lão tiểu tử. Quả nhiên là Tiếu Lý Tàng Đao, mặt người dạ thú ra hỏa. Nghe được nhị cậu tử chỉ rõ địch nhân là ai, mọi người tại đây không khỏi giận mắng Bạch Tuyền. Đồng thời cũng có người đang cảm thán, Trương Thành cái này một đôi minh muội không đơn giản. Dù sao hai người này mới 200 nhiều tuổi, nguyên anh kỳ tu vi. Tại bọn hắn những này hóa thần cùng luyện hư nhãn bên trong, bất quá là mao đầu tiểu tử. Hai vị thiếu đạo chủ thủ đoạn cao cường, quả nhiên là nhân trung lão vượng. Quả nhiên là hộ phụ không phải tử. Nhị cậu tử nghe được đám người khen nhà mình hài tử, hắn cũng cảm giác mặt mũi sáng sủa. Hài tử đi, lại thế nào ưu tú, đều có thể vạch đến phụ mẫu công lao sách bên trên. Nói quy chính đề, chúng ta lần này cần thảo luận, tiếp xuống nên làm cái gì? Đúng vậy a, đây mới là hiện tại vấn đề mấu chốt nhất. Bạch Tuyền cùng dưới tay hắn, thực lực tổng hợp vẫn là so độc trướng đạo bên này mạnh. Hiện tại đánh không lại, báo thủ là rất không có khả năng. Ngược lại muốn phòng ngừa đối phương lại ngóc đầu trở lại. Bạch Tuyền lần này chỉ dẫn theo 4 người đi ra, ăn một chút tiệt tòi nhỏ, cũng không có làm bị thương tăng cơ, hòn đảo kia bên trên, ngoài ra còn có không ít luyện hư cảnh cường giả. Ta kế hoạch, tại độc trướng đảo bên ngoài, bố trí một chút dự cảnh trận pháp loại hình. Vạn nhất có người lặng lẽ sở qua đến, liền có thể sớm dự cảnh, không đến mức bị tập kích bất ngờ đến trở tay không kịp. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói gì, nhị cậu tử lúc này mới lên tiếng. Ngoại trừ dự cảnh loại trận pháp, ít ra còn muốn bố trí một tòa, có thể công kích địch nhân cỡ lớn công kích trận pháp. Dự cảnh trận pháp có thể phòng ngừa cùng loại với lần này tập kích bất ngờ, sớm phát hiện địch nhân, cũng tốt có cái chuẩn bị. Công kích loại trận pháp thì có thể đền bù đám người sức chiến đấu không đủ, tương đương với đốt linh thạch, liền có thể thay thế một vị đỉnh tiêm cao thủ. Kỳ thật nhị cậu tử đã sớm loại suy nghĩ này, dự định muốn ở trên đảo sáng tạo trọn vẹn phòng ngự thủ đoạn, chỉ là tiêu hao quá lớn, hắn trước kia vẫn luôn đang do dự. Lần này gặp phải tập kích, hắn đã rút kinh nghiệm xương máu, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào cũng muốn làm ra đến. Nếu như chỉ có nhị cậu tử, người khác một cái, trứng một đầu, gặp phải nguy hiểm, có thể trốn liền trốn, trốn không thoát liền trốn vào trong hồ lô. Hiện tại khác biệt, độc trướng đảo bên trên có nhiều người như vậy, bằng hữu của mình, nhi nữ, toàn bộ ở nơi này. Đã tìm không thấy tốt hơn nơi sống yên ổn, hắn vẫn là muốn tiếp tục kinh doanh cái này một tòa độc trướng đảo. Bày trận phương diện, chúng ta cũng không quá hiểu, hẳn là cần đại lượng tài nguyên a. Lúc này, Khổng Lý hỏi, cũng nói ra đại gia lo nghĩ. Bọn hắn đã đầy đủ nghèo, ở trên đảo nhiều người như vậy, pháp bảo cộng lại không đủ 10 cái. Xác thực cần đại lượng tài nguyên tài phú, hơn nữa có chút khó khăn. Chúng ta chỉ cần dựa theo cái mục tiêu này, từng bước một đến, một ngày nào đó có thể tích lũy đủ tài nguyên, đem đại trận bố trí thành công. Nhị cầu tử mặc dù khôi phục 10 năm sau, vẫn là rất nghèo. Trong hồ lô linh dược năm không đủ, bán không được giá tiền. Hắn trồng trọt tiên cây lúa, dùng linh vũ đổ vào, cũng cần sinh trưởng hơn mấy chục năm khả năng thu hoạch. Hiện tại linh vũ sớm đã dùng xong, dùng bình thường nước linh tuyển chứa đựng về sau, lại đổ vào tiên hạt thóc, ít nhất cũng phải 100 nhiều năm khả năng thành thục thu hoạch. Vì thế, hắn hướng Ô Mộc nghe qua, loại kia linh vũ lai lịch. Linh vũ trại chăn nuôi sử dụng linh vũ, kỳ thật cũng là một loại nước linh tuyển. Loại này nước linh tuyển tương đối đặc thù, Hoành Sơn Tiên Quân phủ địa bàn bên trong, chỉ có dựa vào gần kia một ngụm tiên tuyển địa phương, có chút nước linh tuyển lây dính một chút như vậy tiên tuyển, công hiệu liền tăng lên rất nhiều. Bọn hắn Bích Hải nông trang cách mỗi mấy chục năm đều sẽ sắp xếp người chuyên môn đi Hoành Sơn Tiên Quân phủ linh tuyển phụ cận mua sắm. Loại này lây dính tiên khí linh tuyển, bên trong tạp chất tương đối nhiều, không thích hợp uống. Nhưng giá cả như cũ rất đắt đỏ, đa số dùng cho đổ vào tiểu thế giới. Nông nô liền dùng loại này nước linh tuyển, mỗi cách một đoạn thời gian là thủy tinh cầu đổ vào một lần, lấy tăng cường linh khí. Lấy loại này linh tuyển chân quý trình độ, hỗn loạn chi địa rất khó mua được, coi như mua được, giá cả cũng rất đắt, nhị cầu tử không thể không từ bỏ. Không có linh vũ đổ vào, trong hồ lô linh thực sinh trưởng tốc độ chậm rất nhiều, gần nhất cái này 10 năm, vẹn vẹn bồi dưỡng ra một chút tiên giới linh mễ. Khác trong hồ lô trồng trọt những cái kia linh đào thụ, lại kết một nhóm linh đào, không biết rõ tại tiên kiếm có thể bán ra giá bao nhiêu ố còn có, trong khoảng thời gian này còn xào chế một chút mây mù linh trà, trà vương lá cây. Cũng dự định đưa đến Hôn Nguyên Thành đi, nhìn có thể hay không bán điểm linh thạch. Chư vị, tiếp xuống ta vẫn muốn đi Hôn Nguyên đảo, bán ra đặc sản, mặt khác mua sắm một chút bảy trận vật liệu. Hắn lần này vốn là mang theo rất nhiều đặc sản, muốn đi Hôn Nguyên Thành thành bán, đi nửa đường bên trên lại trở về. Cứ như vậy rời đi, lại có chút không yên lòng. Ngộng Giao Thiên Tử, ta rời đi về sau, nơi này tạm thời giao cho ngươi đến chủ trì. Ở trên đảo tất cả mọi người từ ngươi chỉ huy, mặc cho điều khiển. Đám người theo nhị cậu tử ánh mắt nhìn đi qua, mới phát hiện nơi hẻo lánh bên trong cái kia che phủ cực kỳ chặt chẽ, vẹn vẹn lộ một đôi mắt người, lại là trong truyền thuyết Ngộng Giao Thiên Tử. Hóa ra là Ngộng Giao Thiên Tử. Ở đây tất cả mọi người, coi như chưa thấy qua Ngộng Giao Thiên Tử, cũng đều nghe qua liên quan tới nàng truyền thuyết. Bao quát Khổng Ly dạng này tiên giới bản thổ tu sĩ, trong khoảng thời gian này, cũng nghe rất nhiều người nói tới vị này kỳ nữ. Lúc này Ngộng Giao Thiên Tử được đến nhị cậu tử sai khiến, nàng không nói gì, chỉ yên lặng gật gật đầu, biểu thị đồng ý tại mọi người nhìn lại. Ngộng Giao Thiên Tử chính là như thế một cái thường thường không có gì lạ gật đầu động tác, đều là đẹp như vậy, tràn đầy dụ hoặc. Chư vị, ta rời đi trong khoảng thời gian này, hy vọng có thể nghe theo Ngộng Giao Thiên Tử an bài, có thể làm được sao? Có thể. Nếu ai không thể, ta cái thứ nhất làm thì hắn. Lúc này, đừng nói là nghe theo Ngộng Giao Thiên Tử an bài cùng điều khiển. Coi như để bọn hắn làm Ngộng Giao Thiên Tử mà chết, cũng là nguyện ý nhị cầu tử nhường Ngộng Giao đóng giữ, còn có một cái rất nhiều chỗ tốt. Vạn nhất gặp phải địch nhân cường đại, có thể nhường Ngộng Giao Thiên Tử thử bị hoặc một chút, cũng là rất lựa chọn tốt. Nhị cầu tử ở trên đảo dừng lại mấy ngày, lại từ trong hồ lô điều một số cao thủ đi ra, bổ khuyết tổn thất nhân khẩu cùng sức chiến đấu. bao quát cự thú vợ chồng, còn có tiểu hắc những này, cũng đều đảo ở chỗ này. Lại thêm có Mộng Giao tiên tử chủ trì, đại khái liền an toàn. Đem tất cả mọi chuyện đều an bài một lần về sau, hắn mới một mình rời đi. Lần này đi ra ngoài, hắn không có lại cưỡi độc giác hắc thủy đồn, mà là đem hắn cũng lưu tại độc trướng đảo bên trên. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, còn có thể nhiều một phần sức chiến đấu. Nhị cậu tử rời đảo về sau, biến đổi một cái lông nhung người hình tượng, khi hắn tới gần Bạch Tuyển hòn đảo nhỏ kia thời điểm, đặc biệt thu liễm khí tức, thả chậm bước chân. Không nhìn thấy Bạch Tuyển, ở trên đảo vẫn náo nhiệt như cũ. Nhị cậu tử không có đánh rắn động cỏ, tiếp tục hướng Hôn Nguyên đảo phương hướng bay đi. Hôn Nguyên đảo bên trên vẫn cùng ngày xưa như thế náo nhiệt, người đến người đi. Trường quản cái này một tòa đảo thu linh thạch thế lực, đã sớm kiếm thế. Nhị cậu tử sau khi vào thành, thuận tiện nhìn sang gián tiếp ở cửa thành những cái kia báo cáo. Phát hiện cái kia cầu mua cổ nhân tộc chủng quân báo cáo, vẫn không có kéo xuống đến. Xem ra người này vẫn muốn nuôi dưỡng cổ nhân tộc, chỉ là một mực tìm mua không được chủng quân. Loại này làn da bóng loáng cổ nhân tộc chủng loại, tại tu tiên giới bị quá độ săn giết, đã sớm gần như diệt tuyệt. Mặt khác, còn có cái kia truy na trúc đốc công báo cáo, cũng còn lưu tại trên tường. Xem ra, những năm này trúc đốc công trôi qua cũng rất tiêu xái. Nhị cậu tử tiếp tục hướng trong thành đi đến, sau đó dựa theo trước kia sở đường quen thuộc tử, bán ra vật phẩm, sau đó lại mua sắm vật liệu. Bán thời điểm muốn bị trên đảo cửa hàng làm thịt một đao, lúc mua lại muốn bị những này cửa hàng làm thịt một đao. Hắn đồ đã bán đi đều rất giá rẻ, bị giáng chức đến không đáng một đồng. Hắn cần mua về đồ vật, tùy tiện một cây tú hoa trầm, đều giống như hiếm thấy chân bảo như thế, bị thổi làm trên trời ít có. Đến một lần liền phải chịu hai đao, tài phú trong nháy mắt rút lại một nửa trở lên. Chương 908, thưởng trà tiểu quán chương 908, thưởng trà tiểu quán nhị cậu tự hành tẩu tại Hôn Nguyên thành trên đường phố, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem hai bên đường cửa hàng bên trong thương phẩm, trong lòng tính toán chính mình trong túi linh thạch. Lần này mang ra vật tư, đã bán được không sai biệt lắm, linh mễ, linh dược, độc trùng, hết thảy mới bán 300 nhiều khối linh thạch. Mấy lần trước đều bán một chút tiên hạt tóc, 4 khối linh thạch một hạt, tùy tiện bán một chút, liền có hơn ngàn khối linh thạch. Hiện tại trong hồ lô tiên hạt tóc số lượng không nhiều, chính mình người một nhà cũng không đủ ăn, tăng lên tự thân thực lực tu vi, nhất định phải thời khắc đặt ở vị thứ nhất. Cái khác những này tạp vật, đều bán không lên giá, nhìn xem có một đồng lớn, bị những cái kia cửa hàng ép giá về sau, hết thảy mới 300 khối linh thạch. Hiện tại trong tay còn thừa lại một chút linh đảo cùng mây mù linh trà không có bán. Nhị cậu tử hết nhìn đông tới nhìn tây, mong muốn từ cái này đông đảo gian thương bên trong tìm một nhà đối lập phúc hậu cửa hàng. Quá khó khăn. Huống chi biết người biết mặt không biết lòng, có chút nhìn thành thật người, phía sau hạ đao ác hơn. Phía sau hạ đao còn tính là tốt, có đôi khi từ phía sau lưng đâm ngươi, không nhất định là đao. Nhìn tới nhìn lui, hắn cuối cùng chọn chúng một nhà tên là Thượng Trà Tiểu Quán Tiểu Điếm. Nhà tiểu điếm này quy mô không lớn, chuyên môn bán các loại linh trà, linh quả, hạt dưa, hoa quả khô, mức, điểm tâm trở. Vừa vặn trong tay hắn những hàng này đều rất thích hợp cửa hàng này. Trong tiệm chỉ có một tên lông tóc bóng loáng nữ nhung nhân, đại khái là lại là một vị mỹ nữ chủ cửa hàng. Hỗn loạn chi địa, mỹ nữ vẫn là thật nhiều, bất quá nhị cậu tử không đẹp quá sắc. Hoan nên đạo hữu quang lâm Thượng Trà Tiểu Quán. Không biết đạo hữu có gì nhu cầu? Vị mỹ nữ kia chủ cửa hàng cũng là thật nhiệt tình, cũng không chê nhị cậu tử nghèo kiết hủ lậu, rất lễ phép nhiệt tình chào hỏi. Trong tay của ta có chút linh trà cùng linh đạo, không biết quý điếm phải chăng thu mua. Nghe được nhị cậu tử nói là bán đồ, mỹ nữ chủ cửa hàng nhiệt tình, lập tức thu hồi đi một nửa. Thu tự nhiên là thu, chưa muốn nhìn qua hàng lại nói. Đương nhiên. Nhị cậu tử vội vàng móc ra một bao lớn Vân Vũ Sơn linh trà, giao cho nữ tử xem xét. Mỹ nữ chủ cửa hàng nhìn thấy lá trà một phút này, trên mặt còn sót lại một nửa nhiệt tình, cũng thu hồi đi. Nữ tử tiện tay nắm lên một thanh lá trà, trên tay xoa thành bụi phấn, lại ngửi ngửi, rất ghét bỏ ném về nhị cậu tử trong tay. Hương trà nhạt nhẽo vô vị, linh khí mỏng manh, chỉ có thể mài nhỏ uy ra súc. Nữ tử sau khi nói xong, dùng một khối khăn lau cẩn thận lau sạch trên tay kể cận trà bọn. Nhị cậu tử biết vòng trong lồng linh trà tại tiên giới khả năng không đáng tiền, không nghĩ tới sẽ như vậy bị người ghét bỏ, chỉ có thể bị gia súc. Bất quá tưởng tượng, cảm thấy cũng đúng, bọn hắn vòng trong lồng người vốn chính là gia súc, uống gia súc trà cũng rất bình thường. Nhị cậu tử có hơi thất vọng, đem cái này một bao lá trà một lần nữa gói kỹ thu hồi. Loại trà này ngươi có bao nhiêu? Ngay tại nhị cậu tử không ôm hy vọng thời điểm, nữ tử này lại hỏi. Nếu như có rất nhiều lời nói, cũng có thể thu mua một chút, vừa vặn có một nhà chăn nuôi trang biên cần một nhóm dạng này lá trà uy gia súc. Có rất nhiều, không biết đạo hữu có thể ra giá bao nhiêu? Nhị cậu tử nghe nói có thể thu, trong lòng lại nổi lên hy vọng. Sớm mấy năm, tại vòng trong lồng loại này linh trà rất chân quý, hắn trồng rất nhiều, hàng năm đều có thể thu thập, những năm qua này, để dành rất nhiều linh trà. Giá thu mua, nửa khối linh thạch một thạch trà. Nữ tử lông mày nhướng lên, báo một cái rất giá tiền thấp. Lá trà loại vật này, đều là bàn luận hai tính giá cả, hiện tại là một thạch, mới có thể bán một khối linh thạch. Bất quá nhị cậu tử hàng tồn rất nhiều, hiện tại lại thiếu linh thạch, chỉ cần có thể bán đi là được. Dạng này lá trà, ta còn có 100 thạch. Mặt khác, ta còn có hai loại cùng trà này tương quan vật phẩm, còn mời đạo hữu thưởng thức. Nhị cậu tử nói, xuất ra một chiếc bình ngọc cùng một cái hộp nhỏ. Trong bình ngọc đổ ra là một loại màu xanh biếc, mang theo hương trà vị đan dược. Đúng là hắn dùng mây mù linh trà luyện chế mà thành đan dược. Trước kia tại vòng lồng thế giới bên trong, trong tay hắn loại đan dược này, bởi vì có thể ôn dưỡng thần thức, thế nhưng là rất thụ người tung hô. Cái kia hộp gỗ mở ra, bên trong chính là một loại màu trắng lá trà, chính là mây mù linh trà kia một gốc trà vương cây chỗ sinh. Bởi vì trà vương cây xảy ra biến dị, phiến lá đã biến thành màu ngọc bạch. Trà Vương số lượng không nhiều, nếu như quá tiện nghi liền không bán, giữ lại chính mình uống, thực sự uống không hết, liền uy nhà mình ra súc. Nữ tử vừa rồi bởi vì nhị cậu tử lấy ra lá trà quá giá rẻ, lúc đầu đã không ôm cái gì hy vọng. Làm nhị cậu tử đem màu xanh biết đan dược biểu hiện ra lúc đi ra, nữ tử vừa rồi biến mất nhiệt tình lại khôi phục một nửa. Đây là chính ngươi luyện chế? Đạo hữu biết luyện đan? Nữ tử mang theo ngạc nhiên hỏi. Hiểu sơ một chút ra lông. Nhị cậu tử khiêm tốn trả lời, hắn nghe ôm một nói qua, nhung nhân tộc giống như không có cổ nhân tộc linh xảo, không thế nào am hiểu luyện đan chế khí một loại. Hắn đối với mình tại phương diện luyện đan vẫn rất có tự tin. Dùng linh trà luyện chế đan dược, với hắn mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Nữ tử giờ phút này cẩn thận xem xét trong tay đan dược, đây là một loại đê giai đan dược, giá cả cũng không cao. Nhưng nàng đó có thể thấy được, đây là dùng vừa rồi loại kia uy gia súc linh trà luyện chế mà thành. Nhưng bởi vì thủ pháp luyện chế xảo diệu, đem loại này uy gia súc thấp kém lá trà bên trong tinh hoa, toàn bộ tinh luyện đi ra, khiến cho giá trị tăng gấp 10 lần không ngừng. Đạo hữu thủ pháp luyện chế rất tinh diệu, chính là đáng tiếc luyện chế sử dụng vật liệu quá kém. Nếu có loại đan dược này, 200 hạt có thể đổi một khối linh thạch. Làm nữ tử báo ra cái giá tiền này thời điểm, nhị cậu tử trong lòng hơi hơi có một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn dùng một thạch lá trà, tối thiểu có thể luyện chế ra 5-600 hạt đan dược, tương đương với lá trà giá trị lật ra gấp bội. Chính là luyện chế quá trình rất tốn thời gian, có hơi phiền toái. Bất quá, hắn rất nhanh nghĩ đến, trong hồ lâu còn ở rất nhiều người. Hắn lúc ấy đem vòng trong lồng nhân tộc tinh anh, có thể mang, đều mang đi, bên trong liền bao quát một bộ phận luyện đan sư. Hiện tại đại gia vây ở trong hồ lô, mỗi ngày nhàn rỗi vô sự, luôn luôn thảo luận một chút không biết cảm ơn nội dung, tìm một chút chuyện cho bọn họ làm, sinh hoạt ngược lại càng phong phú. Mạch suy nghĩ vừa mở ra, nhị cậu tử đã nghĩ đến rất nhiều kiếm tiền phát tài phương pháp. Trong hồ lô còn có nhiều người như vậy, hắn có thể ôm rất nhiều việc trở về, giao cho bọn hắn làm. Thì như tinh luyện khoáng thạch vật liệu, vẽ bừa, nuôi tầm dệt vải. Hắn lần trước mua được những cái kia quả dâu, trồng ở trong hồ lô, hiện tại đã trưởng thành cây giống, có thể từ tam tàm đảo làm điểm tầm trồng trở về, giao cho bọn hắn nuôi tầm. Còn có độc trướng đảo bên trên độc vật rất nhiều, trồng trọt cùng nuôi dưỡng cần tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng. Thật vất vả nuôi ra một chút thành phẩm, cầm tới Hôn Nguyên Thành, chỉ có thể bán rất giá tiền thấp. Về sau có thể đem những tài liệu này tiến hành gia công, chế tạo ra một chút thành phẩm, hẳn là có thể bán ra tốt hơn giá cả. Mạch suy nghĩ vừa mở ra, giờ phút này, nhị cậu tử trong đầu sinh ra hơn mấy chục loại kiếm linh thạch phát tài kế hoạch. Đạo hữu, nữ tử nhìn thấy nhị cậu tử cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy thất thần, khóe miệng còn mang theo thật thà mỉm cười. Con tưởng rằng người này đỗng nhiên liền choáng váng. Ừm. Khụ khụ, thật không tiện, vừa rồi nghĩ đến những chuyện khác thất thần. Nhị cậu tử lấy lại tinh thần, lại đem trong hộp gỗ trà vương đưa cho nữ tử xem. Loại này linh trà phẩm chất hơi hơi khá hơn một chút, có thể ôn dưỡng thần thức, 10 cân linh trà có thể cho ngươi một khối linh thạch. Lần này không có vượt quá nhị cậu tử dự kiến, vẫn là rất rẻ giá cả. Hắn chỉ có một gốc trà vương cây, bình quân xuống đến, hàng năm cũng chỉ có thể ra mấy lượng làm thưởng thức trà lá. 10 cân đổi một khối linh thạch, còn không bằng chính mình giữ lại cho chó ăn. Ngươi có hay không đem loại trà này lá luyện thành đan dược? Nữ tử lần này cầm lấy trà vương, tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi mấy lần, cũng là không có ghét bỏ xoa tay. Cái này cũng là không có, đạo hữu nếu như có hứng thú, ta có thể thử một chút. Trước kia bởi vì cái này trà vương sản lượng tương đối ít, nhị cậu tử thường ngày uống chút, lại cho điểm cho bên người bằng hữu, liền tiêu hao đến lấy không nhiều lắm. Đạo hữu nếu như không ngại, ta chỗ này có thể cung cấp luyện đan mật thất. Nhị cậu tử suy tư một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hắn trong thành lại không có đặt chân chi địa, nếu như luyện đan, chính mình còn phải tìm địa phương, khẳng định lại muốn tìm phí linh thạch. Đối với hắn như thế người nghèo khó bần cùng tới nói, tốn hao linh thạch chẳng khác nào cắt thịt của hắn. Đến mức tại nhà người ta phải chăng không an toàn? Linh thạch cũng bị mất, còn muốn an toàn để làm gì? Đạo hữu xin mời đi theo ta. Lúc này, nữ tử dẫn nhị cậu tử mở ra một cái cửa sau, mặt sau này cũng có một tòa sân nhỏ, có mấy gian phòng ở gian này chính là mật thất. Nữ tử chỉ vào một gian cửa ra vào trồng rất nhiều tiểu hoa phòng ở nói rằng, cửa ra vào đóa hoa đủ mọi màu sắc đều có, hình hoa cùng hoa cúc có chút tương tự, vừa mở một mảng lớn, nhìn rất làm cho người ta yêu thích. Chỉ là những ngày hoa đem cổng đường đều ngăn chặn. Nhị cậu tử bị những ngày hoa hấp dẫn, hơi hơi tới gần chút nữa quan sát. Nhưng không ngờ cách hắn tương đối gần mấy đóa nhánh hoa bỗng nhiên bạo liệt, cánh hoa như lao, hướng hắn bay vụt mà đến. Đùng đùng đùng. May mắn nhị cậu tử né tránh tương đối nhanh, thành công tránh đi những ngày cánh hoa. Đạo hữu cẩn thận, ta những ngày cánh hoa là nhận qua chủ. Chỉ thấy nữ tử xuất ra một cái túi thơm, ở đằng kia một loạt hoa phía trước lung lay một chút, nguyên bản chen tại cửa ra vào hương hoa, tự động hướng hai bên tách ra, ở giữa trở lại một con đường, cung cấp người thông hành. Chương 909, Thất thải linh bạo cúc chương 909, Thất thải linh bạo cúc giờ phút này, nữ tử bên trong mật thất, chỉ còn lại có nhị cậu tử một người. Hắn quan sát một chút bên trong mật thất bố trí, có một cái thêu hoa bồ đoàn, một trường khắc hoa giường gỗ, trên giường còn có thêu lên hoa lan chăn mền. Xem ra nữ tử này vẫn là rất thích chu diện, tu luyện thất cũng khiến cho như thế loè loẹt. Nhị cậu tử chỉ là kiểm tra một chút, không có phát hiện có giám thị loại hình trận pháp. Bất quá hắn vẫn là đem chính mình cùng một cái khôi lỗi đổi một chút. Trải qua rất nhiều lần sử dụng, hắn hiện tại dùng thuần thục, thân hình chỉ là hơi hơi mơ hồ một chút, bản thể cùng khôi lỗi đã hoàn thành đổi chỗ. Nguyên bản trong hồ lô một cái khôi lỗi, ngồi tại vị trí của hắn, bản thân hắn thì tiến vào trong hồ lô. Trước kia vì thoát đi Bích Hải nông trang, hắn đem khôi lỗi đều dùng hết, gần nhất mười mấy năm qua, hắn cuối cùng lại tích lũy ra mấy cố hơi có vẻ thô ráp khôi lỗi. Lúc này, nhưng cái này khôi lỗi thay thế hắn tại trong mật thất trang cái bộ dáng, chỉ cần không cẩn thận quan sát, vẫn là rất khó nhìn ra được. Nhị cầu tử bản thể đã tại trong hồ lô bắt đầu luyện chế đan dược. Dùng trà vương luyện đan, mặc dù không có có sẵn đan vương. Đối với hắn loại cấp bậc này luyện đan sư mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Hắn ngồi tại trong hồ lô, lấy phủ tang kiếm xem như luyện đan hỏa nguyên, dựng lên đại đỉnh, bắt đầu luyện chế. Chỉ dùng nửa canh giờ, đan lô mở ra, bên trong có 8 hạt tròn vo đan dược. Nhị cầu tử đem 8 hạt đan dược nhặt đi ra, lắc đầu một cái, đối với cái này tỷ lệ thành đan không quá thỏa mãn. Dùng trà vương luyện chế đan dược lớn chừng ngón cái, màu trắng, như là từng hạt tốt nhất trân châu, còn có một cỗ nhàn nhạt hương trà vị. Tiện tay đem một hạt đan dược ném vào trong miệng, nhập khẩu nước miếng, một cỗ hương trà vị tại trong miệng tràn ngập, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cảm giác cũng không tệ lắm, ngậm trong miệng liền có thể cảm giác được. Bởi vì luyện đan, hơi có chút mệt nhọc thần thức, đang chậm rãi khôi phục. Nhị cầu tử thu hồi đan dược, cũng không có vội vã ra ngoài, mà là muốn đi địa phương khác thị sát một chút. Cực lạc đại lục bên trên, đại gia mỗi ngày đều nhiệt tình tăng gọn, đang cố gắng làm việc, mỗi ngày làm xong việc, vẫn không quên hướng nhị cầu tử cảm ơn. Bọn hắn đều là một đám hiểu được cảm ơn, rất thuần túy người, theo đuổi là một loại trên tinh thần giàu có, ưa thích nỗ lực, không thích vật chất hồi báo. Nhị cầu tử loại này trầm luân tại ham muốn hưởng thu vật chất bên trong không cách nào tự kiểm chế người, thời gian ngắn là trải nghiệm không đến bọn hắn loại kia trên tinh thần khoái hoạt. Cho nên trên phiến đại lục này, hiện tại cơ hồ không cần nhị cầu tử quan tâm. Nhị cầu tử tới thời điểm, liền thấy có một người tu sĩ đang bị đại gia níu lấy sáng hối, chăm chú kiểm điểm sai lầm của mình. Hắn lặng lẽ nhích tới gần, nghe lén một hồi. Ta sai rồi, ta lãng phí lương thực, lãng phí sinh mệnh, cô phụ ta mỗi ngày tự do hô hấp không khí, ta có tội. Nguyên lai, người này mỗi ngày muốn ăn được mấy bữa cơm, kéo nhiều lần phân, làm trễ mãi làm việc tốt đẹp thời gian. Xưa nay thánh hiền thường xuyên cảm thán sinh mệnh ngắn tạm, tại có hạn sinh mệnh bên trong, nên giành giật từng giây phát sáng phát nhiệt, vì chủ nhân làm ra càng nhiều công hiến, mà không phải lãng phí sinh mệnh, dùng để ăn cơm cùng đi mỗi ngày ăn được nhiều, làm được thiếu, xác thực hẳn là sám hối. Nhị cầu tử yên lặng gật gật đầu, thì rời đi. Khi hắn đi vào kia phiến chen trúc đại lúc, tình huống liền hoàn toàn ngược lại. Gần nhất bởi vì mộng giao tiên tử rời đi, lòng người lại bắt đầu biến táo bạo. Các loại chửi mắng thanh âm trong đám người truyền bá. Trương nhị cầu mặt người giả thú, không bằng cầm thú. Bên này một đôi vợ chồng ngay tại mắng lấy nhị cầu tử, nghe nói là có thể tránh thai. Một bên khác, một cặp vợ chồng đang liều mạng chửi mắng cơ thương vị hoàng đế này. Cơ thương chuyện xấu làm tuyệt, sinh con không nông. Nghe nói dạng này mắng có thể cam đoan mỗi thai đều sinh nam hải. Còn có chút người bởi vì đau răng, đau bụng, táo bón, hói đầu, thận hư. Ngược lại trong sinh hoạt chỉ hơi không bằng ý, liền đều là Trương nhị cầu sai lầm, đều là dưới tay hắn kia một đám ưng khuyển nhanh đuốt sai lầm. Luôn không khả năng là lỗi của mình a mắng một mắng coi như không thể lập tức tốt, ít ra ý niệm thông suốt, trong lòng thoải mái. Nhị cầu tử trong đám người chuyển một chút, rất nhanh liền tìm tới mấy cái biết luyện đan tu sĩ. Mấy người các ngươi, ta nhớ được là luyện đan sư tới. Đại gia ngay tại mắng tận hứng, nhị cầu tử đống nhiên xuất hiện, quả thực đem mấy người kia giật nảy mình. Nhị cầu tử trấn áp thiên hạ nhiều năm như vậy, uy danh truyền khắp tứ hải. Khi thật sự đối mặt nhị cầu tử thời điểm, mấy người này dọa đến khẽ run rẩy, không có người nào dám mắng. Hồi bẩm Tịnh Kiên Vương, chúng ta mấy cái đúng là luyện đan sư, chỉ là thời gian rất lâu không có luyện đan, chỉ sợ kỹ nghệ có chút sơ sót. Đúng vậy a, thật lâu không có luyện đan, tay đã sớm sinh. Mấy người đoán được, nhị cầu tử có thể sẽ để bọn hắn luyện đan, vội vàng từ chối tay nghề lạnh nhạt, rõ ràng là không muốn làm việc. Tay nghề lạnh nhạt cũng không sao, ta chỗ này có rất nhiều vật liệu, ta cho các ngươi một phần đan vương, các ngươi đem nó luyện chế thành đan dược. Nhị cầu tử nói, lấy ra hai bao tải lớn Vân Vũ Sơn linh trà, giao cho mấy cái này luyện đan sư. Các ngươi mau chóng đem nó luyện chế thành đan dược, ta cần dùng. Nhị cầu tử ném một phần đan vương, cùng một đống đồ vật về sau thì rời đi. Khi hắn từ mật thất bên trong lúc đi ra, nữ tử đang giữ ở ngoài cửa chờ. Nhanh như vậy, đạo hữu luyện đan thành công không? Nữ tử có chút kinh ngạc hỏi. Luyện đan tốc độ nhanh chậm, chỉ cùng vật liệu, cùng luyện đan kỹ nghệ tương quan. Có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra đan dược, luyện đan kỹ thuật nhất định là sẽ không kém. Thành, con mời đạo hữu xem qua. Nhị cầu tử hơi hợt gật gật đầu, sau đó lấy ra hai hạt đan dược, cung cấp nữ tử giám thưởng. Nữ tử đem cái này hai hạt đan dược nâng ở lòng bàn tay, dùng thần thức cẩn thận quan sát. Đạo hữu có thể ăn một viên, thử một chút hương vị. Nhị cầu tử rất tự tin nói. Hắn vừa rồi chính mình liền thử một hạt, viên đan dược kia tính năng không tính rất mạnh, nhưng đối luyện hư tu sĩ vẫn là có một chút xíu trợ giúp. Vậy ta liền không khách khí. Nữ tử nói, đem một hạt đan dược nhét vào trong miệng, khi mắt tinh tế phẩm vị. Qua thật lâu, nữ tử toát ra vẻ vui mừng, lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, phẩm chất đan dược còn có thể. Loại đan dược này, ta có thể ra một khối linh thạch đổi 10 hạt giá cả thu mua. Đã là một cái rất công chính giá tiền, đạo hữu nghĩ như thế nào? Nhị cầu tử vừa rồi luyện chế cái này một lọ đan dược, sử dụng đến lá trà không đủ một cân, xuất đan 8 hạt. Căn cứ trước đó nàng thu mua trà vương giá cả đúng là đã lật ra tầm 10 lần đối với hắn hiện tại một nghèo hai trắng thân gia, đây đã là rất kiếm tiền một khoản mua bán. Không có vấn đề, bất quá ta trên tay không có hiện thành đan dược, chờ ta luyện chế tốt về sau lại đến giao dịch. Nhị cầu tử hiện tại rất nghèo, nhu cầu cấp bách một số lớn linh thạch, mua sắm tài nguyên bố trí trận pháp, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Có thể, đạo hữu nếu như luyện chế ra những đan dược khác, cũng có thể đem ra cùng ta giao dịch. Nữ tử đã nhìn ra, nhị cầu tử là toàn bộ hỗn loạn chi địa đều rất thưa thất luyện đan sư. Giờ phút này cố ý cùng nhị cầu tử giao hảo, giọng nói chuyện đều ôn nhu vũ mị rất nhiều, mỉm cười lúc, lộ ra hai viên nhọn răng nanh, lộ ra rất đáng yêu. Nhị cậu tử đang muốn cáo từ rời đi, nhìn thấy cửa mật thất kia một lùm hoa, lại đã ngừng lại bước chân. Vừa rồi hắn tiến vào mật thất thời điểm, liền đã kiến thức loại này hoa công năng, lại có thể trong nhà hộ viện gặp phải người ngoài tới thời điểm, sẽ còn tự động bạo liệt. Xin hỏi đạo hữu, đây là hoa gì?
Hoa này tên là Thất thải linh bạo cúc, là ta một lần tình cờ được đến một túi hạt giống, cảm thấy thú vị, liền trồng trọt nơi này. Không có cái gì dược dụng tính năng, duy nhất tác dụng chính là có thể trong nhà hộ viện, nhưng tác dụng cũng không lớn. Nữ tử hơi hợt nói rằng, đối với hoa này cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao chỉ bằng một chút như vậy tự bạo uy năng, nhiều lắm là dọa người khác nhảy một cái, là không đả thương được người. Kỳ thật nhị cầu tử lại đối loại này hoa cúc cảm thấy rất hứng thú. Đạo hữu còn có hạt giống sao? Ta có thể dùng cái này đan dược trao đổi. Nhị cầu tử nói, đem vừa rồi kia một lò, còn thừa lại 6 hạt đan dược, tất cả đều lấy ra. Nữ tử nhìn một chút nhị cầu tử trong tay đan dược, hiển nhiên không nghĩ tới, hắn một lò thế mà có thể ra 7 hạt đan dược. Cái này tỷ lệ thành đan, xuất tại toàn bộ hỗn loạn chi địa luyện đan sư bên trong, đều là rất khó tìm đến. Hỗn loạn chi địa cả ngày chém chém giết giết, liền không có mấy cái ra dáng luyện đan sư. Ngẫu nhiên có cái vội vàng nhu cầu, mong muốn luyện đan, cũng không tìm tới luyện đan sư. Nữ tử nhìn ra nhị cầu tử bản sự về sau, kia ngôn hành cử chỉ, động tác đều lộ ra càng thêm xinh đẹp. Trên người nàng lông tơ bóng loáng tỏa sáng, ngẫu nhiên còn dùng ngón tay nhẹ nhàng bung lên lông tơ, tản mát ra một loại mê người phong tình. Đổi thành cái khác nhung nhân ở đây, giờ phút này khả năng đã bị mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng nhị cầu tử từ trước đến nay không gần nữ sắc, điểm này khảo nghiệm vẫn có thể chịu được. Ha ha ha. Ta vừa vặn còn có một số hạt giống không dùng hết, đạo hữu cần, cứ việc cầm đi sử dụng là được. Trao đổi gì gì đó thì không cần. Nữ tử giờ phút này mong muốn kết giao nhị cậu tử, lộ ra đặc biệt hào phóng, lúc ấy liền móc ra một cái túi tiền, đưa cho nhị cậu tử. Vậy thì đa tạ đạo hữu. Qua mấy ngày, ta luyện chế tốt đan dược lại đến quý điểm. Nhị cậu tử đem một cái kia túi tiền thu vào trong ngực, sau đó nữ tử cáo từ rời đi. Rời đi cửa hàng này về sau, nhị cậu tử liền trực tiếp ra khỏi thành, rời đi Hôn Nguyên thành. Trong này mỗi dừng lại một ngày, liền phải thu 5 khối linh thạch, hắn có thể tiêu phí không nổi. Ra khỏi thành về sau, tùy tiện tìm một chỗ, phát hiện bốn phía không người, hắn liền trốn vào trong hồ lô. Hôm nay được đến một bao thất thải linh bạo cúc, là một trận ngoài ý muốn đại thu hoạch. Hắn nhìn thấy cửa mật thất kia một lớn bụi hoa cúc thời điểm, liền nghĩ đến một ý kiến. Nếu như sinh sôi càng nhiều chút hạt giống, tại độc trướng đảo trung quanh, trồng lên tầm vài vòng thất thải linh bạo cúc. Một khi có người ngoài đặt chân, những cái kia hoa cúc liền lốt ba lốt bút bạo không ngừng, liền cùng đốt pháo như thế. Cảnh tượng như vậy, chỉ cần người trên đảo lỗ tai không biết, khẳng định liền đã bị kinh động. Có thất thải linh bạo cúc, hắn liền không cần lại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi bố trí cái gì dự cảnh trận pháp. Chương 910, luyện đan hiệu suất chương 910, luyện đan hiệu suất nhị cầu tử rời đi Hỗn Nguyên đảo về sau, tùy tiện tìm một cái địa phương không người, liền trốn vào trong hồ lô. Tùy ý hồ lô biến thành bụi bặm, ở trong nước biển nước chảy bèo trôi. Hắn tiến vào hồ lô về sau, đầu tiên cho ẩn cánh kiến lựa cho ăn chút ăn. Sau đó đem những cái kia thất thải linh bạo cúc hạt giống gieo trồng xuống, lại dội lên nước linh tuyển. Lại thuận tiện đi nhìn một chút trong hồ lô nhân sâm quả cây, còn có cây phù tang. Cây quả nhân sâm từ lần trước kết quả bị ăn sạch về sau, lại qua thời gian dài như vậy, liền cũng chưa hề lại kết quả. Còn có cây kia cây phù tang, những năm này cũng một mực tưới lấy nước, thân cây lại cao lớn rất nhiều, hiện tại đã có 5-6 tầng lâu cao như vậy. Lấy cây phù tang làm trung tâm, phương biên vài dặm bên trong đều khốc nhiệt khó nhịn. Nhị cậu tử mỗi lần tới nhìn cây này thời điểm, liền muốn chặt một cây tương đối lớn dưới nhánh cây đến, thay thế trên tay trôi này phù tang kiếm. Trôi kiếm này sử dụng vật liệu quá non, bên trong ẩn chứa thái dương chân hỏa cũng không đủ mãnh liệt, tại tiên giới đã không có tốt như vậy dùng. Bất quá, hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Hắn mỗi nhiều nhẫn một năm, cây này liền có thể dáng dấp càng lớn một chút. Mặt khác, lúc trước hắn trồng ở trong hồ lô những cái kia băng diệp tang, hiện tại cũng đều trưởng thành cao 3-4 thước cây giống. Cây phủ tang cùng băng diệp tang, mặc dù đều gọi làm tang, nhưng tính chất hoàn toàn không giống. Băng diệp tang là cây có thể dùng đến nuôi tằm, phủ tang một lá cây ẩn chứa thái dương chân hỏa, trước mắt còn không có con nào tằm có thể tiêu hóa được. Cho những này băng diệp tang rót một lần nước, lấy xuống một mảnh lá non nhìn một hồi, không sai biệt lắm có thể hái lá dâu nuôi tằm. Nhị cậu tử kế hoạch muốn làm một chút tằm loại trở về, giao cho những cái kia cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, chỉ có thể oán trời oán đất người nuôi. Để bọn hắn nuôi tằm, dệt vải, làm quần áo, sau đó chính mình lấy thêm đi bán, đổi đến linh thạch về sau, lại dùng tại kiến thiết độc trướng đảo. Đợi đến độc trướng chuẩn bị cho tốt, liền có thể đem bên trong những người kia tất cả đều phong xuất, về sau liền không cần phải để ý đến. Nhị cậu tử đã sớm ở trong lòng, là trong hồ lô những ngày nhân khẩu, hoạch định xong tương lai. Cho những mầm cây nhỏ này tưới qua nước sau, sau đó hắn mới lấy trà vương bắt đầu luyện đan. Bốc cháy, ấm lô, bỏ thuốc. Gần nửa canh giờ, đã luyện thành một lọ, thành đan 9 hạt. Loại này đẳng cấp không cao đan dược, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó, hạ bút thành văn. Bất quá nhị cầu tử nhìn xem trong tay cái này 9 hạt đan dược, cũng không có bao nhiêu thỏa mãn. 10 hạt dạng này đan dược khả năng đổi một khối linh thạch, dựa theo hắn luyện đan hiệu suất đến tính toán. Cả ngày không ngủ không nghỉ xuống tới, tối đa cũng chỉ có thể kiếm cái 20 đến khối linh thạch. Sát thực cũng không tính thiếu, nhưng cùng hắn hiện tại cần có đại lượng linh thạch so sánh, lại quá chậm. Một tháng cũng chỉ có thể để dành được mấy trăm khối linh thạch. Nhị cầu tử gãi đầu nghĩ một lát, có thể hay không tăng lên một chút luyện đan hiệu suất. Lấy hắn hiện tại luyện đan kỹ nghệ, luyện chế loại đan dược này không có độ khó, có lẽ có thể thử một chút. Một là tại một cái bên trong lò luyện đan, đồng thời luyện chế mấy phần tài liệu. Một loại khác thì là đồng thời điều khiển hai cái, đan lô luyện chế hai phần. Nghĩ tới đây, hắn lại tìm đến một cái khác lò luyện đan, dự định đồng thời luyện chế hai lô đan dược. Tương đối mà nói, đồng thời điều khiển hai cái đan lô, so với cùng một cái lò bên trong hai phần vật liệu, muốn dễ dàng một chút xíu. Hai cái lò luyện đan sắp xếp tốt, đem phủ tăng kiếm tản ra hỏa diễm, dẫn tới hai lò luyện đan phía dưới. Sau đó bỏ thuốc, luyện đan. Sau nửa canh giờ, mở ra hai cái đan lô cái nắp. Một cái đan lô bên trong có 4 hạt, một cái đan lô bên trong có 5 hạt. Dùng hai phần vật liệu, hai cái đan lô đồng thời luyện chế, cuối cùng vẫn chỉ lấy được 9 hạt. Bất quá nhị cầu tử cũng không có vì vậy mà thất vọng, thành đan số lượng thiếu, chỉ là bởi vì thao tác còn chưa đủ thuần thục. Tiếp tục. Một tháng sau, nhị cầu trước mặt có 5 con đan lô, mỗi cái trong lò đan đầu nhập vào 2 phần vật liệu. Khi hắn luyện đan thành công, mở nắp lên thời điểm, mỗi một cái trong lò đan đều nằm 14, 15, 15, 16 viên đan dược. Lần này, 5 con đan lô cộng lại, hắn liền thu hoạch hơn 70 hạt đan dược. Chắc chắn chờ tới về sau, hắn luyện đan kỹ nghệ tăng lên, tỷ lệ thành đan còn có thể lại tăng thêm. Nhị cầu tử đem những đan dược này cùng đan lô tất cả đều thu hồi. Trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, hắn hết thể luyện chế ra 2 vạn viên đan dược. Đến tận đây, hắn nhiều năm như vậy để dành tới trả vương vật liệu, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Hắn thu hồi đan dược về sau, liền đi cái kia có chút chen chúc đại lục. Lần trước lưu lại một nhóm mây mù linh trà, nhường những luyện đan sư kia giúp hắn luyện chế. Hắn trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, cũng không có đến đây hỏi đến, cũng không biết luyện đến thế nào. Rít rít rít. A a a. Dầm dầm dầm. Nhị cầu tử vừa tiến vào phiến đại lục này, liền phát hiện nơi này đang xảy ra một trận chiến tranh, đánh cho còn rất kịch liệt. Trong địa bàn của mình đã xảy ra đại chiến như vậy, quả thực đem nhị cầu tử giật nảy mình. Hắn không có vội vã hiện thân, mà là núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Nhìn một hồi, hắn liền nhìn ra cái đại khái tới. Là Cơ Thương cùng Hoàng lão tại bên này xuất lĩnh quân đội, ngay tại trấn áp phản loạn. Mới một tháng không đến xem, xảy ra phản loạn. Giết. Hôm nay liền phải giết ra một đường máu, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta ở chỗ này đã sớm chịu đủ. Mỗi ngày bị cầm tù nơi này, hiện tại không bằng đồng quy vu tận. Những này phản loạn tu sĩ, nguyên một đám hô hào khẩu hiệu, hướng về quân đội đánh tới. Cùng lúc đó, nhị cầu tử cũng nhìn thấy có mấy người quang hô khẩu hiệu, châm ngòi lòng người. Chính mình lại trốn ở phản loạn trong đám người, không dám thò đầu ra. Nhị cầu tử âm thầm đem những này người ghi ở trong lòng, tạm thời không có nhúng tay. Trận này phản loạn rất nhanh liền bị quân đội trấn áp. Song phương đánh cho mặc dù kịch liệt, nhưng quân đội chiếm cứ ưu thế, từ đầu tới cuối duy trì khắc chế, thương vong cũng không lớn. Đồng thời, bởi vì tham dự quá nhiều người, pháp không trách chúng, lại không thể đem tất cả mọi người giết chết, có chút khó khăn. Hiện tại quân đội chỉ trói lại một đám dẫn đầu, Cơ Thương sai người tạm thời giam giữ, tính toán đợi tới về sau giao cho nhị cầu tử chỗ thử. Cũng ngay lúc này, nhị cầu tử rốt cục hiện thân. Nghĩa phụ, đâu ra? Cơ Thương cùng Hoàng lão tài nhìn thấy nhị cầu tử xuất hiện, liền vội vàng hành lễ. Nhìn thấy nhị cầu tử xuất hiện, những cái kia bị trói chặt tu sĩ, cùng bị trấn áp những người kia, tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Nhị cầu tử không nhìn ánh mắt của những người này, chắp tay sau lưng xuyên qua đám người, đi đến Cơ Thương bên người. Nơi này chuyện đã xảy ra, ta đã biết. Mặt khác, còn có cái này, cái này, cái này. Nhị cầu tử đang khi nói chuyện, đưa tay trong đám người một hồi chỉ điểm, chỉ ra tận mấy chục người. Đem những này người tất cả đều bắt lại, một cái cũng không cần lưu lại. Cái này mấy chục người tất cả đều là hắn vừa rồi đang âm thầm quan sát phát hiện, những cái kia quang hô khẩu hiệu không xuất lực, lại dùng sức mê hoặc người khác xông về phía trước giết người. Những binh lính kia nghe được nhị cầu tử hiệu lệnh, tất cả đều kéo lấy xích sắt, đi đến trong đám người bắt người. Những này xích sắt vẫn là nhị cầu tử tại Bích Hải nông trang trong đại lao nhặt được. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị xích sắt trói chặt, toàn thân bản sự đều sẽ bị áp chế, liền không cách nào thoát thân. Hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, liều mạng với bọn hắn, liều cho cá chết lưới rách. Ngược lại ta cũng không muốn sống. Cái này mấy chục người phát hiện binh sĩ cầm lấy xích sắt tới bắt, lúc này chỉ có thể liều mạng mê hoặc xung quanh người, cùng bọn hắn đồng loạt ra tay liều mạng. Trong đám người, thật là có mấy cái tương đối ngốc, đầu không thế nào linh quang, lao ra can thiệp vào. Bất quá, bọn hắn vừa mới ra mặt, đầu liền bị chém đụng. Chỉ thấy Cơ Thương điều khiển một thanh đấm máu kiếm, tùy tiện chém giết mấy quả đầu lâu. Chỉ đuổi bắt tương quan nhân viên, dám nhúng tay người, giết không tha. Theo Cơ Thương ra tay trấn nhiếp, lần này những cái kia người không liên quan không còn dám can thiệp vào. Bọn rất thuận lợi, đem kia mấy chục người dùng xích sắt buộc chặt kéo đi ra. Đem cái này mấy chục người ân xuống đi, chặt chẽ khảo vấn. Cơ Thương vừa rồi trên chiến trường cũng phát hiện một chút mánh khóe, bị nhị cầu tử chỉ điểm đi ra, hắn cũng đoán được đại khái. Ngay tại những này binh sĩ đem người ân xuống đi thời điểm, nhị cầu tử bên người, tia sáng một hồi mơ hồ, sau đó liền có một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này một thân ảnh người mặc đấu đồng màu đen, lại vẫn phát họa ra có lồi có lõm hình thể, nàng này sắc mặt băng lãnh, chỉ có mi tâm viên kia nốt rồi son, lại có vẻ cực kỳ kiều diễm. Đông gia, Mạc Vũ, tất cả đều thăm dò rõ ràng sao? Nhị cầu tử gật gật đầu, hướng nữ tử hỏi. Hồi bẩm Đông gia, tất cả đều điều tra rõ ràng, hết thảy 268 người. Mực nói, xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho nhị cầu tử. Chương 911, lại gặp cậu nam nữ chương 911, lại gặp cậu nam nữ Mạc Vũ cùng thủ hạ của nàng, hết thảy có hơn 10 bà người, bị nhị cầu tử cùng một chỗ thu vào trong hồ lô tị nạn. Bọn hắn ở chỗ này về sau, theo thói quen nghề nghiệp, một cách tự nhiên xâm nhập tới trong đám người. Nhị cầu tử lần trước phát hiện trong hồ lô tập tục không tốt, liền muốn nghiêm tra. Chỉ là về sau, bởi vì mộng giao tiên tử xuất hiện, hết thảy đều thay đổi tốt hơn, liền đem việc này tạm thời gác lại. Hiện tại mộng giao tiên tử rời đi về sau, trong hồ lô tập tục lại trở nên kém. Thế là, Mạc Vũ cùng thủ hạ của nàng, thụ mệnh trong đám người thu thập tình báo. Trải qua đoạn thời gian này thu thập, đã đem bình thường tại phía sau màn gây sự kia một bộ phận cốt cán, tất cả đều tìm đến. Nhị cậu tử nhìn một chút danh sách, vừa rồi hắn tiện tay vạch tới kia mấy chục người, thình lình đứng hàng trong đó. Ngoài ra còn có một bộ phận dấu càng sâu, lúc trước hắn cũng không có phát hiện. Hiện tại căn cứ cái này một phần danh sách, đem phía sau màn người tất cả đều nắm chặt đi ra, dùng xích sắt trói lại, xuyên thành một nhóm lớn. Mấy ngày kế tiếp, cơ thương sắp xếp người, đối với những người này tiến hành nghiêm hình khảo vấn. Khảo vấn kết quả, đơn giản chính là bị giam quá lâu, trong lòng khó chịu. Còn có một bộ người, thì càng âm hiểm một chút, chính là cố ý xui khiến những người khác như phản loạn. Bất luận thắng lợi vẫn là thất bại, xảy ra chiến tranh, người cuối cùng sẽ chết. Chỉ cần chết mất một bộ phận người, bọn hắn ở chỗ này liền không có chật chội như vậy. Bàn tính đánh cho rất vang, đáng tiếc lần này chết cũng không có nhiều người, bọn hắn ngược lại bị bắt tới. Nghĩa phụ, những này người cũng đã khảo vấn qua, xử trí như thế nào? Giờ phút này, cơ thương chỉ vào bị xích sắt buộc chặt kia một đống người, tối thiểu phải có hơn ngàn chi chúng. Nếu như toàn bộ giết chết, dùng cho chấn nhiếp trong hồ lô những người khác, cũng có thể, chính là thủ đoạn hơi có vẻ tàn nhẫn một chút. Nếu như không giết, cũng không được. Phản loạn người không giết, tương đương nhường tất cả mọi người biết, phản loạn không cần gánh chịu hậu quả, biến tướng cổ vũ những người khác bắt trước. Bất luận kẻ nào dám bước lên phản loạn, giết không tha. Nhị cầu tử chỉ lạnh lùng nói, đem bọn hắn đều giao cho ta mang đi, vừa bạn dùng để cho ăn ta ẩn cánh kiến lửa. Nơi này chính là có 1.000 nhiều người, trực tiếp như thế giết, quá đáng tiếc, liền xem như phế bẩn, cũng phải lợi dụng một chút. Xử lý xong phản loạn chuyện, nhị cầu tử lúc này mới có tâm tư đi tìm mấy cái kia luyện đan sư. Chỉ là mấy cái này luyện đan sư, đại khái là đem đa số tinh lực đều dùng để phản loạn. Cái này hơn một tháng thời gian, thế mà mới luyện chế ra 1.000 nhiều hạt đan dược, còn chưa tới nhị cầu tử một người 1/10, nhưng nhị cầu tử đối bọn hắn rất thất vọng. Chính mình một trái tim, cũng là vì nhân tộc kéo dài, muốn vì những người này tìm tới một con đường lùi, một cái chỗ an thân, lại không có mấy người có thể lý giải. Nhìn lại một chút, thực sự không được, hắn cũng dự định từ bỏ. Nhị cầu tử thu thập xong đan dược, cái này ra hồ lô. Hồ lô trong khoảng thời gian này, ở trong nước biển tung bay, lại đến chỗ rất xa, nhị cầu tử bay hơn 10 ngày, mới lần nữa trở lại Hôn Nguyên đảo. Vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, lấy trước kia cái ba đạt thân phận, hắn đã sớm không cần. Bởi vậy, lần nữa tiến vào Hôn Nguyên đảo, hắn lại đàng hoàng giao 5 khối linh thạch, làm một phần tạm thời lệnh bài thông hành. Một lần 5 khối linh thạch, đủ hắn luyện chế thật nhiều đan dược. Lần nữa tiến vào Hôn Nguyên thành thời điểm, hắn tại cửa ra vào kia mặt bố cáo bên tường nhìn sang. Giá cao cầu mua cổ nhân tộc chủ quân, số lượng không thể thấp hơn 500 người. Đây là một đầu trước đây thật lâu cầu mua tin tức, nhị cầu tử thường xuyên từ nơi này tới lui lui xem qua vô số lần. Trước kia cũng chưa hề nghĩ tới, chính mình muốn làm môn này chuyện làm ăn. Hôm nay, khi nhìn đến đầu này cầu mua tin tức thời điểm, hắn nghĩ tới, trong hồ lô còn có 1.000 nhiều người. Hắn đang chuẩn bị dùng để cho an ẩn cánh kiến lửa, không bằng lại phế vật lợi dụng một thanh. Nghĩ tới đây, hắn liền đi ra phía trước, nhẹ nhàng bóc kia phần trương thiếp mấy chục năm bố cáo. Ngay tại hắn bóc bố cáo đồng thời, bố cáo một phương khác đã cảm ứng được. Nhị cầu tử cầm lấy bố cáo trên đường phố đi không bao xa, liền có một tên lông nhung người đứng tại phía trước, hướng hắn chắp tay hành lễ. Vị đạo hữu này, xin hỏi là ngươi bóc cầu mua bố cáo sao? Không sai, chính là ta. Nhị cầu tử gật gật đầu. Nơi đây không tiện, còn mời đạo hữu mượn một bước nói chuyện. Tên này lông nhung người mang theo nhị cầu tử đi qua tốt mấy con phố, rốt cục ngặt vào một nhà cửa hàng bên trong. Sau đó lại dẫn nhị cầu tử đi vào một gian mật thất, hai người ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu trao đổi giao dịch. Không biết đạo hữu trong tay hết thể có bao nhiêu cổ nhân tộc? 1.000 số không mấy cái. Cũng không biết bạn có thể ra lên dạng gì giá cả, trước mắt cổ nhân tộc đều là hiếm có chủ loại, tại tiên giới đã gần như diệt tuyệt. Ta phí hết lớn kình, mới từ trong tay người khác được đến, quá tiện nghi ta không phải bán. Nhị cầu tử lúc này nói thế nhưng là lời nói thật, cổ nhân tộc tại tiên giới bởi vì chất lượng tốt ra lông mà nổi danh, là rất thụ người ưa thích chủ loại. 1.000 nhiều cái sao? Lông nhung người con ngươi co rụt lại, hắn xem như dưỡng thần sinh sôi chủng quần hạt giống, đương nhiên là số lượng càng nhiều càng tốt. Ta muốn hỏi thêm một cái này hơn 1.000 trong đám người, được cái tỷ lệ là nhiều ít? Nhị cầu tử đều không làm sao chú ý cái này nam nữ tỷ lệ, chỉ có thể đem thần thức vừa trầm nhập trong hồ lô, kiểm kê nhân số. 763 người nam tử so 308 nữ tử. Đạo hữu quần thể này tỷ lệ, không hoàn mỹ lắm, trên thực tế, 308 nữ tử chỉ cần phối mười mấy cường tráng nam tử, liền đầy đủ lai giống chi dụng. Đạo hữu những này chủng quân bên trong, nam tử số lượng lệch nhiều một chút, giá cả tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Đối với quần thể này tỷ lệ, lông nhung người thật cũng không nói không muốn. Kỳ thật đối với bọn hắn loại này có nuôi dưỡng kinh nghiệm người mà nói, thêm ra mấy trăm nam tử, cũng không phải hoàn toàn không cần. Nam tử số lượng nhiều, có thể giao nhau tiến hành giao phối, có thể phòng ngừa mấy đời về sau họ hàng gần sinh sôi đi ra chủng loại khỏe mạnh hơn, không dễ dàng phát bệnh. Nhưng nên chém giá, vẫn là đến chặt. Người cái này hơn 1.000 người, ta nhiều nhất chỉ có thể ra 1.000 khối linh thạch. Đạo hữu nếu như đồng ý chúng ta như vậy thành giao, nếu như không đồng ý, tại hạ cũng không có biện pháp. Nhị cầu tử vốn là chuẩn bị đem những người này dùng để cho ăn con kiến. Hiện tại thế mà có thể bán 1.000 khối linh thạch, cũng coi là ngoài ý muốn chi tài, hắn đương nhiên đồng ý hơn nữa, giờ này phút này hắn lại đột nhiên nghĩ thông suốt một cái đạo lý. Nhị cầu tử mục tiêu là muốn đem cổ nhân làm chủng quần sinh sôi xuống dưới, phòng ngừa như vậy diệt tuyệt. Hiện tại đem chủng quần bán cho trại chăn nuôi, bọn hắn mang về lại sinh sôi ra đại lượng nhân cầu. Loại phương thức này mặc dù cùng nhị cầu tử trước đó thiết tưởng phồn diễn sinh sống không giống nhau lắm, nhưng ít ra cũng là kéo dài tiếp. Lúc này nhị cậu tự xuất ra một cái túi linh thú, bên trong chứa lần này phạm vào tội đám người kia. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, thuận lợi hoàn thành giao dịch. Hoàn thành khoản giao dịch này, doanh thu 1000 khối linh thạch, nhị cậu tự tâm tình thư sướng, đi đường bộ pháp đều tự tin rất nhiều. Nếu như còn có thể tìm tới dạng này người mua, hồ lô những cái kia không biết cảm ơn người, đều có thể bán đi. Còn có thể thuận tiện thu hoạch một số lớn linh thạch. Đáng tiếc kia mặt báo cáo trên tường, chỉ có cái này một phần thu mua cổ nhân tộc báo cáo. Tiếp xuống, nhị cậu tự lại đi thưởng trà tiểu quán. Nữ chủ cửa hàng lần này nhìn thấy nhị cậu tử đến, càng thêm nhiệt tình, đi đường chập chờn sinh phong, một thân lông tơ, sáng đến lắc mắt người, hai viên nhọn răng nanh lộ ở bên ngoài, lộ ra đáng yêu lại dịu dàng. "Đạo hữu, ngươi đan dược luyện chế xong chưa?" "Đương nhiên, may mắn không làm được bệnh." Nhị cậu tử lần này tương đối tự tin. "Bất quá loại đan dược này số lượng hơi nhiều, hết thể có hơn 2 vạn hạt, ngươi có thể thu đến hạ nhiều như vậy sao?" Làm nhị cậu tử báo ra hơn 2 vạn hạt số lượng về sau, sát thực đem nữ chủ cửa hàng giật mình kêu lên. Cái này luyện đan tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi, hắn không cách nào tưởng tượng. Hạng người gì tại hơn một tháng thời gian bên trong, có thể luyện chế ra hơn 2 vạn hạt đan dược. Bất quá nàng cũng chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó gật gật đầu. Đương nhiên có thể thu đến hạng. Kỳ thật, nàng tạm thời cũng không cần nhiều như vậy đan dược. Nhưng nếu như, hắn không thể tất cả đều mua lại, nhị cậu tử thế tất sẽ cầm lấy những đan dược này, đi địa phương khác chào hàng. Đây đối với nàng muốn kết giao trương nhị cậu dự tính ban đầu, không quá phù hợp. Cho nên nàng lần này chỉ có thể mạo xưng là trang hào hán, cùng nhị cậu tử hoàn thành giao dịch, 2 vạn hạt đan dược, tốn hao 2000 khối linh thạch. Mặt khác, nhị cậu tử lần trước liền muốn lấy ra bán cái kia linh đảo, lần trước bởi vì đan dược chuyện quên đi. Lần này nhớ tới, cũng lấy ra cho nữ trưởng quỹ xem qua. Nữ trưởng quỹ sau khi xem, cảm giác cũng rất hài lòng, lại mua 200 khối linh thạch linh đảo. Lúc này, hai người tiền hàng thanh toán xong. Đến tận đây, nhị ca tử trên thân, tăng thêm vừa bắt đầu kêu 300 khối linh thạch, hắn hết thể kiếm lời 3500 khối linh thạch. Trong tay có nhiều linh thạch như vậy, đầy đủ hắn đi làm một phen sự nghiệp. Nhị cậu tử cầm lấy nhóm này linh thạch, đầu tiên là tại các nhà bên trong cửa hàng, mua một chút bố trí trận pháp vật liệu. Mặt khác còn mua một chút sơ cấp quan thạch, còn có một đôi con tằm. Lúc này, nhị cậu tử biến đổi một cái hình tượng, đi vào ba đạt trước kia đã từng cộng sự qua nhà kia tiệm tạp hóa. Cửa hàng này vật phẩm bên trong tương đối tạm, cơ hồ là 7 trận cần có vật liệu, nơi này đều có. Nhị cậu tử tại điếm tiểu nhị cùng đi, từng kiện chọn lựa 7 trận vật liệu. Đúng lúc này, tiệm tạp hóa cửa ra vào đi tới một nam một nữ, lúc này đang kề vai sát cánh, cười cười nói nói. Nhị cậu tử nhìn thấy cái này một đôi cậu nam nữ, sửng sốt một chút. Hai người bọn hắn thế nào còn chưa có chết? Vừa rồi từ tiệm tạp hóa cửa ra vào đi tới, chính là trước kia lao đồng sự, ba ly cùng thi đấu hoa cúc. Lần trước, bọn hắn đội ngũ nhỏ ở trên biển gặp phải hồng nhãn đạo, đại gia vì đảm mệnh, đều từ phương hướng khác nhau chạy trốn, như vậy là đường. Nghe nói hồng nhãn đạo chỗ đến, không có một mảng cỏ, một người sống cũng không để lại, thế nào còn lưu lại nhiều như vậy người sống? Không chỉ có nhị cậu tử thành công chạy trốn, ba ly, còn có thi đấu hoa cúc loại kia bình hoa, cũng đều thành công đào thoát. Nếu như vậy tính lên, hồng nhãn đạo bất quá chỉ là hư danh hạng người. Chương 912, Thạch Tháp chương 912, Thạch Tháp ba ly cùng tái cúc hoa đi vào tiệm tạp hóa. Cùng trong tiệm hỏa kế lên tiếng chào về sau, liền rất tự nhiên đi vào hậu viện. Nhị cậu tử lặng lẽ đánh giá thật lâu, xác định chính là hai người này, hẳn không có giả. Đặc biệt là hai người đi đường lúc dáng đi, trên mặt vẻ mặt đều rất phù hợp hai người này thói quen trước kia. Nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi vị kia đạo hữu là các ngươi trong tiệm Bali a. Nhị cậu tử tiếp tục túi đầu đánh giá kệ hàng hàng hóa, hứng hở cùng bên người nhân viên phục vụ hỏi. Đạo hữu nhận biết ba tổng còn sao? Nhân viên phục vụ không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, tùy ý mà hỏi thăm. Dù sao bọn hắn cửa hàng hết thệ cứ như vậy mười mấy người, khách hàng nhiều đến mấy lần liền có thể quen biết. Ừm, có duyên gặp mặt một lần. Nhị cậu tử hơi gật gật đầu, tiếp tục tại kệ hàng chọc lên chọn tài liệu liệu, đem chọn chúng vật liệu đều giao cho hòa kế, chờ chọn tốt sẽ cùng nhau tính tiền. Đoạn thời gian trước ta giống như nghe người ta nói, hắn ở bên ngoài gặp phải hải tặc, có chuyện này sao? Nhị cậu tử trong tay học tuyển một đống lớn vật liệu, rất tùy ý bắt quái nói. Này, thật có việc này, bất quá, chúng ta ba tổng quản vận khí tốt. Ngươi biết không? Lúc ấy ba tổng quản xem thời cơ được nhanh, lôi kéo tái cúc hoa, hai người liền trốn vào một cái chỗ bí ẩn, một mực tránh 3 năm mới ra ngoài chợt chợt chợt. Cô nam quả nữ, dòng dã 3 năm nha. Nhân viên phục vụ nói đến đây lúc, sờ lên cằm, một mặt bắt quái. Chợt chợt chợt. Tái cúc hoa cô gái này, thật mạnh, nếu là đem ta cùng nàng trốn ở một chỗ, đừng nói 3 năm, 30 năm ta cũng không nguyện ý đi ra. Lúc này nhân viên phục vụ đã đầy trong đầu đều tại huyễn tưởng. Nếu như mình cùng tái cúc hoa ở chung một phòng, hắn sẽ có bao nhiêu thoải mái. Ba ly tiểu tử này chính là gặp vận may. Nhân viên phục vụ quan sát một chút xung quanh, không có những người khác, lúc này mới cúi đầu. Hâm mộ ghen tị nói rằng, hắn gặp gỡ hồng nhãn đạo, chẳng những không chết, thường hết diễm phúc, cuối cùng còn thành công mang về hàng hóa, là cửa hàng lập xuống đại công, bị đại trưởng quỹ thăng trước, làm tới tổng quản. Nếu là đổi thành ta, nhị cậu tử có thể từ nhân viên phục vụ trong giọng nói nghe ra nồng đậm ghen ghét. Dù sao đại gia trước kia đều không khác mấy, dựa vào cái gì hắn gặp vận may liền một bước lên mây, còn hưởng hết diễm phúc. Bất quá, nhị cậu tử cũng thông qua cùng hắn ở giữa bắt quái, đại khái giải được tình huống tắc kẽ. Ba ly cùng tái cúc hoa chẳng những không chết, còn lập được công, thăng lên trước, cũng không thể không cảm thán. Hai người này vận khí coi như không tệ, như vậy tình huống nguy hiểm, thế mà cũng có thể thành công đào thoát. Bất quá ngẫm lại, chính mình không phải cũng từ hồng nhãn đạo dưới tay đào thoát sao? Tiên giới quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa, tùy tiện một cái tạp dịch cũng không thể khinh thường. Lúc này, nhị cầu tử cần mua sắm vật liệu, đều đã mua đủ, hết thảy tốn hao 600 khối linh thạch. Lần trước bởi vì mua sắm vật tư quá nhiều, cuối cùng bị ba đạt theo dõi. Lúc này, hắn hấp thụ giáo huấn, đem nhóm vật tư này mở ra, phân biệt tại rất nhiều cửa hàng bên trong mua sắm. Dạng này giao dịch lên, liền không có như vậy chói mắt. Đến tận đây, hắn vừa để dành được tới hơn 3000 khối linh thạch, lại tất cả đều tiêu hết. Kỳ thật hắn còn cất giấu một số lớn tài phú, chính là lúc trước trộm được kia mười mấy cái thủy tinh cầu. Chỉ là vật kia, không cách nào thu vào trong hồ lô, chỉ có thể mang theo ở bên ngoài, rất dễ dàng bị người phát hiện, thực lực bây giờ không đủ, cũng không dám đi lấy. Nhị cầu tử xài hết linh thạch về sau, liền ra khỏi thành. Về nhà trên đường đi, lại gặp phải mấy lên không có hảo ý tu sĩ. Hắn chỉ có thể mai danh nhận tích, một hồi biến thành đại điểu, một hồi biến thành hải ngư, một hồi dứt khoát trốn vào trong hồ lô, như thế cẩn thận từng ly từng tí hướng độc trướng đảo phương hướng mà đi. Hắn phát hiện, Ngao Giáp đưa cho chính mình chân long bách biến công pháp xác thực dùng rất tốt, biến hóa vô tận. Đảo chủ trở về rồi. Cha, cha. Nhị cầu tử về nhà, tựa như một cái khải hoàn trở về đại tướng quân, ở trên đảo phát ra từng đợt reo hò. Chỉ thấy Mộng Giao tiên tử xuất lĩnh ở trên đảo dân chúng, đến đây nên đón. Hỗn loạn chi địa, mỗi người rời nhà, cũng không biết còn có thể hay không bình an trở về. Đặc biệt là giống nhị cầu tử loại này, phụ trách mua sắm rất nhiều vật phẩm, thì càng nguy hiểm. Hơn một tháng không thấy, ở trên đảo đã rực rỡ hẳn lên, từ chiến hậu rách nát bên trong lại khôi phục lại. Những cái kia bị hủy diệt linh điển cùng linh trùng dưỡng dục thất, lại lần nữa xây xong, trong linh điển trồng rất nhiều cây ghép tới thuốc mầm. Cha, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta nhưng lo lắng ngươi. Trương Linh Nhi nhiệt tình kéo nhị cầu tử cánh tay, Trương Thành thì đứng ở một bên, ngu ngơ cười ngây ngô. Các vị đạo hữu, vất vả. Ta lần này lại mua về một chút bảy trận vật liệu, còn muốn làm phiền các vị đạo hữu, giúp ta bảy trận. Nhị cầu tử cùng mọi người gặp mặt qua đi, xuất ra mấy cái túi chữ vật, giao cho Ngộng Giao tiên tử. Hắn mua về những này bảy trận vật liệu, thu vào trong hồ lô cất mấy ngày nay, phẩm chất lại tăng lên rất nhiều. Dùng cho bố trí trận pháp, có thể dùng uy năng lại tăng cường mấy lần. Hắn lần này bố trí là một tòa cỡ lớn công kích loại trận pháp, thậm chí không thể hoàn toàn xem như trận pháp. Đầu tiên muốn lúc trước bố trí ngăn cách đại trận bên cạnh, tu kiến một tòa rất cao thạch tháp. Lấy tòa này thạch tháp làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong, khắc họa phù văn, hợp thành một tòa đại trận. Tòa này phòng ngự tháp đá nội bộ, hắn còn dung hợp linh cụ loại luyện chế pháp bảo phương pháp, không cần tu tiên giả cung cấp pháp lực, mà là lấy linh thạch là động lực nơi phát ra. Kích hoạt về sau có thể bắn ra linh khí ngưng tụ mà thành mũi tên, đồng thời cũng có thể phóng ra một chút vật thật pháp bảo mũi tên loại hình. Nhị cầu tử sớm đã vẽ xong chế tạo thạch tháp bản vẽ, chỉ cần nắm giữ nhất định trận pháp cơ sở, căn cứ bản vẽ liền có thể chế tác. Vương Bàn Tử, bày trận sự tình, tạm thời giao cho ngươi đến chủ trì. Nhị cầu tử nói đem bản vẽ giao cho Vương Bàn Tử, thuận tay còn lấp một bao lớn đầu heo thịt cho hắn ăn. Gia hỏa này tại trận pháp phương diện có chút thiên phú, lại lấy được cầu tử dạy bảo. Ở trên đảo trong mọi người, trận pháp còn tính là không sai. Đa tạ tiền bối. Vương Bàn Tử tiếp nhận kia một bao lớn đầu heo thịt, mặt mày hớn hở. Ở trên đảo hoàn cảnh ác liệt, gần nhất đại gia đem ăn cơm đều từ bỏ, càng không có đầu heo thịt có thể ăn, nhưng làm Vương Bàn Tử cho làm mê muội. Đúng rồi, chuôi kiếm này cũng giao cho ngươi lưu lại cái tưởng niệm a. Nhị cầu tử nói, lại lấy ra một thanh tre kín vết dạn phi kiếm màu vàng nóng. Đây là năm đó Chu Thiên Tinh đấu trong trận một thành, chủ trì Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận kỳ thanh trúc, đã từng đem nguyên thần của mình cùng chuôi kiếm này dung hợp lại cùng nhau. Một lần kia từ vòng lồng trốn đi, đại trận sụp đổ về sau, nhị cầu tử cũng chỉ nhặt được một thanh kiếm này, lại không phát hiện kỳ thanh trúc. Năm đó kỳ thanh trúc cùng Vương Bản Tử xuất từ cùng một cái tiểu thế giới, hai người quan hệ tương đối thân cận. Nhị cầu tử dứt khoát đem chuôi này tàng kiếm giao cho Vương Bản Tử đảm bảo, xem như lưu lại cái tưởng niệm. Vương Bản Tử tiếp nhận phi kiếm màu vàng, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve, trong đầu hiện ra kỳ thanh trúc tiền bối có chút còn xuống lưng ảnh. Vương Bản Tử, nơi này liền giao cho ngươi. Nhị cầu tử đem bảy trận chuyện giao cho Vương Bản Tử, thì rời đi. Hắn lại tiến vào trong hồ lô, lần trước gieo xuống những cái kia thất thải linh bạo cúc, đã mọc rễ nảy mầm, mọc ra mầm non, mọc cũng không tệ lắm, đã có cao hơn 3 thước. Những này mầm non số lượng vẫn là quá ít, muốn đem cả tòa độc trướng đảo vây một vòng, còn thiếu rất nhiều. Dự định trước trồng ở trong hồ lô, đem những này mầm non sinh sôi ra càng nhiều cây, lại đi trồng trọt. Sinh sôi phương thức có rất nhiều loại, phổ biến nhất phương pháp là dùng hạt giống. Nhưng nhị cầu tử đối với làm ruộng chi đạo vẫn còn có chút tâm đắc. Hắn biết, ngoại trừ hạt giống, dùng căn, thân cây, cành lá đều có thể sinh sôi. Chỉ là tu tiên giới có rất nhiều dị chủng trời sinh, tương đối đặc thù, không thể tính toán theo lẽ thường. Nhị cầu tử lúc này đem một gốc thất thải linh bạo cúc mầm non trừ tận gốc đi ra, sau đó đem thân rễ của nó cành lá chia cắt thành rất nhiều phần. Hắn muốn thử xem, nhìn dùng những phương thức khác có thể hay không cho thất thải linh bạo cúc sinh sôi. Cái này một gốc mới cao 3 tấc nhỏ mầm non, quả thực là bị hắn chia làm 7 phần. Phân biệt trồng trọt tại một mảnh nhỏ thổ địa bên trong, lại cho bọn hắn tưới lên nước, tiếp xuống liền nhìn có thể hay không sống được. Nhị cầu tử làm xong những này về sau, lại tiến vào kia phiến chen trúc đại lục. Lần này mang về rất nhiều vật liệu, đều là vì những này nhàn rỗi không chuyện gì người chuẩn bị. Chương 913, không còn miễn cưỡng chương 913, không còn miễn cưỡng cái này một mảnh trên đại lục ở người, bởi vì quá mức chen trúc, lại nhàn rỗi không chuyện gì, luôn luôn đoán trời đoán đất. Bởi vì lần trước phản loạn vừa mới bị trấn áp, dư uy vẫn còn, nhị cầu tử hôm nay tới đây, không nghe thấy ai dám chửi mình. Chư vị, cũng không phải là ta cố ý đem tất cả vây ở nơi đây, mà là bên ngoài bây giờ hoàn cảnh quá mức khắc liệt, lấy thực lực của các ngươi, rời đi nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới giết một nhóm, lại bán mất nhiều người như vậy, nhị cậu tử cảm thấy có cần phải cùng mọi người khỏe tốt nói một chút. Có thể chen người ở chỗ này mỗi người, các ngươi đều là may mắn. Trong các ngươi, một chút là cùng ta bạn cũ có quan hệ thân thích, còn có một ít là cha mẹ của các ngươi thân nhân, tham gia Đông Hải đại chiến mà chết. Ta trước kia hướng bọn hắn hứa hẹn qua, sẽ chiếu cố bọn hắn đời sau, sẽ thích hợp chiếu cố các ngươi mặt khác bên ngoài một bộ phận người, thì là bởi vì người mang thành thạo một nghề. Bây giờ rời đi nơi đây, sẽ rất nguy hiểm, các ngươi sẽ bị độc trướng xâm nhập toàn thân hư thối mà chết, hoặc là bị những người khác săn giết, lột da thế cốt. Nhị cầu tử trước kia nói hiệu nói bượng, luôn luôn có thể thành công lắc lư người. Nhưng hôm nay, hắn phát ra từ phế phủ, thành khẩn đến cực điểm, móc tim móc phổi một phen, hiệu quả lại rất không rõ ràng. Phía dưới đám người mặc dù không dám lớn tiếng phản đối, hiện trường lại là vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người dùng một loại lạnh lùng ánh mắt đánh giá nhị cầu tử, dường như tất cả không liên quan đến mình, liền nhìn hắn một mình biểu diễn. Nhị cầu tử nhìn phía dưới lạnh lùng đám người, biết bọn hắn nghe không vào. Hắn sống hơn ngàn năm, thật vất vả thành thật với nhau nói giảng một lần nói thật, lại không có bất kỳ người nào tin. Ai? Trên đời này vẫn là hoang ngôn nhất nghe tốt, có thể nhất thắng được lòng người. Sau này mình vẫn là phải chú ý điểm, tận lực thiếu giảng nói thật. Ta biết tất cả mọi người rất nhàm chán, thực sự muốn rời khỏi nơi đây. Ta chuyên môn mua một chút nguyên vật liệu, mang về đến đem cho các ngươi gia công, lấy đổi thông thường nhàm chán. Nhị cầu tử nói, liền bắt đầu ra bên ngoài móc ra đủ loại vật liệu. Đây là con tằm kia, sẽ tơ lụa xạ ô gì bày, có thể đem dệt thành vải bóc, sau đó làm thành pháp ý đi. Đây là quặng thô thạch, có thể đem chiết xuất ra mấy loại vật liệu luyện khí. Đây là thiên tinh thảo, có thể đem đập nát, chế tác lá bừa. Hoàng lao tải, những tài liệu này đều giao cho ngươi, ngươi lại cụ thể phân phối xuống dưới. Nhị cầu tử đem những tài liệu này đều giao cho Hoàng lao tải, nhường hắn tổ chức đám người sinh sản gia công, sau đó thì rời đi. Hắn lần này mua về vật liệu bên trong, còn có một đôi linh tằm. Lo lắng bị những cái kia lòng mang bất mãn người cho lặng lẽ giết chết, hắn đem cái này một đôi linh tằm giao cho Chu Nhi nuôi. Chu Nhi, ngươi nhìn cái này. Nhị cầu tử nhìn thấy Chu Nhi lúc, đem một đôi linh tằm lấy ra, nâng ở lòng bàn tay cho nàng nhìn. Hoa, thật xinh đẹp, cho ta ăn sao? Vị gì? Chu Nhi nhìn chằm chằm cái này một đôi trắng trắng mập mập tằm, trong lúc nhất thời muốn ăn tăng nhiều. Khu khu khu. Cái này tạm thời không thể ăn, giao cho ngươi nuôi. Nơi này còn có lá dâu. Nhị cầu tử nói, lại lấy ra một nắm lớn băng diệp tang lá cây, cho Chu Nhi đi tằm. Ta đã biết, nuôi đến rất nhiều lại ăn. Chu Nhi tiếp nhận nhị cầu tử trong tay tằm, cất vào một cái trong hộp nhỏ, hướng bên trong thả một mảnh lá dâu. Kia một đôi béo ị tằm, có thể là đói bụng thật lâu, giờ phút này nhìn thấy lá dâu, lập tức leo đến trên phiến lá, miệng lớn gặm cắn, không bao lâu, một chiếc lá liền bị ăn xong. Chu Nhi lại cho bọn hắn đổi hai mảnh lá mới tử. Cậu tử ngươi nhìn, mau tới đây nhìn, cái này một đôi tằm nhi sẽ còn dựng ngược. Làm sao có thể? Cái này một đôi tằm là nhị cậu tử tự mình mua, tuy là một đôi linh tằm, nhưng chủ yếu cũng chính là nhà tơ dệt kén chi dụng, cũng không có năng lực khác. Nhị cậu tử có chút tò mò tiến đến Chu Nhi trước mặt, thăm dò quan sát, nhưng không ngờ, bị Chu Nhi ôm một cái cổ. Ba. Giòn nhẹ một tiếng, ngay tại nhị cậu tử trên gương mặt lưu lại một cái dấu tay ấn. Cậu tử, ngươi trúng kế thả ta ra, ngươi trốn không thoát. Hơi từ khi nhị cầu tử lần trước đem một nhóm kia vật liệu đưa đến chen trúc đại lục, thời gian đã hơn một năm. Cái này thời gian một năm bên trong, nhị cầu tử thông qua thí nghiệm, thành công nắm giữ dùng cành lá sinh sôi thất thải linh bạo cúc phương pháp. Tiếp xuống liền có thể đại lượng, sinh sôi đại lượng mầm non. Chu Nhi nuôi kia một đôi tằm, lại tăng nhiều rất nhiều, giống như sắp nhà tơ. Nhị cầu tử lợi dụng cái này thời gian một năm, rốt cục lại chế tác một cái tự bạo khôi lỗi. Cái này khôi lỗi trong bụng chứa 100 nhiều khối linh thạch, cơ hồ là nhị cầu tử hiện tại toàn bộ thân gia. Có cái này tự bạo khôi lỗi, về sau tại hỗn loạn chi địa hành động, lại tự tin rất nhiều. Hôm nay, nhị cầu tử lần nữa đi vào chen trúc đại lục, mong muốn thu lấy một chút thành phẩm. Hắn không có trực tiếp đi tìm Hoàng lão tải, mà là biến đổi thân hình, đi vào trong đám người. Phát hiện mặc dù trải qua lần trước chấn áp, giết không ít người, những người này mặt ngoài sát thực trung thực một đoạn thời gian. Nhưng thời gian hơn một năm, nên mắng còn phải mắng, lại trở nên giống như trước kia. Thậm chí mắng so trước kia càng hung. Trước kia chúng ta cái gì sống đều không cần làm, đều có ăn có uống. Hiện tại không chỉ có bị giam giữ, phải ngồi tù, còn muốn làm việc, làm trâu làm ngựa. Việc này người nào thích làm nha? Trương nhị cầu Hoàng lão tải là đem chúng ta xem như trâu ngựa như thế. Các ngươi tính là gì trâu ngựa? Người ta trâu ngựa còn có thể ở bên ngoài tự do ăn cỏ chạy. Những người này lúc làm việc còn thuận tiện hủy hoại một chút vật liệu, dạng này cũng có thể tìm tới một chút trả thù. Trương nhị cầu khoái cảm. Chỉ thấy một nữ nhân đem nhị cầu tử giá cao mua được con tằm kia, tiện tay kéo đứt, vò thành một cục ném vào rác rưởi bên trong. Còn có một cái chế tác lá bừa, tiện tay cầm lấy một thanh thành phẩm lá bừa, liền dùng để xoa chân. Bọn hắn những này phá hư cùng lãng phí hành vi, nhường nhị cầu tử thấy từng đợt đau lòng. Hắn mình bình thường đều không nỡ dạng này lãng phí, những người này lãng phí lên đồ vật đến, như thế vung tay quá chán. Đúng lúc này, Hoàng lão tải từ tiền phương đi tới. Các vị đạo hữu, không muốn lãng phí vật liệu. Chỉ thấy Hoàng lão tải lớn tiếng gầm thét, cách hắn gần người hơi hơi khiêm tốn một chút, xa xôi một điểm người, vẫn là làm theo ý mình. Xem như đạo hữu, các ngươi chỗ kiếm sống, chế tác vật liệu, cũng không phải là ta Hoàng lão tải, cũng không phải là vì những người khác, vẫn là chính các ngươi. Hoàng lão tải mềm cứng rắn, tốt xấu, tất cả biện pháp đều dùng, chính là không khuyên nổi những người này. Hoàng lão tải, các ngươi luôn miệng nói là vì chúng ta tốt, có gan liền thả chúng ta rời đi. Rốt cục, có một người tu sĩ nhịn không được, ở trước mặt chất vấn Hoàng lão tài. Có một cái dẫn đầu, lập tức toàn trường tất cả mọi người xôn xao. Chính là, đem chúng ta cầm tù ở chỗ này làm việc, còn nói là vì chúng ta tốt. Trước kia đều không cần làm việc, cũng có cơm ăn, hiện tại làm việc cũng chỉ có điểm này cơm ăn, làm không công. Bớt nói nhảm, có loại trực tiếp thả chúng ta rời đi. Trong đám người, có cái thứ nhất dẫn đầu, những người khác cũng đều đem công việc trong tay quăng ra, không làm. Đối với bọn hắn tới nói, trước kia không cần làm việc cũng có thể phân đến ăn, hiện tại làm sống, đãi ngộ ngược lại có chỗ hạ xuống, thực sự không thể nhịn được nữa. Gần nhất chúng ta lương thực tương đối khẩn trương, tạm thời cung ứng không được đến. Chư vị kim đan kỳ trở lên tu sĩ, mỗi ngày hơi hơi ăn ít một chút, đem đồ ăn nhường cho càng cần hơn người. Hoàng Lao Tài còn muốn giải thích, nhưng hắn thanh âm của một người đã sớm bao phủ tại đám người ồn ào bên trong. Có gan liền thả chúng ta rời đi nơi đây, quỷ này sống một ngày cũng không muốn làm. Đúng. Không làm trong lúc nhất thời trong đám người càng nhao nhao càng kịch liệt, đã lâm vào mất khống chế bên trong. Nhị cầu tử thấy này, biết không lộ diện không được. Nghĩ lại về sau, hắn tại trước mọi người hiện lộ ra thân hình, tản mát ra cường đại uy áp. Bốn phương tám hướng lập tức liền an tĩnh, đều trơ mắt nhìn nhị cầu tử, tạm thời không người nào dám dẫn đầu nói chuyện. Tĩnh Kiên Vương đại nhân, đã ngươi nói là cho chúng ta tốt, mà chúng ta bây giờ lại không mong muốn quá tốt, chỉ cần có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này là được rồi. Trong đám người có cái thứ nhất dẫn đầu đứng ra, những người khác được đến cổ vũ, lập tức dũng khí tăng nhiều. Đúng, chúng ta liền muốn rời khỏi. Đến mức rời đi về sau sống hay chết, không cần các ngươi quan tâm. Nhị cầu tử nhìn thấy những đám người này tình sục sôi, giờ phút này, trong lòng của hắn rốt cục làm ra một cái quyết định. Chư vị, đã các ngươi khăng khăng muốn rời khỏi nơi đây, vậy ta liền không lại ép ở lại. Hiện tại, tất cả muốn rời khỏi người, đứng ở bên trái cái này một khối trên đất trống đến. Nhị cầu tử chỉ vào bên người rất lớn một khối đất trống. Chân chính quyết định thả tất cả mọi người có thể rời đi thời điểm, những người này nhưng lại do dự dự, đứng tại chỗ không dám xê dịch bước chân. Ta có thể hứa hẹn, các ngươi làm ra lựa chọn của mình, sau đó không tiến hành bất kỳ trả thù, từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không liên quan gì. Nhìn thấy nhị cầu tử lần nữa làm ra cam đoan, rốt cục có người đánh bạo, từng bước chuyển tới bên trái trên đất trống. Hiện trường đám người, nhìn người nọ đã rời đến bên trái trên đất trống, cũng không có xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng bắt đầu muốn kích động, chậm rãi hướng bên trái đi, cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt còn muốn đánh giá nhị cầu tử, sợ hắn bạo khởi giết người. Nhị cầu tử không nhúc nhích, liền lặng lặng chờ bọn hắn đứng ở bên trái đi. Thời gian dần qua, hướng bên trái trên đất trống đi người càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là từng bước một, cẩn thận xê dịch bước chân. Hiện tại rất nhiều người lá gan càng lúc càng lớn, sợ chuyện tốt không đuổi kịp chính mình, đã dùng chạy tốc độ hướng bên trái phóng đi. Rốt cục, kia một mảnh trên đất trống đầy áp người, người trên người, đứng không dưới làm sao bây giờ? Có ít người trực tiếp liền leo đến những người khác trên bờ bay, trên đầu. Bên trái, mới vừa rồi còn trống rỗng khối kia đất trống, đã chất thành một tòa người sơn. Giờ phút này còn lưu tại nguyên địa không có nhúc đích, chỉ chiếm một nhóm người này bên trong một phần mười cũng chưa tới. Nhị cầu tử lại lặng lặng chờ đợi một hồi, vẫn không có người hướng bên trái đi. Đã chư vị muốn rời khỏi, giữa hái xanh không ngọn, hôm nay, ta thành toàn các ngươi. Nhị cầu tử nói vung tay lên, liền đem những người này đều ném vào trong hỗn độn. Hắn nói lời giữ lời, đã bằng lòng để bọn hắn rời đi, tất nhiên sẽ làm được. Tạm thời đem người tồn ở trong hỗn độn, chờ hắn ra ngoài lại đem những người này phóng xuất. Cũng là những người này, bị ném tới trong hỗn độn, đều giật mình kêu lên. Còn tưởng rằng Trương Nhị Cẩu lại nghĩ ra cái gì ác độc biện pháp, mong muốn tra tấn bọn hắn. Lơm lớp lo sợ, nhưng lại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chương 914, đảo nhỏ phóng sinh chương 914, đảo nhỏ phóng sinh tại đại gia dưới yêu cầu mạnh mẽ, Nhị Cẩu tự rốt cuộc quyết định, đem bọn hắn đều từ trong hồ lô phóng xuất. Bất quá, cụ thể muốn thả tới địa phương nào, liền để Nhị Cẩu tự rất xoắn xuýt. Độc trướng khẳng định không được, lấy những người này tu vi, kháng không được 3 ngày liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Ở trên đảo mặc dù có một tòa đại trận, bên trong có thuần túy linh khí, cũng che chở không được nhiều người như vậy. Nhị cầu tử bản ý là để bọn hắn đi ra lực kiếm linh hạch, kiến tạo một tòa càng lớn ngăn cách đại trận. Hiện tại bọn hắn những người này không có ra bất luận khí lực gì, tòa đại trận này khẳng định ưu tiên cho ở trên đảo nguyên bản từng góp sức người sử dụng. Hơn nữa đem những này người từ độc trướng đảo vị trí phóng xuất, còn có một cái rất lớn thai hoàng ẩm. Bọn hắn đối với mình, đối với độc trướng đảo bên này lắm người, là không có bất kỳ cái gì độ trung thành có thể nói. Rất có thể lại bán đứng nhị cầu tử, hướng người khác tiết lộ bọn hắn tình huống bên này. Suy đi nghĩ lại, nhị cầu tử quyết định đem bọn hắn đưa đến địa phương xa một chút lại phóng sinh. Lúc này, hắn cùng ở trên đảo lên tiếng chào, lại vội vàng rời đi. Đầu tiên, hắn không quá hết hy vọng, lại đi một chuyến hôn nguyên đảo, đáng tiếc, hiện tại không có người thu mua nhân tộc chủng quần. Làm hại hắn một chuyến tay không không nói, còn lãng phí 5 khối linh thạch. Rời đi hôn nguyên đảo về sau, hắn tại hỗn loạn chi địa bay thật lâu, mong muốn tìm một cái càng thích hợp sinh tồn địa phương. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, hỗn loạn chi địa liền không có thích hợp kẻ yếu đặt chân địa phương, mỗi một khối có thể ở lại hòn đảo đều là có chủ. Cuối cùng, hắn lại đi tới lúc trước, bọn hắn từ Bích Hải nông trang trốn lúc đi ra, lần thứ nhất đặt chân kia một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này ở vào Bích Hải nông trang cùng hỗn loạn chi địa bên cạnh. Bởi vì bình thường lui tới tại lưỡng địa rất nhiều người, bất luận kẻ nào cũng không dám chiếm cứ cái này một hòn đảo nhỏ, dễ dàng bị đánh. Nhưng đây là nhị cầu tử có thể tìm tới duy nhất một khối lục địa. Cái này một tòa đảo phía trên, thường xuyên lui tới có người đi ngang qua, còn có một số tu sĩ trốn ở trên đảo, chuyên môn mai phục cái khác qua đường người. Nhị cầu tử bay đến trên đảo nhỏ, đầu tiên là biến thành một con kiến nhỏ, tránh ở trong khe đá mặt, chờ đợi cơ hội thích hợp. Hắn cái này nhất đẳng, liền chờ 7 ngày. Hôm nay, ở trên đảo cuối cùng không có những người khác, cũng không có qua đường người. Nhị cậu tử lúc này mới từ trong khe đá chui ra ngoài, tay của hắn vung lên, trước người liền như mưa rơi, từng bóng người từ không trung rơi xuống. A a a, đây là nơi nào? A a a, những người này bị nhốt ở trong hỗn độn, nhiều ngày như vậy xuống tới, rất nhiều người đã nhanh phải chết đói, còn có chút người đã sắp điên lên rồi. Hiện tại bỗng nhiên từ hỗn độn bên trong ném ra, rơi vào ở trên đảo, trong lúc nhất thời choáng váng choáng não, không phân rõ người ở chỗ nào, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta giống như tự do. Ha ha ha. Cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái kia đi ra, dẫn đầu kịp phản ứng người đã tại cất tiếng cười to. Nhị cậu tử không để ý đến những người này, vẫn từ trong hỗn độn đem đại lượng nhân khẩu ném ra. Hắn lần trước tại vòng trong lồng, bởi vì lòng dạ đàn bà phát tác, hướng trong hồ lô thu mấy triệu nhân khẩu. Hiện tại đem cái này mấy triệu nhân khẩu tất cả đều ném ra, lại một lần nữa bao trùm cả hòn đảo nhỏ, người trên đảo miệng so trước kia trong hồ lô càng thêm chen chúc. Bất quá mới từ trong hồ lô đi ra người, nhìn thấy trời xanh mây trắng, một mảng lớn rộng lớn hải vực, tâm tình đều rất kích động. Và nồng đậm tinh khiết linh khí, thật đẹp phong cảnh, bên kia còn có đảo nhỏ, có như thế địa phương tốt, trước kia còn muốn kiếm cớ giam giữ chúng ta. Nhìn thấy những người này dáng vẻ hưng phấn, nhị cậu tử không dành để ý, cuối cùng đem trong hồ lô người tất cả đều ném ra. Không có những ngày gánh vác, hắn cũng dễ dàng rất nhiều. Nhiều người như vậy ở tại hắn trong hồ lô ăn uống chùa không nói, còn chiếm cứ rộng như vậy một mảnh đất. Nếu như dùng để trồng trọt linh cốc, đều có thể kiếm được thật là nhiều linh thạch. Hiện tại đâu đã vào đấy, tất cả đều vui vẻ, song phương đều dễ dàng. Chư vị, ta đã tuân thủ lời hứa, đem các ngươi từ cái chỗ kia phong xuất. Nhị cầu từ trước khi đi, hắn vẫn là muốn lại khuyên bảo một chút đại gia. Ta hiện tại rõ ràng nói cho các ngươi, nơi này là tiên giới, thuộc về hỗn loạn chi địa, mạnh được yếu thua, không có bất kỳ cái gì trật tự có thể nói. Các ngươi xuất hiện ở đây, sẽ trở thành những cường giả khác con mồi, có thể hay không sinh tồn được, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Bất quá, đối với nhị cầu tử lặp đi lặp lại quyết bảo, tất cả mọi người lơ đễnh, một mặt không kiên nhẫn. Cảm giác Trương nhị cầu bất quá là vì trước đó cầm tù đám người, tìm kiếm một cái lấy cớ mà thôi. Muốn nói hỗn loạn vô tự, tu tiên giới từ trước đến nay đều rất loạn, bọn hắn làm theo sống được thật tốt, có thể sống đến bây giờ, ai còn không có chút bản lãnh? Tự giải quyết cho tốt. Nhị cầu tử cũng nhìn ra đại gia không kiên nhẫn, câu nói vừa dứt về sau, liền bịch một tiếng, liền nhảy vào trong biển rộng, biến mất không thấy. Ha ha ha. Chúng ta tự do, từ đây biển rộng mặc cá bơi, bầu trời mặc chim bay. Nhìn thấy nhị cầu tử cũng rời đi, lưu tại người trên đảo, cũng nhịn không được nữa vui mừng khôn xiết, khoa tay múa chân. Đến mức nhị cầu tử trước khi đi khuyên bảo, tất cả đều xem như gió thoảng bên hai. Ta thật đói. Ai có ăn sao? Ta cũng không có. Bọn hắn những người này bị ném ở trong hỗn độn, dài như vậy một đoạn thời gian đều không ăn không uống, bụng đã sớm đói dẹp bụng. Chỉ có kim đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng thu nạp linh khí thay thế ăn cơm. Trong bọn họ đa số người đều là không đủ kim đan. Liền xem như kim đan tu sĩ, thời gian dài không ăn uống cũng rất khó chịu. Nếu không, bụng dạ dày răng lợi đều bật lớn. Lớn như thế một vùng biển bên trong, khẳng định có cá, ta xuống biển đi bắt mấy con cá đi lên. Một người tu sĩ nói, liền bịch một tiếng, nhảy vào trong nước biển. Cái khác rất nhiều người cũng học theo, nhảy vào biển cả, chuẩn bị bắt mấy con cá đỡ đói. Chỉ là những này nhảy vào biển cả người, qua thật lâu, đều không tiếp tục nổi lên. Mấy vị này đạo hữu thủy tính coi như không tệ. Theo lý tới nói, lấy nước của bọn hắn tính, hẳn là rất nhanh liền có thể bắt được cá. Thật lâu không gặp người đi lên, lưu tại người trên đảo lại đói đến khó chịu, lần lượt lại có người nhảy vào biển cả. Người không thấy? Thật là nhiều máu. Đúng lúc này, đại gia mới phát hiện nước biển bên trong toát ra một cỗ màu đỏ máu. Một lát sau lại nổi lên đến mấy khối vải nhỏ phiến. Hải tử cha hắn. Một nữ tử nhìn thấy khối kia tấm vải thời điểm, trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng. Khối kia vải là hải tử cha hắn trên quần áo. Các vị đạo hữu, van cầu các ngươi, mau cứu nam nhân ta. Nữ nhân có lẽ là tu vi quá thấp, có lẽ là thủy tính quá kém, giờ phút này chỉ có thể thống khổ cầu khẩn những người khác xuống nước cứu người, chính mình cũng không dám. Hiện trường cũng có ra mặt mỏng, nhịn không được nàng cầu khẩn, nhảy vào nước biển bên trong, đồng dạng là có đi không về. Bởi như vậy, rốt cuộc không ai dám xuống biển. Nhất định là Trương nhị cầu dở trò quỷ. Hắn vừa rồi chính là nhảy vào trong nước biển. Đúng, khả năng chính là hắn, hắn đối với chúng ta ghi hận trong lòng, cố ý trốn ở trong nước giết người. Để chúng ta tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, cố ý trong nước giết người, trả thù chúng ta, hù dọa chúng ta. Cái này hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhị cầu tử lúc này đã sớm tới bên ngoài mấy trăm dặm. Đông nhiên xuất hiện nhiều như vậy cổ nhân tộc, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, hắn cũng không muốn cùng việc này nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, mau chóng thoát thân vi diệu. Cái này một tòa đảo phụ cận trong vùng biển, có đại lượng ăn xương cá, đều là thành quần kết đội xuất hiện. Luyện hư tu sĩ rơi vào bầy cá bên trong, cũng sẽ bị ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Nhị cầu tử nhảy vào nước biển về sau, mỗi lần gặp phải ăn xương cá đều trốn vào trong hồ lô, mới tránh khỏi những bầy cá này bầy công. Giờ phút này trên đảo nhỏ đám người, đói đến choáng đầu hoa mắt, trong biển lại không thể đi, chỉ có thể đem mục tiêu nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này vừa vặn có hai cái đại điểu, từ bầu trời trên đầu bên trong bay qua. Đói khát đám người liền nhìn về phía kia hai cái đại điểu. Cái này hai con chim thật to lớn, tối thiểu có thể có một bữa cơm no đủ. Nhìn lão phu đem cái này hai con chim bắt giữ. Một tên kim đan cường giả, ỷ vào chính mình có một cái pháp bảo mang theo, tế ra pháp bảo, hướng lên bầu trời bay đi. Bất quá, hắn mới bay đến trên trời không bao xa, cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, dọa đến hắn quay đầu liền hướng hạ lạc, nhưng đã chậm. Thu. Trên bầu trời đại điểu kêu to một tiếng, liền hướng tên này kim đan tu sĩ đánh tới. Chỉ thấy đại điểu một móng vuốt đem kim đan tu sĩ tế ra pháp bảo đánh rớt, lại một móng vuốt đã đem kim đan tu sĩ bắt lấy. Sau đó, hai cái đại điểu trên không trung, một chim xé một đầu, đem tên này liền kim đan tu sĩ xé thành hai mảnh, tại chỗ chia đều, nuốt vào trong bụng. Có lẽ là kim đan tu sĩ cử động, đưa tới đại kim chim chú ý hai cái đại điểu nuốt lấy một cái kim đan tu sĩ về sau, bụng còn không có no bụng, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem ở trên đảo chen chúc đám người. Chiêm chiếp. A a a. Đại điểu bay xuống. Buổi sáng lại là một hồi bối rối cùng trốn tránh. Nhưng vô dụng, hai cái đại điểu tinh chuẩn ngậm lấy hai người, ngửa cổ một cái liền nuốt vào trong bụng. Cái này hai con chim hình thể to lớn, ăn tầm hai ba người, còn chưa đủ nhét cái răng. Ở trên đảo nhiều như vậy đồ ăn, không ăn thực sự quá lãng phí. Tiếp lấy, hai chim lại tại ở trên đảo tùy ý chọn lựa ý đồ ăn nuốt trong bụng. Người trên đảo đối mặt cái này hai cái đại điểu, chỉ có thể hoảng sợ khắp nơi chạy trốn. Nhưng đảo nhỏ cứ như vậy lớn, lại đầy áp người, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Về phần bọn hắn điểm này thực lực, công kích rơi xuống đại điểu trên thân, liền quặng lông đều không đả thương được. Thật vất vả, đem cái này hai con chim ăn no rồi, bay mất. Nhưng chẳng được bao lâu, cái này hai con chim lại dẫn một nhóm lớn chim biển, hướng đảo nhỏ bay tới. Cái này hai chim chính mình ăn no rồi, thế mà còn muốn mời khách. Thu thu thu. A a a. Cái này một nhóm lớn chim tối thiểu có hơn mấy trăm con, rơi xuống ở trên đảo liền điêu người ăn. Trên đảo mấy triệu nhân khẩu, đối mặt cái này mấy trăm con đại điểu tùy ý ăn, thế mà không có lực phản kháng chút nào. Kinh hoàng sợ hãi, chỉ có thể bốn phía chạy trốn, nhưng không có bất kỳ cái gì dùng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được, Trương Nhị Cẩu cũng không có lừa bọn họ, bên ngoài rất hung hiểm, có đại khủng bố. Nhưng lúc này mới hiểu được, đã chậm. Rời đi Trương Nhị Cẩu, bọn hắn không chỉ có liền một ngụm ăn cũng không tìm tới, sẽ còn trở thành người khác món ăn trong bụng. Trương đại nhân, ta không sai, chúng ta đều biết mình sai. Van cầu ngươi, đem chúng ta mang đi a. Ta sai rồi, cứu mạng a. Xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, cứu lấy chúng ta. Trương đại nhân, ngươi không thể thấy chết không cứu. Nhưng giờ phút này Nhị Cẩu tử đã sớm đi xa, nghe không được bọn hắn la lên. Đối với bọn hắn những người này tới nói, đây mới là vừa mới bắt đầu, có thể bị đại điểu một ngụm nuốt trong bụng, hẳn là hạnh phúc nhất kiểu chết. Bởi vì động tĩnh của nơi này quá lớn, đã có các tu sĩ khác chú ý tới. Một hòn đảo nhỏ bên trên, chật ních thượng cổ nhân tộc, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Chương 915, Tiễn Tháp. Chương 915, Tiễn Tháp. Nhị Cẩu tử tại trên đảo nhỏ phóng sinh về sau, hắn cảm giác bỏ rơi gánh vác, toàn thân nhẹ nhõm. Đến mức lưu tại trên đảo những người kia, về sau sẽ là dạng gì vận mệnh, hắn có thể đoán được. Nhị Cẩu tử đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, về sau đều không có quan hệ gì với mình. Nhưng hắn cảm giác tương đối may mắn chính là, trong hồ lâu còn thừa lại mười mấy vạn người không có đi. Những người này có thể chịu được ở loại kia dụ hoặc, cuối cùng ở lại bên trong, coi như không phải đặc biệt trung thành, cũng hẳn là người thông minh. Nhị Cẩu tử bình thường thích nhất liên hệ, chính là người thông minh cùng đồ đần. Người thông minh đều biết mình từ lúc nào nên làm chuyện gì, có phán đoán của mình năng lực, sẽ không nhận bên người những người khác ảnh hưởng, cũng không cần Nhị Cẩu tử nhọc lòng quá nhiều. Đồ đần tựa như cự thú, độc giác hát thủy đồn bọn hắn như thế, Nhị Cẩu tử chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết làm thế nào liền có thể. Còn lại cái này mười mấy vạn người bên trong, có rất lớn một bộ phận đều là Mặc Vũ dưới tay quản lý nhân viên tình báo, lấy nữ tử làm chủ. Còn có một phần là hắn Thanh Châu dòng chính quân đội, từ nhỏ đã tại Dục Anh Đường bồi dưỡng lớn lên. Ngoài ra còn có một bộ phận thì là cơ thương người bên kia. Hết thảy chỉ có mười mấy vạn, làm một chủng quần, phồn diễn sinh sống xuống dưới, chỉ cần không trải qua đại quy mô chiến tranh, miễn cưỡng cũng đủ rồi. Chờ hắn tiếp tục cải tạo độc chứng đảo, liền có thể đem tất cả mọi người đem đến ở trên đảo ở lại. Nhị Cẩu tử giải quyết xong phiền não, một thân nhẹ nhõm, một mình trở lại độc chứng đảo. Làm lúc hắn trở lại, phát hiện ở trên đảo tòa kia thạch tháp đã làm xong. Tòa này thạch tháp cao chừng 10 trượng, đứng ở ngăn cách đại trận cái khác hồng thụ lâm bên trong. Thân tháp sử dụng vật liệu đá, lấy một loại thanh cương vị thạch là nguyên liệu, bị Nhị Cẩu tử thu vào trong hồ lô tăng lên qua phẩm chất, lại trải qua rèn luyện chiết xuất. Mỗi một khối vật liệu đá đều là tiên truy bách luyện, tính chất cứng cỏi rắn chắc, pháp bảo khó thương. Trên thân tháp lít nha lít nhít khắc họa lấy phù văn, kéo dài đến phương viên phạm vi trăm trượng. Trương Tiền Bối, ngươi nhìn thạch tháp bố trí được như thế nào? Trên trận pháp nhưng có lỗ hổng chỗ. Vương Bản Tử nhìn thấy Nhị Cẩu tử về đảo, vội vàng tới hướng hắn linh giáo, kỳ thực tranh công. Nhị Cẩu tử thần thức tại thạch tháp chung quanh quét nhiều lần, cùng hắn vẽ bản vẽ không có khác biệt, đặt đến hắn thiết kế mới bắt đầu muốn hiệu quả. Không sai, làm rất tốt. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả. Lúc này, Mộng Giao tiên tử cũng dẫn đám người đi tới. Chúng ta không khổ cực, đều là Mộng Giao tiên tử công lao. Mộng Giao tiên tử lo lắng hết lòng, phí hết rất nhiều tâm, chúng ta bất quá là tham gia náo nhiệt. Mộng Giao tiên tử, chỉ cần Mộng Giao tiên tử ở đây, những cái kia nam nam nữ nữ đều sẽ nghĩ hết biện pháp lấy lòng tốt. Có thể chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, chết cũng đáng. Nhị Cẩu tử thấy này, cũng hướng Mộng Giao tiên tử vẫy vẫy tay. Mộng Giao tiên tử bất vả, dẫn ta đi trên thạch tháp nhìn một chút, được không? Hi hi hi, đi theo ta đi. Mộng Giao tiên tử hi hi cười một tiếng, liền dẫn Nhị Cẩu tử hướng thạch tháp đi đến. Mộng Giao tiên tử nụ cười này, nhường sau lưng đám người tất cả đều mê đến thần hồn điên đảo, tay chân run rẩy. Mộng Giao tiên tử cười, nàng cười. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy không? Còn nhớ rõ Mộng Giao tiên tử lần trước cười, kia là một tháng trước. Một nhóm người này kích động đến run rẩy, hận không thể đem chính mình đỉnh đầu để lộ, đem đầu góc móc ra, điều bên trên đổ chấm cho Mộng Giao tiên tử ăn. Lúc này Mộng Giao tiên tử đã dẫn Nhị Cẩu tử leo lên thạch tháp. Tháp đá nội bộ có 9 tầng, mỗi một tầng đều có rất nhiều đối ngoại mở ra lỗ. Mở lỗ đằng sau kết nối lấy rất nhiều lỗ khảm, lỗ khảm bên cạnh còn đứng thẳng một chút dài một trượng trường mâu. Nhị cầu tử cầm lấy một cây trường mâu, cất vào lỗ khảm bên trong, lớn nhỏ vừa vặn. Sau đó ở phía sau một cái nhỏ lỗ khảm bên trong, chứa vào một khối linh thạch. Theo hắn đem linh thạch chứa vào đi vào, cái kia lỗ khảm cùng trường mâu bên trên bị một tầng quang mang bao phủ. Thần thức của hắn cùng trên thạch tháp trận pháp bắt đầu dung hợp một chỗ. Có thể thông qua thần thức cảm ứng được lỗ khảm bên trong căn này bị quang hoa bao phủ trường mâu, cũng có thể cảm ứng được độc trướng đảo bên ngoài xa xôi đường ven biển. Lúc này hắn đem thần thức khóa chặt tại đường ven biển bên cạnh, một khối nham thạch to lớn bên trên. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, trường mâu siêu một chút, bay vụt ra ngoài. Oanh! Chỉ nghe được vang một tiếng vang thật lớn, trường mâu đã đánh vào cự thạch phía trên. Khối kia bị hắn thần thức tỏa định cự thạch, giờ phút này đã hôi phi yên diệt. Nhị cậu tử cúi đầu nhìn một chút, lòng bàn chân hắn hạ vừa đặt vào kia một khối linh thạch, bị tiêu hao sạch sẽ, biến thành một đống tro tàn. Có chút đau lòng quét ra những cái kia biến thành tro tàn một phấn, thay mới một khối mới linh thạch. Lần này hắn không có sử dụng trường mâu, mà là trực tiếp thôi động trận pháp, tại lỗ khảm bên trong ngưng tụ ra một thanh trường mâu quang ảnh. Theo hắn thần thức hóa chặt xa xa khác một tảng đá lớn. Tâm niệm vừa động, cái này một khối quang ảnh cũng vèo một cái bay ra ngoài. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, khác một tảng đá lớn cũng đi theo hôi phi yên diệt. Thí nghiệm qua cự tháp năng lực công kích về sau, nhị cầu tử vẫn là rất thỏa mãn. Duy nhất khuyết điểm chính là rất đốt linh thạch, mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái đồ chơi này. Bất quá cái này một tòa trong thạch tháp, ít ra có thể chứa được 100 người. Chỉ cần trúc cơ hoặc kim đan tu vi, liền có thể thi triển ra không kém gì hóa thần tu sĩ lực công kích. Tương đương với trong chiến đấu, chống rống gia tăng 100 cái hóa thần sức chiến đấu, hơn nữa có thạch tháp phòng ngự, người khác còn không đả thương được trong thạch tháp người. Không sai. Các vị đạo hữu bất bả. Nhị cầu tử trong lòng suy tư, thần thức tại trong hồ lô tìm một lần, mong muốn tìm một chút đồ tốt khao đại gia. Chỉ là hắn hiện tại quả thật có chút nghèo, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, tại trong hồ lô tìm một lần, cũng không nhiều ít đồ ăn ngon. Cuối cùng tìm ra một đống cá ướp muối, vài hũ linh cừu, mặt khác lại giết một đầu bích nhãn linh lưu, bảy ghép tám gót, rốt cục tiếp cận một đống. Màn đêm buông xuống, ở trên đảo đám người đều vui mừng. Chỉ có nhị cầu tử cùng mộng giao tiên tử, cùng cái này vui thích bầu không khí, lộ ra có chút không hợp nhau. Nhị cầu tử phát hiện, tất cả mọi người đang cố gắng liếm mộng giao tiên tử, lấy nàng niềm vui, cơ hồ không có mấy người phản ứng chính mình. Đến mức mộng giao tiên tử đối với những này liếm cầu quỷ liếm hành vi, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhị cầu tử lại bố trí trong hồ lâu người, tiếp tục gia công những cái kia nguyên vật liệu. Mặt khác hắn còn tiếp cận một chút linh dược, giao cho mấy cái biết luyện đan tu sĩ luyện chế, về sau hẳn là cũng có thể cầm tới Hỗn Nguyên Thành bán ra. Còn lại những này nhân số tuy ít, chỉ có mười mấy bạn, trước kia mấy triệu người số lẻ đều không có. Nhưng bọn hắn không có quá nhiều, làm việc hiệu suất tăng lên trên diện rộng, chỉ dùng thời gian mấy năm, liền đem nhị cầu tử lần trước mang về vật liệu, tất cả đều hoàn thành gia công. Nhị cầu tử nhìn xem kia một đống lớn gia công tốt vật tư, trong lòng tính toán, lúc này có thể bán nhiều ít linh thạch. Mặt khác, trải qua mấy năm này bồi dưỡng, hắn đã sinh sôi ra một nhóm thất thải linh bạo cúc mầm non, lại sinh trưởng một đoạn thời gian, liền có thể tấy ghép tới độc trứng lên. Kỳ thật, nhị cầu tử khi lấy được loại này thất thải linh bạo cúc về sau, mạch suy nghĩ đã mở ra. Hắn cảm thấy, không nhất định không phải dùng trận pháp bố trí phòng ngự. Nếu như có thể có một ít cùng loại với thất thải linh bạo cúc linh thực, ở trên đảo bố trí tốt linh thực đại trận, đồng dạng có thể ngăn cản địch nhân. Mặt khác ở trên đảo chăn nuôi những cái kia độc trùng rắn độc loại hình, cũng có thể dùng cho phòng ngự. Dạng này khả năng phát huy đầy đủ tự thân ưu thế. Nguyên nhân chủ yếu nhất, nhị cầu tử thật không tiện nói ra. Hắn cảm thấy dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch. Vẹn vẹn tu kiến kia một tòa thạch tháp, liền tiêu hao gần 3000 khối linh thạch. Về sau nếu như xảy ra chiến đấu, mỗi bắn ra một cây trường mâu, liền phải tiêu hao một khối linh thạch. Nếu như hơn 100 người đồng thời bắn một vòng, 100 khối đồ ăn vật liền không có. Chiến đấu bên trong khẳng định không chỉ một vòng, có đôi khi xạ kích mấy chục vòng, trên trăm vòng, liền phải mấy ngàn mấy vạn linh thạch. Hắn đến kiếm bao lâu, khả năng kiếm được nhiều linh thạch như vậy, cung cấp thạch tháp tiêu hao. Thạch tháp mặc dù xây xong, mới phát hiện giống như dùng không nổi. Nếu như tại độc trướng đảo trung quanh, loại một chút có lực công kích linh thực, chỉ cần tưới một chút nước, theo thời gian trôi qua, linh thực đều sẽ tự chủ hấp thu linh khí trưởng thành, không cần ngoài định mức tiêu hao linh thạch. Đến mức linh thực công kích, kia là nó xuất từ bản năng hành vi, không cần nhị cầu tử tiêu hao bất kỳ linh thạch. Chương 916, tiên thảo lá cây chương 916, tiên thảo lá cây trong hồ lô, trải qua một đoạn thời gian tưới nước bồi dưỡng, thất thải linh bạo cúc mầm non rốt cục sinh trưởng tới cao 7-8 thước, mầm non đỉnh đã xuất hiện nho nhỏ đủ hoa. Lúc này thất thải linh bạo cúc tương đương với sinh trưởng hơn 300 năm. Lại tưới mấy lần nước, đại khái liền có thể nở hoa rồi. Theo thưởng trà tiểu quán nữ trưởng quỹ nói tới, thất thải linh bạo cúc 300 năm nở hoa, sau đó sẽ một bên sinh trưởng vừa lái hoa, thời kỳ nở hoa có thể duy trì liên tục 300 năm. 6-700 năm sau, cây khô héo tử vong. Nhị cầu tử an bài một cái khôi lỗi, bận rộn cả ngày, đem thất thải linh bạo cúc mầm giống đều đào lên. Thân thức đến một chút, ước chừng có hơn 2 vạn gốc. Điểm này số lượng, muốn đem cả tòa độc trướng đảo loại một vòng, là còn thiếu rất nhiều. Nhị cầu tử đem thất thải linh bạo cúc mầm giống lấy ra, giao cho đại gia đang gieo trồng. Cuối cùng chỉ có thể vây quanh bọn hắn sinh hoạt trồng trọt một mảnh nhỏ khu vực, thưa thất loại một vòng, xem như hơi thắng tại không. Chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm bồi dưỡng mầm giống, tạm thời cứ như vậy thích hợp. Ngược lại trên đảo hết thảy đều là không hoàn mỹ trạng thái, còn cần kiến thiết. Cùng lúc đó, nhị cầu tử đem hắn trong tay kia một bản ngự trùng quyết cũng truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều có thể học tập. Ngược lại ở trên đảo có rất nhiều độc trùng rắn độc loại hình, ngoại trừ nhị cầu tử ẩn cánh kiến lửa bên ngoài, còn có ong độc, nệ, con rắn, dế mèn, con rết, bọ cạp. Đại gia có thể xét lựa chọn mình thích chủng loại. Tị thế bao nuôi một nhóm lớn con rắn, mỗi lần phóng xuất ô ương ương một mảng lớn, nhìn thấy người tê cả da đầu. Loại này con rắn sinh trưởng tại độc trướng đảo bên trên, đã hấp thu không ít linh khí cùng độc trướng, thể chất biến dị, thực lực tăng cường rất nhiều. Nhưng con rắn cuối cùng vẫn là con rắn, sức chiến đấu chẳng mạnh đến đâu. Nhưng có một cái rất lớn ưu điểm, chính là sinh sôi năng lực cực mạnh. Dùng khổng lồ số lượng, đền bù chất lượng phương diện không đủ. Ô một nuôi một nhóm lớn to bằng ngón tay con rết, những này con rết giáp sát cứng rắn, răng sắc bén, còn có kịch độc. Vương Bản Tử nuôi một đám ong mật, dùng hắn tới nói chính là có ong mật sức chiến đấu, còn có thể hưởng thụ mật ong ngọt. Ngược lại trên đảo độc trùng chủng loại rất nhiều, tất cả mọi người tuyển chính mình tương đối ngưỡng mộ trong lòng chủng loại, căn cứ ngự trùng quyết nhận chủ nuôi dưỡng. Từ nay về sau, độc trướng đảo bên trên lại tăng thêm một đại chiến đấu lực. Ngộ Giao tiên tử, ngươi tại sao không có bồi dưỡng độc trùng? Nhị cầu tử có chút tò mò hỏi, hiện tại ở trên đảo tất cả mọi người nuôi trùng, chỉ có Ngộ Giao tiên tử cái gì đều không nuôi. Đây là đối với thực lực mình rất tự tin, khinh thường tại nuôi sao? Ngộ Giao tiên tử nghe vậy, chỉ cười ha ha, có chút ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một chút tóc dài. Nàng chỉ là như thế một cái vẩy tóc tiểu động tác, lại đem nhị cầu tử thấy tâm thần dập dờn, nhịp tim cũng sắp mấy phần. Cũng may hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nghiêng đầu qua một bên. Lúc này mới nhìn đến chung quanh ngay tại làm việc mấy cái tu sĩ, đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm, người đều choáng váng. Nhị cầu tử nhìn thấy những tu sĩ này trạng thái, đại khái lý giải đến đây. Ngọc Giao tiên tử không cần nuôi những cái kia tiểu côn trùng, nàng có ngàn ngàn vạn vạn liếm cầu, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, liền có rất nhiều người cam tâm tình nguyện vì nàng bán mạng. Ngọc Giao tiên tử, đảo nhỏ giao cho ngươi quản lý, ta muốn đi Hôn Nguyên đảo một chuyến. Nhị cầu tử câu nói vừa dứt, quay người liền chạy, không còn dám nhìn nhiều Ngọc Giao tiên tử một cái, nữ nhân này sẽ câu hồn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ở trên đảo lại để giành được một nhóm lớn vật tư. Lần này vật tư đều là trải qua sơ bộ gia công, thậm chí còn có hơn 100 bộ thành phẩm pháp bảo, chắc hẳn có thể bán ra tốt hơn giá tiền. Nhị cầu tử đem nhóm vật tư này đóng gói, lại một lần nữa bước lên đi hướng Hôn Nguyên đảo đường. Khi hắn dọc đường Bạch Tuyền hòn đảo nhỏ kia lúc, xa xa nhìn thấy, Bạch đang dẫn một đám thủ hạ, sau lưng dùng xích sắt nắm hơn 1000 người. Những người này nguyên một đám ủ rũ, quần áo tả tơi, trên thân còn dính lấy một chút vết máu. Nhị cầu tử thấy có chút quen mặt, đúng là hắn vừa mới phóng sinh đi ra đám người kia. Không nghĩ tới, những người này ở đây hỗn loạn chi địa lưu thông vẫn rất nhanh, lại rơi xuống Bạch Tuyền trong tay. Hắn không biết rõ Bạch Tuyền làm những người này trở về là làm gì, cũng không muốn bị người nhận ra thân phận của mình, liền lặng lẽ trốn vào trong hồ lô. Tại trong hồ lô tránh 3 ngày, hắn mới lần nữa đi ra, đã bị nước biển trôi đến chỗ rất xa. Khi hắn biến ảo thành lông nhung người tiến vào Hôn Nguyên thành về sau, liền thấy thành nội rất nhiều cửa hàng đều có cổ nhân tộc các loại chế phẩm bán. Một chút cửa hàng cửa ra vào, treo cả trương cổ nhân tộc thuộc gia, có thừa công tốt, cũng có chưa gia công. Tại có chút thuộc gia hình dáng bên trên, hắn thậm chí có thể tìm tới mấy phần cảm giác quen thuộc. Ai? Nhìn thấy trên đường phố xuất hiện từng cảnh tượng ấy, đều tại trong dự liệu của hắn, giờ phút này hắn không có cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có vật thường kỳ loại. Nhìn thấy những này ngày xưa đồng loại đã phân giải thành xa xỉ phẩm, có lẽ chính mình hẳn là kiên trì một chút nữa. Dù là con vô tận đeo danh, cũng phải đem người lưu lại. Bất quá bây giờ việc đã đến nước này, làm liền làm, hắn không thẹn với lương tâm. Nhị cầu tử hành tẩu trên đường phố, nhìn xem kia từng kiện dùng cổ nhân tộc chế tác mà thành xa xỉ phẩm, trong lòng xoắn xuýt, phức tạp. Tại cái này hỗn loạn chi địa, hắn nếu như không có hồ lô che chở, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại có bao nhiêu năng lực chiếu cố những này đối với mình tràn ngập hận ý người. Tính toán, vẫn là trước chiếu cố tốt chính mình, sống sót lại nói. Sau khi vào thành, hắn đầu tiên đi thưởng trà tiểu quán. Nha, Trương đạo hữu, đã lâu không gặp, lần này lại mang theo vật gì tốt? Thưởng trà tiểu quán nữ trưởng quỹ nhìn thấy nhị cậu tử, lập tức đứng người lên, lay động vòng eo, lay động lấy trên thân chói mắt lông tơ, răng nanh thử ra, toàn thân trên dưới đều tràn đầy mị lực. Nói thật, vị này nữ lao bản vẫn là rất bội phục vị này Trương đạo hữu định lực, lấy nàng như vậy mị lực, nam nhân khác gặp đã sớm không rời nổi bước chân. Mà trước mặt vị nam tử này, kiến thức đến mị lực của mình về sau, thế mà thờ ơ nhường nàng có đôi khi đều lâm vào hoài nghi, chính mình có phải hay không hoa tàn ít bướm, không đẹp. Ta cũng không thứ gì tốt, lần này liền mang theo một chút mức, ngươi nhìn một chút. Nhị cầu tử nói, xuất ra một bao lớn gia công tốt mức, mời nữ trưởng quỹ nhóm nháp. Nữ trưởng quỹ cầm bút lên một khối nhỏ, vật này sắc chạy kim hoàng, như giống như hổ phách hiện lên hơi mở trạng, cắn một cái, ngọt mềm đu, lại rất có nhai kình. Những này mức làm được rất tốt, hương vị rất không tệ, là dùng lần trước loại kia linh đào gia công sao? Tiên tử hảo nhãn lực, chính là dùng linh đào chế tác mà thành. Hắn trong hồ lô trước kia cấy ghép những cái kia cây đào, tại vòng trong lồng còn bị xưng là hóa thần quả hoặc là thăng tiến quả, linh lực tự nhiên là rất mạnh. Coi như tới tiên giới, ít ra cũng là có thể có địa vị một loại linh quả. Gần nhất những cái kia linh đào thụ bên trên lại thành tụt một nhóm quả. Hắn liền đem những trái này ra công thành quả mức, hy vọng có thể bán đi tốt hơn giá tiền. Gia công chế tác đến xác thực rất không tệ, bất quá mức giá cả so linh đào không cao hơn bao nhiêu. Tốt như vậy linh đào dùng cho chế tác mức, có chút phung phí của trời. A, nhị cầu tử không nghĩ tới, như thế một gia công, ngược lại phí sức không có kết quả tốt. Nói chung đều là dùng tương đối kém quả, xấu quả, nát quả, xấu quả loại hình chế tác gia công thành quả mức. Ngươi dùng hảo quả tử làm ra mức, cũng không thể bán được quý hơn. Bởi vì nhị cầu tử biết luyện đan, nữ trưởng quỹ có lòng cùng hắn giao hảo, cho nên cùng hắn khi nói chuyện vẫn rất có kiên nhẫn, không sợ người khác làm phiền. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một cái đơn thuốc, có thể đem những này linh đảo đủ chế thành tốt nhất linh tiểu, sau đó bán cho ta.
Thật cảm ơn,
thật cảm ơn. Nhị cậu tử vui mừng quá đỗi, hắn trước kia tại vòng trong lồng cũng biết cất rượu, nhưng chỉ là bình thường nhất sản xuất chi pháp. Hắn nghe Ô Mộc nói qua, tiên giới có tốt hơn linh tiểu cùng tiên tiểu sản xuất chi pháp, nhưng loại này đơn thuốc không có khả năng lưu lạc tới vòng trong lồng. Liên bao quát Ô Mộc loại này nông nô, trong tay cũng không có loại này đơn thuốc. Tại hạ cần dùng điều kiện gì trao đổi? Ngạc nhiên mừng rỡ qua đi, nhị cậu tử nhớ tới, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, vội vàng lại hỏi.
Hi hi hi,
lúc đầu một phần linh tiểu đơn thuốc mà thôi, đưa cho đạo hữu cũng không sao. Chỉ là ta vừa vặn có một chuyện, mong muốn cầu đạo bạn hỗ trợ. Rõ ràng hai người là giao dịch, nhưng trải qua nữ trưởng quỹ tiểu nói này, cũng có vẻ có tình có nghĩa. Không biết tiên tử có chuyện gì, cần tại hạ cống hiến sức lực. Chỉ cần đối phương bằng lòng ra điều kiện, mọi chuyện đều tốt thương lượng, nhị cầu tử cũng thuận sườn núi xuống lượm mà hỏi thăm. Ta là muốn mời đạo hữu ra tay, giúp ta luyện chế một lò đan dược này đối ta mà nói rất trọng yếu, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Là dạng gì đan phương cùng vật liệu? Nhị cầu tử nghe nói trọng yếu như vậy đan dược, cũng không dám miệng đầy bằng lòng, trước hỏi rõ sở lại nói. Bởi vì gần nhất mấy năm này, nữ trưởng quỹ cũng mời nhị cầu tử giúp nàng luyện qua đan dược, hai người đã hợp tác nhiều lần. Nhị cầu tử mỗi lần đều luyện chế thật sự thành công, cũng chưa từng nhìn thấy nữ trưởng quỹ đối một phần đan dược trịnh trọng như vậy. Đan phương cũng không phức tạp, chỉ là bên trong có một gốc tiên thảo. Gốc này tiên thảo kiếm cũng dễ, nếu như thất bại, ta rất khó lại tìm tới thứ hai gốc. Nghe được nữ trưởng quỹ nói như vậy, nhị cầu tử cũng có chút thận trọng. Hắn đối với mình luyện đan kỹ nghệ rất có tự tin, nhưng tiên thảo loại vật này, hắn còn chưa hề luyện chế qua. Đạo hữu tạm thời không cần phải gấp, ta có thể đem đan phương giao cho đạo hữu tìm hiểu một chút, hai năm sau lại cho ta trả lời chắc chắn. Nữ trưởng quỹ nói, đã xuất ra hai cái ngọc giản giao cho nhị cầu tử. Cái này hai cái trong ngọc giản, một phần là linh tiểu đơn thuốc, một phần khác thì là đan phương. Hôm nay cùng một chỗ giao cho đạo hữu, bất luận được hay không được, phần này linh tiểu đơn thuốc đều đưa cho đạo hữu. Nhị cầu tử tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, đại khái nhìn lướt qua, suy tư một hồi, mới còn nói thêm: "Tiên tử, có thể hay không từ kia một gốc tiên thảo phía trên, lấy một chút rễ cây, hoặc là một chút lá cây, cho ta lấy về lĩnh hội dược tính, dạng này cũng có thể có nắm chắc hơn." Nữ trưởng quỹ nghe vậy, cũng trầm mặc suy tư thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. "Ngươi ở đây chờ một chút." Nữ trưởng quỹ nói, một mình từ cửa sau rời đi, qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, nữ tử mới lần nữa trở về, trong tay đã thêm một cái tinh xảo hộp ngọc. "Đây là ta hái xuống một mảnh mặt mũi, ngươi lại cầm lấy đi lĩnh hội." Nhị cầu tử tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn một chút, bên trong là một mảnh lao diệp tử, mặt trên còn có một cái lỗ sâu đủ. Bất quá, mảnh này nhìn có chút tàn phá lao diệp tử, lại tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng nặc tiên khí, so với hắn tiên hạt thóc nồng nặc rất nhiều lần. Vẹn vẹn cái này một chiếc lá, liền giá trị phi phàm, ít ra so với hắn tiên hạt thóc quý rất nhiều lần. Đa tạ đạo hưu đối tại hạ tín nhiệm, đây là ta 10 vạn dặm chuyển tân phù, sử dụng này phù liền có thể tìm tới tại hạ. Ta sau khi trở về, nhất định sẽ cẩn thận lĩnh hội, định không phụ đạo hữu một mảnh kỳ vọng cao. Hai người hoàn thành một vụ giao dịch hiệp nghị về sau, lại ngồi cùng một chỗ thưởng trà nói chuyện phiếm, nói chuyện một chút tương quan chi tiết. Nhị cầu tử mong nhớ lấy thành nội vượt qua một ngày, còn nhiều hơn thu 5 khối linh thạch, có chút vội vàng cáo từ rời đi. Tiếp xuống hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đem ở trên đảo tích lũy kia một đống vật tư, từng nhóm bán ra, hết thảy được đến 2100 khối linh thạch. Diệt trừ mua sắm nguyên vật liệu chi phí, lợi nhuận 900 khối linh thạch. Bởi vì hắn mua sắm nguyên vật liệu giá cả rất đắt, bán đi tới thành phẩm, người khác lại sẽ liều mạng ép giá, cái này lợi nhuận không tính đặc biệt cao. Đặc biệt là trải phẳng tới mỗi người trên đầu, thu nhập xem như rất ít đòi. Nhưng so với bọn hắn đơn thuần làm ruộng cùng bán độc trùng loại hình nguyên vật liệu, thu nhập vẫn là cao rất nhiều. Mặt khác, hắn trong hồ lô lại thu hoạch một nhóm linh cốc, tất cả đều bán đi. Còn từ khẩu phần của mình bên trong, móc ra một chút tiền hạt tóc, cũng bán đi. Cuối cùng lại tiếp cận 2000 khối linh thạch. Hiện trong tay hắn nắm giữ 4000 nhiều khối linh thạch. Ở trong thành đông đi dạo tây đi dạo, tốn hao 2000 khối linh thạch, mua một chút 7 trận vật liệu. Trong tay còn thừa lại 2000 nhiều khối, cần mua sắm gia công nguyên vật liệu, cùng đổ vào hồng thụ lâm tinh huyết. Những này nguyên vật liệu cùng tinh huyết tại Hỗn Nguyên thành bên trong mua sắm, giá cả đều rất đắt đỏ, cùng tài liệu nơi sản sinh ở giữa, cách mấy tầng trên lệch giá. Với bạn, hắn lần trước đi theo tiệm tạp hóa thương đội, tham viếng mấy tòa sản xuất nguyên vật liệu đảo nhỏ, quen thuộc. Nhị cầu tử dự định chính mình đi những này đảo nhỏ đi một chuyến, nhìn có thể hay không giá thấp mua được một chút nguyên vật liệu. Chương 917, Huyết Ngục Đảo chương 917, Huyết Ngục Đảo nhị cầu tử rời đi Hỗn Nguyên đảo về sau, đầu tiên là đi một chuyến Tang Tam đảo. Vận khí tương đối tốt, tiến vào ở trên đảo không có nhận làm có dễ, con chờ một tháng, thành công mua được một nhóm lớn con tằm kia. Nguyên bản Hỗn Nguyên thành bán 5 khối linh thạch một chùm tơ tằm, nơi này chỉ cần 2 khối linh thạch một chùm. Tiết kiệm được chi phí thì tương đương với là chính mình bạch bạch kiếm được. Hắn hết thể hao tốn 1000 khối linh thạch, mua sắm tới 500 bộ con tằm kia. Rời đi Tang Tam đảo về sau, hắn lại tại trên biển bay hơn 10 ngày, rốt cục đến một tòa tên là Huyết Ngục đảo đảo nhỏ. Nhị cầu tử lần trước đi theo tiệm tạp hóa thương đội, tới qua Huyết Ngục đảo, ở chỗ này mua sắm một nhóm lớn tinh huyết. Người đến dừng bước. "Người nào?" Nhị cầu tử còn không có tới gần, lập tức có một tên toàn thân lông tơ rối bời nam tử, cầm trong tay một cái cá xiên trạng pháp bảo, ngăn cản đường đi. "Vị đạo hữu này, ta là tới mua sắm tinh huyết." Vì phòng ngừa hiểu lầm không cần thiết, nhị cầu tử đội vàng nói minh ý đồ đến. Cũng lặng lẽ dò xét trước mắt tu sĩ này, nhìn hắn cái này một thân rối bời lông tơ, tại nhung nhân tộc bên trong, nên tính là một cái dung mạo xấu xí người. "Mua sắm tinh huyết." Loạn quặng lông tu sĩ liếc mắt đánh giá nhị cầu tử, bán tín bán nghi. Chỉ một mình ngươi mang linh thạch sao?
Liên một mình ta mang linh thạch.
Nhị cầu tử chắc tay hồi đáp,
đi theo ta.
Loạn cọng lông tu sĩ đem trong tay xiên cá bay xuống, liền xoay người hướng huyết ngục đảo đi đến. Nhị cầu tử theo sát phía sau, hai người một trước một sau đi vào một gian trong phòng tiếp khách. Ngươi dự định mua nhiều ít tinh huyết?
Hiện tại vẫn là 5 khối linh thạch một bình sao?
Nếu như vẫn là cái giá tiền này, ta muốn mua sắm 200 bình.
Nhị cầu tử nhớ kỹ, lần trước cùng thương đội ở chỗ này tiến vào hàng, lúc ấy chính là 5 khối linh thạch một bình. Nhưng loại này tinh huyết vận chuyển tới Hỗn Nguyên Thành bán ra, liền có thể bán mười mấy khối linh thạch. Hóa ra là lão khách, trước mắt vẫn là 5 khối linh thạch một bình. Trước giao 200 khối linh thạch tiền đặt cọc, theo ta tới kho máu đi lấy a.
Nhị cầu tử móc ra linh thạch, giao 200 khối, sau đó cùng loạn cọp lông tu sĩ từ cửa sau ra phòng tiếp khách. Hai người xuyên qua một cái hành lang thật dài, rốt cục đi đến một tòa hang đá lối vào.
Loạn cọp lông tu sĩ đẩy ra một cái cửa đá, một cô ô bế khí tức đập vào mặt.
Trong này chính là kho máu, theo ta vào xem hàng, cam đoan bán cho ngươi ưu chất nhất, nhất tinh phẩm tinh huyết.
Đi thôi.
Loạn cọp lông tu sĩ xách theo xiên cá, nhanh chân đi vào bên trong đi, nhị cầu tử sau đó đuổi theo. Hang đá trên mặt đất có vết máu loang lổ, rất nhiều máu dịch chảy xuôi trên mặt đất còn chưa hoàn toàn khô cạn, chân dẫm lên trên có chút dính đế dày. Dọc theo một đầu hành lang, đi vào bên trong mấy trượng xa, liền thấy có mấy tòa rất lớn lồng giam. Đoạn đường này đi qua nhìn thấy cái thứ nhất lồng giam, bên trong giam giữ lấy một nhóm lớn nhung nhân, tất cả đều hai mắt vô thần, xanh xao vàng gọn, lông tơ khô cạn phân nhánh, không có chút nào con chạch. Đây là chúng ta ở trên đảo nuôi huyết nô, vì cam đoan tinh huyết chất lượng, mỗi tháng chỉ rút một lần máu.
Đông đông đông.
Loạn quặng lông tu sĩ hướng nhị cầu tử giới thiệu đồng thời, dùng trong tay xiên cá, tùy ý gõ lồng giam phía ngoài lan can sắt, đem lồng bên trong những cái kia huyết nô, tất cả đều dọa đến co lại thành một đoạn.
Đạo hữu ngươi nhìn, những hàng này thế nào?
Nhị cầu tử nhìn thấy những này nhung người thân thể trạng thái, hơi lắc đầu một cái.
Đều đã gầy đến da bọc xương, có thể có bao nhiêu tinh huyết?
Hắn đi vào hỗn loạn chi địa đã có nhiều như vậy năm,
đối với nghề này bên trong môn đạo vẫn là hiểu rất rõ.
Có nhiều chỗ nuôi dưỡng huyết nô, vì truy cầu cao hơn sản lượng, mỗi ngày đều sẽ cho những này huyết nô rút một lần máu, hút xong huyết chi sau lại hướng trong thân thể của bọn hắn mặt rót vào đại lượng thanh thủy. Loại kia rót nước huyết nô hoặc là tinh huyết phẩm chất cực kém, dùng cho đổ vào hồng thụ lâm cần tiêu hao càng nhiều lượng.
Theo ta đi lên phía trước còn có tốt hơn.
Cái này một tòa hang đá bên trong có rất nhiều lồng giam, mỗi một cái trong lồng giam đều nhốt hơn mấy trăm cái huyết nô. Những này huyết nô đều bị lột quần áo, người gạt ra người, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều tại trong lồng giam. Trên mặt đất có một tấm phân cùng nước tiểu, theo một đầu nho nhỏ vết xe, hướng mặt ngoài sắp xếp. Bọn hắn còn chứng kiến, có mấy tòa lồng giam bên trong danh thoát nước danh bế tắc, đại lượng phân cùng nước tiểu trầm tích tại trong lồng giam. Những này huyết nô bình thường lúc ngủ cũng liền hướng phân nước tiểu phía trên một nằm, nguyên một đám, trên thân vết bẩn không chịu nổi, còn không có tới gần, liền có thể ngửi được một cỗ mùi hôi thối.
Các ngươi bình thường cũng không cần nước trôi sông lên sao?
Nhị cầu tử có chút không hiểu mà hỏi thăm.
Nơi này là hải đảo, nước biển rất nhiều, dùng mãi không cạn, tùy tiện dùng nước trôi một chút cũng không đến nỗi như thế bẩn.
Không cần, đều là chút huyết nô mà thôi, chết đổi lại một nhóm càng có lời.
Chúng ta trên đảo huyết nô cách mỗi 20 năm liền sẽ đổi một nhóm người mới, chất lượng phương diện ngươi có thể yên tâm, hoàn toàn là có cam đoan.
Hai người một trước một sau tiếp tục đi lên phía trước. Nhị cầu tử nhìn thấy những này huyết nô trạng thái đều không phải là rất hài lòng,
gây như vậy phẩm chất rất kém cỏi.
Đúng lúc này bọn hắn lại đi tới một tòa lớn lồng giam bên ngoài.
Nhị cầu tử thấy ngây người một lúc, con người đều rụt lại.
Trước mắt cái này một tòa trong lồng giam giữ không còn là nhung nhân, mà là cổ nhân tộc.
Nhìn tướng mạo lờ mờ còn có chút quen mặt, chính là nhị cầu tử phóng sinh đám người kia.
Lúc này cái này một tòa lớn trong lồng nhốt có 200-300 cái, tất cả đều bị lột quần áo, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều giam chung một chỗ.
Đối với người trên đảo mà nói, đều là chút rút máu dùng huyết nô, mặc quần áo quá lãng phí.
Đạo hữu, ngươi nhìn một nhóm này hàng thế nào?
Tất cả đều là năm ngoái vừa mới tiến hàng, ngươi nhìn cái này nguyên một đám, cỡ nào tươi sống cỡ nào sung mãn, ngươi nhìn cái này màu da, tinh huyết tràn đầy tràn đầy.
Xác thực, một nhóm này người trước kia tại trong hồ lô bị nhị cầu tử vi rất tốt, mỗi một cái đều thân thể cường tráng.
Mặc dù về sau lưu lạc bên ngoài chịu không ít khổ, cũng so trước đó mấy cái kia trong lồng giam người muốn khỏe mạnh được nhiều, tinh huyết chất lượng cũng biết tốt hơn.
Loạn cọp lông tu sĩ nói chuyện đồng thời từ bên cạnh thùng nước rửa chén bên trong lấy một thùng lớn đậm đặc bột nhão đổ vào máng ăn bên trong.
Lại nhải.
Soạn.
Mau tới ăn.
Lồng giam bên trong cổ nhân tộc nhìn thấy máng ăn bên trong bột nhão, tất cả đều bổ nhào vào máng bằng đá bên cạnh, đem đầu luồn vào đi ngược bớt.
Ngươi nhìn những này huyết nô ăn được nhiều vui sướng, chỉ cần ăn được nhiều, ăn ngon, tinh huyết chất lượng mãi mãi cũng có cam đoan.
Bất quá, những này tinh huyết cũng không thể làm 5 khối linh thạch bán cho ngươi, tối thiểu muốn bán 7 khối linh thạch một bình.
Mắc như vậy sao?
Ta còn là mua vừa rồi những cái kia 5 khối tính toán.
Phía trước còn có mấy cái giam giữ cổ nhân tộc lồng giam, nhị cầu tử đã không muốn tiếp tục nhìn về phía trước.
Tốt ta, đã ngươi không nguyện ý coi như xong.
Cái này loạn quặng lông người lại dẫn nhị cầu tử đi trở về, đi tới trước đó một cái lồng giam phía trước.
Loạn quặng lông người đem trong tay xiên cá luồn vào lồng bên trong, một thanh xiên ở một cái huyết nô cổ, đem nó kéo ra ngoài.
Nguyên lai hắn món pháp bảo này là chuyên môn dùng cho bắt giữ huyết nô, phía trước cái nĩa, mô phỏng tay của người như thế, có thể khép mở cầm nắm.
Lúc này cái nĩa phía trước tựa như một cái sắt cái kềm, kềm lại nô lệ cổ, lập tức đem nó chế phục không cách nào động đậy.
Bị kẹp lấy cổ lôi ra tới huyết nô,
không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, cũng không có phản kháng dục vọng. Tùy ý hắn đè xuống đất, sau đó tại cánh tay kia huyết mạch bên trên cắt một đường vết rách, ra bên ngoài lấy máu. Chương 918, Phệ Linh Đằng chương 918, Phệ Linh Đằng loạn mao tu sĩ lấy máu thủ pháp đơn giản thô bạo, trực tiếp đẩy ra một cây huyết mạch, ra bên ngoài lấy máu, dùng một cái bình nhỏ tiếp được. Cái này một cái huyết nô trên người máu thả không sai biệt lắm về sau, dùng một loại màu đen thuốc cao, hướng trên vết thương loạn xạ một vệt, sau đó một cước đem huyết nô thân thể đá phải bên cạnh. Tiếp lấy lại từ lồng bên trong một lần nữa cầm ra một cái huyết nô, lặp lại trước đó giống nhau thao tác. Nhị cầu tử ở bên cạnh thấy thẳng tắt lưỡi, cái này cũng quá thô bạo. Tốt xấu cho uy ăn lót dạ thuốc, bồi bổ thân thể, lần sau khả năng sản xuất càng nhiều tốt hơn huyết dịch. Hắn xem như tư thâm nông dân, từ nhỏ đã yêu quý chính mình hoa màu, không ưa nhất loại này trà đạp trong ruộng hoa màu hành vi. Hắn thấy, trong lồng những ngày huyết nô, thì tương đương với trong đất hoa màu, phải thật tốt chăm sóc, khả năng có càng nhiều sản xuất. Không tôn trọng hoa màu hành vi, là không chiếm được quá nhiều hồi báo. Loạn mao tu sĩ đem bên trong huyết nô nguyên một đám bắt tới, thả xong máu liền xóa điểm hát thuốc cao, tùy ý ném một bên. Những cái kia huyết nô vừa thả máu, thân thể cực kỳ suy yếu, nguyên một đám nằm trên mặt đất, hai mắt trắng dã, tứ chi co quắp. Đạo hữu, những ngày huyết nô, không cần đút bọn hắn ăn ngon một chút bồi bổ sao? Nhị cầu tử vẫn là không nhịn được, hỏi một câu. Tại trong quan niệm của hắn, làm ruộng không dưới phân, chẳng khác gì là mù la lột. Hoa màu muốn bón phân, huyết nô cũng hẳn là muốn bổ thân thể. Ăn được, kia không còn phải xài linh thạch sao? Nơi này có tốt đẹp linh khí, còn chưa đủ bọn hắn thu nạp. Ta nuôi nhốt huyết nô là vì kiếm linh thạch, cho bọn họ ăn ngon uống ngon, lão tử thua thiệt lớn. Loạn mao tu sĩ đối với hắn đặt câu hỏi đã có chút không kiên nhẫn, nhị cầu tử rất tức thời ngậm miệng. Liên tiếp cho 20 cái huyết nô thả xong máu, mới đưa tay bên trong bình ngọc đổ đầy. Loạn mao tu sĩ đổ đầy một bình, đưa trong tay bình ngọc tiện tay ném xuống đất, tay chân lênh lẹ lại cầm ra một cái huyết nô lấy máu. Đinh đinh đang đang. Cái này đổ đầy tinh huyết bình ngọc rơi xuống đất, không có thả ổn vẫn đinh đinh đang đang, cuộn cuộn lấy hướng bên tường lăn đi. Tại cái này trong hang đá, thế mà còn sinh trưởng một đầu màu xanh thấm dây leo. Lúc này cái kia tràn đầy tinh huyết bình ngọc, vừa vặn bị đầu này màu xanh thấm dây leo ngăn trở, mới không có tiếp tục hướng phía trước nhấp nô. Đạo hữu giúp một chút, nhặt một chút cái bình. Loạn mao tu sĩ rất tùy ý nói, trong tay đã tại cho huyết nô lấy máu. Nhị cầu tử nhìn thoáng qua bị dây leo ngăn trở cái bình, liền hướng về bên tường đi đến. Khi hắn đi tới gần, đưa tay đi nhặt trên mặt đất cái bình thời điểm. Đột nhiên, mặt đất đầu kia màu xanh thấm dây leo, tựa như sống như thế bật lên mà lên, đem hắn một mực buộc chặt. Chuyện xảy ra vội vàng, nhị cầu tử kịp phản ứng thời điểm, đã bị trói ở hơn nữa tại dây leo bên trong sinh ra rất nhiều nhỏ bé gai nhọn vào trong thân thể. Loại này trên mũi nhọn mặt còn giống như có độc, cuốn lại xương người mềm gần tê dại, không sử dụng ra được tính đến. Nhị cầu tử thử vùng vây mấy lần, đều không thể từ nơi này dây leo bên trong tránh thoát ra. Bất quá thần thức của hắn còn có thể khai thông hồ lô, thời khắc mấu chốt vẫn có thể trốn vào trong hồ lô. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ha ha ha. Lúc này, loạn mao tu sĩ xoay người, một mặt đắc ý gì? Ha ha ha. Ta chỗ này huyết nô tiêu hao quá nhanh, như ngươi loại này chủ động đưa tới cửa huyết nô, không cần tỉ phí. Một khi bị ta vệ linh đằng đầy khốn, ai cũng đừng hòng trốn, ngươi liền an tâm ở đây làm một cái huyết nô a. Nguyên lai cái này loạn mao tu sĩ đem nhị cầu tử dẫn tới nơi này, tất cả cũng là vì dùng vệ linh vô thanh vô tức dây leo vây khốn hắn. Cái này dây leo sắc thực lợi hại, nhị cầu tử bị cuốn lấy về sau, thử nghiệm đem thân thể thu nhỏ. Nhưng thân thể của nàng mỗi thu nhỏ một tấc, những này thành dây leo cũng nắm chặt một tấc, như giòi trong xương, dính ở trên người liền không cách nào thoát thân. Tại ta vệ linh đằng trước mặt, tất cả dây rùa đều là tốn công vô ích. Loạn mao tu sĩ rất đắc ý đi tới nhị cầu tử trước mặt, đưa tay ở trên người hắn tìm tòi. Đầu tiên là đem nhị cầu tử trên lưng túi chứa vật lấy xuống, cầm trên tay ước lượng, cảm giác có chút không, thần thức hướng bên trong quét một chút, phát hiện bên trong chỉ có mấy món rách dưới đồ chơi, một cái đáng tiền vật phẩm đều không có. Tiền tài của ngươi đâu? Giấu ở nơi nào? Khuyên ngươi trung thực giao ra, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Loạn mao tu sĩ phát hiện trong túi chứa vật không có linh thạch, tại nhị cầu tử trên thân lại tìm một lần, lại cái gì đều không tìm được. Ngươi sẽ không phải liền tay không, đến ở trên đảo mua sắm tinh huyết a? Khuyên ngươi thành thật một chút. Loạn mao tu sĩ không tin, đến ở trên đảo mua sắm người, trên thân sẽ không có tài vật. Ta còn có 1-2 vạn linh thạch, đều bị ta ẩn nấp rồi, trừ phi ngươi thả ta. Nhị cầu tử mượn cơ hội, cùng loạn mao tu sĩ ra điều kiện. Loạn mao tu sĩ nghe nói người này còn ẩn giấu 1-2 vạn linh thạch, ánh mắt của hắn đều toát ra tinh quang. Dễ nói. Ngươi đem giấu linh thạch địa phương nói cho ta, ta xác nhận có 1-2 vạn linh thạch, nhất định thả ngươi đi. Ngươi yên tâm, ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói đến liền có thể làm được. Hắn nhìn thấy nhị cầu tử còn có chút do dự, lại rút ra một thanh đao, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng lắc lư. Nhanh lên bàn giao, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nhị cầu tử vẻ mặt khẩn trương, nhìn chung quanh một hồi, lúc này mới tiếp tục nói. Tốt, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Kia là đương nhiên. Ngươi yên tâm, ta chỉ là cầu tài, 1-2 vạn linh thạch thu nhập, hoàn toàn có thể thả ngươi, mặc cho ngươi rời đi. Loạn mao tu sĩ lời thề son sắt, đáng tiếc hắn tướng mạo quá mức dữ tợn, không giống như là thích nói thật người. Tốt, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải tuân thủ hứa hẹn. Kỳ thật những cái kia tài phú, ngay tại sau lưng ta nhị cầu tử có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, lúc này nói chuyện có chút đứt quãng, thanh âm cũng càng ngày càng yếu ớt. Loạn mao tu sĩ tiến đến phụ cận, thân thức liền hướng nhị cầu tử phía sau nhìn lại. Ong ong ong. Cũng vào thời khắc này, nhị cầu tử bên người bỗng nhiên xuất hiện đại lượng ẩn cánh kiến lửa. Những này ẩn cánh kiến lửa xuất hiện trước tiên, đều không cần nhị cầu tử thần thức chỉ huy, đầu tiên chính là một vòng nọc độc phun ra. Nhị cầu tử nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, trong tay ẩn cánh kiến lửa đã đạt đến 700 nhiều con. Loạn Mao tu sĩ đầy trong đầu còn đang suy nghĩ lấy 1-2 vạn linh thạch, lại bị cái này 700 nhiều đạo độc dịch phủ đầu tới tới. Bất ngờ không đề phòng, lúc ấy liền rót lạnh thấu tim, trên thân bị nọc độc ăn mòn đến lít nha lít nhít tất cả đều là động, như là tổ ong như thế. A a a. Đột nhiên xuất hiện đả kích, đau thấu tim gan, Loạn Mao tu sĩ đau đến lăn lộn đầy đất. Ong ong ong. Xì xì xì. Những cái kia ẩn cánh kiến lửa tiếp tục vây quanh Loạn Mao tu sĩ, chính là một hồi lại một trận nọc độc phun ra. Đồng thời, rất nhiều kiến bay đã tiến vào Loạn Mao tu sĩ thể nội, gặm ăn nhục thân. Chu Nhi, giúp ta. Cùng lúc đó, nhị cầu tử thần thức liên hệ tới trong hồ lô, đem Chu Nhi phóng ra. Chu Nhi xách tám đầu cặp đùi đẹp xuất hiện trong nháy mắt đó, ánh mắt đánh giá một lần hang đá bên trong tình huống. Phát hiện nhị cầu tử bị dây leo trói lại, trên mặt đất còn có một cái bị vây công nhung nhân. Ra ngoài hai người nhiều năm qua sóng vai chiến đấu ăn ý, Chu Nhi giờ phút này không có đi cứu nhị cầu tử. Dưới chân của nàng dọc theo rất nhiều nhỏ bé tơ nện, trước tiên ở hang đá bên trong bố trí xuống Chu Ti đại trận, phòng ngừa nguyên thần chạy trốn, sau đó mới quay người hướng nhị cầu tử đi tới. Đừng tới đây, cái này dây leo giống như có thể chủ động công kích người. Nhị cầu tử vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Chu Nhi vây quanh nhị cầu tử chung quanh dây leo nhìn một hồi, phát hiện những này dây leo một tầng lại một tầng quấn quanh ở nhị cầu tử trên thân, đã đem hắn quấn thành một cái lớn dây leo cầu, chỉ lộ ra một chút da thịt bên ngoài. Ngươi đứng xa một chút, dùng phi kiếm chạm một chút thử một chút. Chu Nhi nghe vậy, thế ra một thanh màu đen đoạn kiếm, đối với dây leo chính là chém xuống một kiếm. Một kiếm này, vẹn vẹn đem bên trong một cây nhỏ bé dây leo chặt đứt. Lúc này quấn quanh lấy nhị cầu tử dây leo, lít nha lít nhít, tối thiểu còn có trên trăm đầu dạng này dây leo. Chu Nhi cũng không nổi giận nổi, chỉ cần có thể chặt đứt là được. Hắn một kiếm lại một kiếm đánh xuống, từng đầu dây leo cắt ra. Những này dây leo phảng phất như là vật sống đồng dạng, hắn chặt đứt một hai đầu, cái khác dây leo lại sẽ tiếp tục quấn quanh tới. Chu Nhi điều khiển phi kiếm, dùng sức chém vào, dùng một khắc đồng hồ thời gian, mới rốt cục đem tất cả dây leo chém đứt, cứu ra nhị cầu tử. Cầu tử. Nhị cầu tử từ dây leo bên trong đi ra, mới hướng phía trước bước nửa bước, thân thể đã sủi lơ ngã xuống đất. Hắn giờ phút này, toàn thân bất lực, liền nhấc một chút tay khí lực đều không có. Chu Nhi vội vàng đem hắn đỡ dậy, ôm vào trong ngực. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền có thể tốt. Trước giết chết người này. Nhị cầu tử ánh mắt chuyển hướng trên đất Loạn Mao tu sĩ, còn có rảnh rỗi công chính bị ẩn cánh kiến lửa truy cắn nguyên thần. Tên này Loạn Mao tu sĩ bị ẩn cánh kiến lửa vây công, thân thể đã hoàn toàn mục nát, thịt trên người đã bị gặm được hơn phân nửa. Nguyên thần của hắn từ nhục thân bên trong trổ tới, mong muốn thoát đi, lại bị Chu Nhi trước đó bố trí Chu Ti đại trận vây khốn, không trốn thoát được. Sau đó những này ẩn cánh kiến lửa đuổi kịp nguyên thần của hắn, lại là một hồi gặm cắn. Ẩn cánh kiến lửa là ăn tạp chủng loại, không chỉ có sẽ ăn thịt, cũng có thể gặm ăn nguyên thần. Chỉ là bình thường nguyên thần trốn được quá nhanh, tụ tán không chừng, ẩn cánh kiến lửa bay lại nhanh cũng đuổi không kịp. Hôm nay có Chu Ti đại trận phối hợp, ẩn cánh kiến lửa có thể bắt được nguyên thần, mở rừng lại dương ăn mặt, ăn đến cứ gọi là một cái vui sướng. Ừm. Chu Nhi gật gật đầu, Chu Ti đại trận dần dần thu nạp, thu nhỏ phạm vi, nhường ẩn cánh kiến lửa lại càng dễ đuổi kịp nguyên thần gặp cắn. Tu sĩ nguyên thần từ thuần túy nhất nồng đậm năng lượng cấu thành, đối với bất cứ sinh vật nào đều là đại bổ chi vật. Đặc biệt là loại này luyện hư cảnh giới nguyên thần, giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhị cầu tử bình thường có thể không nỡ mua mắc như vậy nguyên thần cho ẩn cánh kiến lửa ăn. Những này ẩn cánh kiến lửa vẫn là lần đầu phát hiện, thế gian có ăn ngon như vậy mỹ vị, đều không cần nhị cầu tử tận lực chỉ huy điều khiển, chủ động bao vây chặn đánh đuổi theo cắn. Loạn Mao tu sĩ bị đuổi đến bất đắc dĩ, nhiều lần mong muốn phóng tới Chu Nhi bên này, lại bị tầng tầng tơ nện ngăn cản. Tha mạng, ta sai rồi. Hắn mong muốn cầu xin tha thứ, nhị cầu tử cũng không muốn dễ dàng như vậy hắn, đến làm cho hắn ăn thêm chút nữa đau khổ. Bên ngoài có người đến. Đúng lúc này, Chu Nhi vẻ mặt biến đổi. Nàng bố trí Chu Ti đại trận, không chỉ có thể khống địch, cũng có thể cảm ứng được rất xa nhỏ bé động tĩnh. Giờ phút này đã cảm ứng được, ngoài hang động có người. Thu lưới. Nhị cầu tử hư lạnh một tiếng, hắn cùng Chu Nhi rất ăn ý thu thập chiến trường. Cấm. Một đạo cấm ký tự văn bay ra, rơi vào Loạn Mao tu sĩ nguyên thần bên trên, nguyên thần của hắn lập tức bị phong cấm. Sau một khắc, nguyên thần biến mất không thấy gì nữa, bị thu vào trong hồ lô. Lại xuống một khắc, mới vừa rồi còn nóng nóng bay loạn ẩn cánh kiến lửa, cũng đều biến mất. Ngay sau đó, Chu Nhi đã đem nàng Chu Ti đại trận tất cả đều thu hồi. Tơ nện thu hồi đồng thời, thuận tiện đem trên mặt đất tản mát những cái kia dây leo, thi thể chờ tạp vật, tất cả đều thu hồi. Đến tận đây, mới vừa rồi còn tại đại chiến trong động vật, lại trở nên sạch sẽ, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chu Nhi cùng nhị cầu tử bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Sau một khắc, Chu Nhi cũng bị nhị cầu tử thu vào trong hồ lô. Ngay tại Chu Nhi biến mất đồng thời, động vật lối vào đã truyền đến tiếng bước chân. Nhị cầu tử nguyên bản cũng là nghĩ trốn vào trong hồ lô, bất quá hắn nếu như trốn đi, Loạn Mao tu sĩ mất tích, rất dễ dàng gây nên trên đảo cảnh giác. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhớ lại Loạn Mao tu sĩ bộ dáng, cùng đối phương mỗi tiếng nói cử động, thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Chương 919, mua bán lớn chương 919, mua bán lớn ngốc Mao. Làm gì đâu? Theo tiếng bước chân vang lên, từ ngoài hang động đi tới một cái nhung nhân tu sĩ, cách thật xa, liền đối với nhị cầu tử bên này la lớn. Lúc này nhị cầu tử đã biến thành vừa rồi cái kia Loạn Mao tu sĩ bộ dáng, thân thể của hắn tại rất hư, cũng không có đứng dậy. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, ra dáng cho một cái hư nhược huyết nô lấy máu. Ta tại lấy máu đâu? Nhị cầu tử vẫn không có đứng dậy, con đối người tới, cũng không quay đầu lại, thậm chí liền trên tay đều cầm lấy tinh huyết cái bình, không có loạn động. Ngũ đương gia có lệnh, một canh giờ sau, tới thứ năm đường khẩu. Người tới chỉ ném một câu nói kia, liền quay người rời đi. Đợi đến tiếng bước chân càng đi càng xa, rốt cục hoàn toàn biến mất, nhị cậu tử đặt mông ngồi dưới đất, trên tay run nhẹ nhẹ. Cái kia phệ linh đằng độc tính quả nhiên cường hành, hắn nghỉ ngơi đã lâu như vậy, vẫn là toàn thân không còn chút sức nào đến. Chờ chút nhất định phải đem cái này dây leo tận gốc đào đi. Đến tận đây, hắn rốt cuộc biết cái này loạn mao tu sĩ danh tự, nguyên lai gọi là ngốc mao, cùng hình tượng của hắn cũng là rất phối hợp. Giờ phút này, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, liền trực tiếp như vậy chạy trốn, vẫn là căn cứ vừa rồi tin tức, đi cái gì thứ năm đường khẩu hội tụ. Hắn này tới mục đích là vì mua sắm tinh huyết, hiện tại tinh huyết không có mua tới, ngược lại chọc một thân phiền toái. Tòa ở trên đảo cao thủ đông đảo, hơn nữa những người này xem xét cũng không phải là hiền lành gì, đoạn nhất lộ ra chân ngựa cũng biết rất nguy hiểm. Chỉ là giờ phút này hắn toàn thân bất lực, mong muốn chạy trốn, rời đi nơi đây cũng rất khó. Có chút xoắn xuýt, nhị cậu tử trong lòng do dự, khi hắn ánh mắt nhìn tới góc tường, lưu lại phệ linh đằng lúc, ánh mắt sáng lên. Có cái gì tốt do dự xoắn xuýt, trước tiên đem tổ này phệ linh dọn móc ra lại nói. Bảo vật trước mắt, nhị cậu tử quên mất tất cả phiền não cùng ưu sầu, thậm chí cảm giác mệt mỏi thân thể, cũng sinh ra một cỗ lực lượng. Tay hắn vung lên, bên người xuất hiện một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi gánh một thanh đại khảm đao, liền đi góc tường mở đảo. Đương đương đương, rầm rầm rầm. Nơi này là một tòa tại trong núi đá đào ra động vật, tảng đá vẫn rất cứng rắn, lúc này khôi lỗi toàn lực mở đảo, gắng đạt tới đem dây leo hoàn chỉnh bộ rễ đều móc ra. Nhị cậu tử thì thừa cơ trở lại trong hồ lô, nuốt lấy một quả linh dược về sau, liền bắt đầu khảo vấn ngốc mao. Cái này ngốc mao nguyên thần, trước đó liền nhận ẩn cánh kiến lửa gặm cắn, ăn đủ đau khổ, giờ phút này rất suy yếu. Làm nhị cậu tử trở lại hỗn độn bên trong khảo vấn hắn thời điểm, cũng là rất sảng khoái, trả lời rất trôi chảy. Ta chỉ là ở trên đảo một tên rất bình thường nhỏ lại nhại, bình thường phụ trách coi chừng một chút huyết nô, cũng không có thực quyền gì. Ngũ đường chủ trưởng quản đường khẩu, chính là thứ năm đường khẩu. Ta sát vách một tòa động vật, phụ trách chăm sóc động vật huyết nô, tên là Hùng Khôn. Hôm nay thời gian có hạn, nhị cậu tử chỉ hỏi một chút cơ sở nhất, đơn giản nhất vấn đề, hắn liền từ trong hồ lô đi ra. Khi hắn lúc đi ra, khôi lôi đã đem kia một gốc phệ linh đằng tận gốc đào lên. Nhị cậu tử cảm giác thân thể đã khôi phục một chút, cuối cùng có thể sử dụng một chút khí lực. Quyết định vẫn là cứ vậy rời đi tính toán, ở trên đảo cao thủ quá nhiều, tận lực thiếu sinh chi tiết. Hắn đem khôi lỗi cùng vệ linh đằng tất cả đều thu hồi, lại quay đầu nhìn thoáng qua trong động quật tình huống. Nhìn thấy những cái kia như là cái sắc không hồn đồng dạng huyết nô, đặc biệt là những cái kia cổ nhân tộc huyết nô, trong lòng của hắn do dự một chút, muốn hay không thuận tay đem bọn hắn thả. Bất quá, coi như hiện tại thả đi bọn hắn, cũng không hề dùng. Cổ nhân tộc tại toàn bộ tiên giới đều là lâm nguy giống loài, rất nhận người ưa thích. Lấy bọn hắn thực lực của những người này, đi đến bất kỳ chỗ nào đều sẽ trở thành người khác con mồi, lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Đến mức một lần nữa thu vào trong hồ lô, hắn không có loại suy nghĩ này. Hắn mặc dù có chút lòng dạ đàn bà, nhưng nhường hắn luôn luôn lấy ơn báo oán, trong lòng sẽ rất khó chịu. Hắn cũng không phải loại kia mang trong lòng thiên hạ thánh nhân. Ngốc mau, nhanh lên, ngươi thế nào còn chưa đi? Nhị cậu tử còn chưa kịp rời đi, lại nghe được vừa rồi cái kia nhung nhân tu sĩ đi mà quay lại, ở bên ngoài la lên hắn. Xem ra, tạm thời là đi không nổi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Được rồi, liền đến. Nhị cậu tử lại kiểm tra một chút hình tượng của mình, một thân rối bời lông tóc, khô cạn phân nhánh, không có ánh sáng, còn có rất nhiều nơi rụng lông bệnh rụng tóc. Cùng trong ấn tượng cái kia ngốc mao hình tượng, hẳn là không có gì khác biệt, lúc này mới một cái tay móc lấy cái mũi, nhanh chân đi ra ngoài. Động vật bên ngoài là một cái thân cao thể tráng, toàn thân màu đen lông tơ tu sĩ. Căn cứ ngốc mao lời nhắn nhủ tình báo, trước mắt người này hẳn là Hùng Khôn, bình thường cùng ngốc mao lui tới khá nhiều, quan hệ coi như không tệ. Hùng Khôn, ngươi có biết hay không đến tuột cùng là chuyện gì? Nhị cậu tử đi theo Hùng Khôn bên người, lặng lẽ hỏi. Này, vậy cũng là đại nhân vật chuyện, ta làm sao có thể biết? Bất luận có dặn dò gì, chúng ta dựa theo phân phó, làm theo là được rồi. Ngươi bên kia tinh huyết sản lượng thế nào? Chẳng ra sao cả, những cái kia huyết nâu nguyên một đám xảo trá rất, bình thường không ăn không uống, thể chất càng ngày càng kém. Ta hiện tại mỗi ngày rút một lần máu, sau đó cho bọn họ rót một lần nước, rút ra tinh huyết, cơ hồ có 2/3 đều là nước. Nhị cậu tử vừa vặn chưa quen thuộc đường, giờ phút này đi theo Hùng Khôn sau lưng hai người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm, giao lưu dưỡng dục huyết nô rút máu kinh nghiệm. Thông qua nói bóng nói gió, nhị cậu tử đại khái là biết, nơi này hết thảy có hơn 100 tòa cái kia dạng hang đá. Mỗi cái động vật có một tên tạp dịch, phụ trách chiếu khán huyết nô, thu thập tinh huyết. Đến mức đại gia dưỡng dục huyết nô, rút ra tinh huyết phương thức đều không khác mấy, đều tương đối đơn giản thu phóng, huyết nô tỷ lệ tử vong tương đối cao, tinh huyết sản lượng cũng cao, trên thực tế những này tinh huyết đều rất mỏng manh, đổi lại lượng nước. Hai người dọc theo con đường này trò chuyện, tại trên đảo nhỏ 7 lần hoặc 8 lần rẽ, trong lúc đó lại gặp được cái khác mấy nhóm người, đại gia cuối cùng cùng một chỗ, đều đi vào một tòa trong đại điện. Đối với trên đường gặp phải những người kia, nhị cậu tử một cái cũng không biết, hắn chỉ có thể làm bộ rất quen thuộc cùng người chào hỏi. Tòa đại điện này chính giữa, trưng bày một trương trạm ngọc ghế lớn. Trên ghế còn phủ lên một khối rất lớn cổ nhân tộc thuộc da. Có thể nhìn ra, cái này một khối đồ bằng da là dùng mười mấy khối tương đối nhỏ da hợp lại mà thành, gia công công nghệ rất tinh xảo. Bọn hắn cách xa xa, liền có thể nhìn ra tấm kia da bằng da bóng loáng, mềm mại, ô nhuận, phẩm chất cực tốt. Tại trạm ngọc cái ghế phía trên, treo một khối bảng hiệu, trên đó viết thứ năm đường bà chữ to. Lúc này bên trong đại điện đã đứng 100 nhiều người, nhìn lên trang phục ăn mặc, đều là phụ trách những cái kia động quật lấy máu tạp dịch loại hình. Vũ đương gia là một tên hình thể cao lớn uy mãnh nam tử, giờ phút này ngồi ở kia trường trạm ngọc ghế lớn bên trên, phát ra khí tức ép tới trong đại điện đám người đều nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là nhị cậu tử, hắn giờ phút này tránh trong đám người, nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu. Hắn từ khi tiến vào tiên giới đến nay, còn chưa từng có gần như vậy tại ai trên thân, từng cảm ứng thấy cường đại như vậy khí tức. Bao quát trước đó chúc đốc công, cùng vị này ngũ đương gia so sánh vẫn kém một chút. Khu khu cụ. Vừa rồi đại đương gia lên tiếng. Mấy năm gần đây, máu tươi của chúng ta sản lượng cùng chất lượng đều có chỗ trưởng. Chúng ta huyết ngục đảo làm chính là đứng đắn mua bán, có trên vạn năm lịch sử, tại toàn bộ hỗn loạn chi địa, danh tiếng cực dai, không thể phá hủy ở chúng ta thế hệ này người trong tay. Hôm qua, đại đương gia lại tiếp một vụ làm ăn lớn, cần 3 vạn bình tinh huyết, điểm 3 nhóm giao hàng. Nhị cầu tử chen trong đám người, trong lòng thì tại yên lặng tính toán. 3 vạn bình tinh huyết, dựa theo nơi này ra bên ngoài bán ra giá cả, 5 khối linh thạch một bình, liền phải 15 vạn linh thạch. Hắn từ khi tiến vào tiên giới, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy, trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Nhiều linh thạch như vậy cùng tinh huyết, nếu như cho mình, thật là tốt biết bao. Thánh nhân nói, thiên hạ chi tài phú, duy người có được chiếm lấy. Chính mình đúng lúc là cái kia có được người. Nhóm đầu tiên giao hàng, cần 10.000 bình tinh huyết, liền tại một tháng về sau. Ta mặc kệ các ngươi dùng dạng gì phương pháp, nhất định phải thu thập ra 1 vạn bình tinh huyết, hơn nữa không được hướng bên trong giọt nước. Có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, bản đường chủ trung điệp có thưởng, không hoàn thành nhiệm vụ người, rút chính các ngươi máu bổ sung. Vũ đương gia nói xong, trừng mắt một đôi mắt to, mắt lom lom nhìn chằm chằm lấy đại điện bên trong 100 nhiều người. Doa đến bên trong đại điện đám người tất cả đều câm như hến, liền hô hấp đều đè nén cực nhẹ, cực chậm. Chương 920, sản xuất linh tiểu chương 920, sản xuất linh tiểu ai. Mỗi người muốn lên giao 100 bình, còn không thể rót nước, vậy làm sao có thể làm được? Từ thứ 5 đường khẩu sau khi ra ngoài, Hùng Khôn một mực than thở. Cảm thán nhiệm vụ quá gian khổ, quá khó khăn, căn bản là không có cách hoàn thành. Nhị cậu tử đi theo Hùng Khôn sau lưng, không nói gì. Trong lòng của hắn vẫn đang tính toán lấy, 100 nhiều người, mỗi người 100 bình, chính là hơn 1 vạn bình, hơn nữa đều là không rót nước tinh huyết. Nhiều như vậy tinh huyết, bình thường coi như tốn hao hết mấy vạn linh thạch, cũng mua không được như thế thuần hàng. Huống chi hắn hiện tại một nghèo hai trắng, lại từ đâu bên trong kiếm được mấy vạn linh thạch. Lúc đầu hắn dự định thừa cơ chạy đi, bây giờ bị cái này hơn 1 vạn bình tinh huyết hấp dẫn, tạm thời không muốn rời đi. Chờ 1 tháng nữa, vạn nhất đến lúc có cơ hội đâu, bây giờ không có cơ hội, 1 tháng sau lại đi cũng không muộn. Hùng Khôn, đừng chỉ số muộn, ngũ đương gia còn nói, hoàn thành nhiệm vụ có ban thưởng đâu. Nhị cậu tử nhìn thấy Hùng Khôn cái kia ủ rũ túi đầu bộ dáng, cảm thấy vẫn là phải cổ vũ một chút. Đại gia hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đối với mình cũng có chỗ tốt. Ban thưởng là tốt, nhưng ta hết thể liền điểm này huyết nô, đem bọn hắn tất cả đều ép khô, cũng ép không ra nhiều như vậy tinh huyết. Mỗi người bọn họ trong tay huyết nô đều không khác mấy, gây đến da bọc xương, ép không ra mấy giọt máu, trước kia toàn bộ nhờ hướng trong cơ thể của bọn họ rót nước, mới miễn cưỡng cam đoan sản lượng. Ngươi thử cho huyết nô uy chút đồ bổ, bổ một chút, sản lượng không liền lên tới. Nhị cầu tử thử đề nghị. Hắn phát hiện ở trên đảo những này tạp dịch nuôi dưỡng huyết nô, đều lấy cực hạn nghiền ép làm chủ, bình thường một khối linh thạch chi phí, cũng không nguyện ý đầu nhập. Cũng chính là tu tiên giả mạng lớn, chỉ cần lưu lại một hơi, để bọn hắn thu nạp một chút linh khí, qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, mới trải qua được như thế nghiền ép. Cho ăn, bổ thân thể. Hùng Khôn quay đầu lại, dùng một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem nhị cậu tử. Cái này cũng quá lãng phí à, những cái kia huyết nô chính mình hô hấp liền có thể sống, có thể cho bọn hắn uy điểm ăn coi như rất tốt, ai còn bỏ được cho bọn họ bồi bổ. Bọn hắn ngẫu nhiên thiện tâm, cũng biết uy điểm đồ ăn cho huyết nô ăn. Đều là chút chết mất huyết nô thi thể bằm, hay là bờ biển thu thập một chút cá chết nát tôm, cùng một chỗ luộc thành bột nhão. Chính là làm dạng này bột nhão cho huyết nô ăn, đại gia bình thường còn ghét bỏ qua phiền toái. Ta nói cho ngươi cái này gọi có nỗ lực mới có hồi báo, có đầu nhập mới có sản xuất. Quê nhà ta trước kia là làm ruộng, chúng ta làm ruộng nông dân, đều rất bảo vệ chính mình trong đất hoa màu, chỉ có nhường hoa màu dáng dấp khỏe mạnh trắng kiện, mới có càng nhiều thu hoạch. Nhị cậu tử đem bọn hắn nông phu làm ruộng bộ kia lý luận, lại cùng Hùng Khôn nói một lần. Hùng Khôn nghe xong yên lặng gật đầu, cảm giác lời ấy có lý, dự định trở về uy điểm linh dược thử xem, nếu có hiệu quả liền tiếp tục. Hai người đoạn đường này vừa đi vừa nói chuyện, sau đó cắt về riêng phần mình động vật. Nhị cầu tử trở lại trong động quật, nhìn xem những cái kia khô gầy huyết nô, trên người quặp lông đều nhanh muốn rơi sạch. Muốn từ những người này trên thân ép ra tinh huyết, thực sự không dễ dàng. Mơ hồ kiểm lại một chút, hết thảy có 10 tòa lồng giam, mỗi tòa lồng giam bên trong ít ra giam giữ lấy 100 người trở lên. Tổng số lượng không sai biệt lắm có 2-3 ngàn người. Nguyên bản từ 2-3 ngàn người bên trong ép ra 100 bình tinh huyết, cũng không tính rất khó khăn, chỉ là những người này thân thể quá mức suy yếu. Nếu như đem những người này thân thể đều khôi phục lại, cần tiêu hao đại lượng linh vật, đầu nhập rất lớn. Nhị cầu tử những năm gần đây, trong hồ lô sát thực góp nhặt một chút vật tư, có linh dược, có linh cốc, thậm chí còn có tiền hạt thóc. Nhưng nhị cầu tử tự móc tiền túi tới nuôi dưỡng những này huyết nô, hắn cũng không nỡ. Nhưng hắn muốn ở chỗ này lăn lộn đầy 1 tháng, nhất định phải hoàn thành ngũ đương gia hạ đạt nhiệm vụ. Nhìn xem cái này 2-3 ngàn người, nhị cầu tử khẽ cắn răng, vẫn là từ trong hồ lô xuất ra mấy cái bao tải to, bên trong đều là chút táo đỏ. Trước kia hắn tại Thanh Châu khai hoang thời điểm, rất nhiều đất trống đều ưa thích loại chút táo đỏ cây, thu hoạch đại lượng táo đỏ. Vốn chỉ là một chút bình thường táo, tại trong hồ lô tăng lên qua đi, đồng dạng ẩn chứa linh khí. Hơn nữa táo đỏ vốn là hữu ích khí kiện thì bổ dưỡng khí huyết công hiệu. Nhị cầu tử đem những này táo đỏ móc ra, ném vào vòng trong lồng. Táo đỏ rơi xuống đất, lây dính rất nhiều phân nước tiểu loại hình vết bẩn. Nhưng bên trong giam giữ huyết nô không thèm quan tâm, nhận liền nhét vào trong miệng. Những ngày huyết nô, có đôi khi 10 ngày nửa tháng khả năng miễn cưỡng ăn một bữa lại tanh vừa thối bột nhão. Chưa bao giờ từng ăn táo đỏ ngọt ngào như thế đồ ăn. Trong lúc nhất thời, lồng giam bên trong bắt đầu tranh đoạt, cướp được liền nhét vào trong miệng, tính cả táo đỏ hạch cùng một chô nhai nát nuốt vào. Đặc biệt là cuối một cái kia trong lồng giam, bên trong giam giữ đều là cổ nhân tộc. Bọn hắn đều là một chút bởi vì thân thể có chút không trọn vẹn tổn thương, thuộc ra không đáng giá, mới bị bán đến bên này làm huyết nô. Lúc này nhặt lên những cái kia táo đỏ ăn vào trong miệng, có một loại cảm giác đã từng quen biết. Bọn hắn hồi tưởng lại, đã từng bị Trương Nhị Cẩu giam giữ thời kỳ, cũng từng ăn qua loại này táo đỏ. Lúc ấy tất cả mọi người oán trách, bị cầm tù, không tự do. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, bọn hắn thành huyết nô, ăn một miếng cơm đều thành hy vọng xa vời. Nếu như cho bọn họ làm lại một cơ hội duy nhất, nhất định đàng hoàng ở lại nơi đó, đáng tiếc tiên giới cũng không có hối hận thuốc. Nhị Cẩu tử tự nhiên không cách nào cảm giác được những cái kia huyết nô tâm tư. Cho ăn đám kia táo đỏ về sau, mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đi một lần, hơn nữa mấy ngày nay đều không có rút máu. Dự định khiến cái này huyết nô nuôi một nuôi phiêu, vô béo một chút lại rút máu. Thừa dịp mấy ngày nay có rảnh, hắn tìm cơ hội về tới trong hồ lô. Đầu tiên là đem ngốc ma hung hăng khảo vấn một trận, đem một chút chính mình hẳn là phải biết tin tức, đều đề ra nghi vấn nhiều lần. Đặc biệt là liên quan tới kia một gốc phệ linh đằng tin tức, hỏi được phá lệ kỹ càng. Nguyên lai cái này một gốc phệ linh đằng, là hắn ngoại ý muốn được đến, tại trong động vật trồng hơn ngàn năm sinh trưởng tương đối chậm chạp. Loại này dây leo cùng những cái kia độc trùng linh thú như thế, cũng có thể nhận chủ. Chỉ cần nhận chủ qua đi, dây leo sẽ không công kích chủ nhân. Nhưng bởi vì chỉ là linh thực, không có linh trí, điều khiển rất khó khăn. Đa số thời điểm công kích đều chỉ là phệ linh đằng bản năng phản ứng. Ngốc Mao đem kỹ càng phương pháp nhận chủ đều dạy cho Nhị Cẩu Tử. Nhị Cẩu Tử được đến kỹ càng tin tức về sau, đem cái này một gốc phệ linh đằng trồng trọt tại trong hồ lô, tỉ mỉ bảo dưỡng. Lần trước bởi vì đại chiến, bị Chu Nhi dùng phi kiếm chém xuống tới những cái kia đoạn nhánh, cũng bị hắn trồng tới linh nhưỡng bên trong, dội lên nước linh tuyển, hy vọng có thể sinh sôi thành công. Ngoại trừ trồng trọt gốc này phệ linh đằng, hắn còn đem tên vật phẩm tiểu quán nữ trưởng quỹ tặng linh tiểu đơn thuốc lấy ra, nghiên cứu một lần, nên thử dùng linh đạo sản xuất linh tiểu. Sản xuất linh tiểu phương pháp cũng không phải là đặc biệt phức tạp, ít ra so với hắn luyện đan muốn dễ dàng nhiều. Hắn đối với đơn thuốc nghiên cứu 3 năm ngày sau đó, liền bắt đầu dùng linh đạo cất rượu. Lần thứ nhất sản xuất, hắn không dám dùng quá nhiều vật liệu, sợ nhưỡng hỏng sẽ lãng phí, chỉ dùng mười mấy cân linh đạo. Đem những này linh đạo bỏ đi hột, thịt quả đập nát về sau, gia nhập linh tử mẫu, cất vào trong vỏ bị kín. Đây chỉ là sơ bộ đủ chế, đợi đến những này linh đạo thịt quả lên men biến thành rượu về sau, còn cần loại bỏ chiết xuất. Chương 921, dưỡng nô chi đạo chương 921, dưỡng nô chi đạo Nhị Cẩu Tử tại liên tục cho ăn mấy ngày táo đỏ về sau, cái này 2-3 ngàn cái huyết nô thể chất sắc thực trở nên mạnh hơn một chút. Hắn đem những này huyết nô bắt tới, thay phiên thả một lần máu. Nhiều người như vậy, tại không rót nước dưới tình huống, hết thể mới góp nhặt 2 bình tinh huyết. Dựa theo cái này hiệu suất, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành viên mãn còn kém xa lắc, còn muốn đầu nhập nhiều tư nguyên hơn, dùng cho nuôi nấng huyết nô. Hắn lưu tại nơi này, chỉ muốn tìm cơ hội trộm kia 10 ngàn bình tinh huyết, hiện tại cái gì đều không có mò được, còn muốn đầu nhập một số lớn chi phí. Vạn nhất đến lúc không có trộm đến tay, hắn chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tính thế nào đều cảm thấy rất ăn thiệt thòi, bắt đầu đau lòng từ bản thân mỗi ngày cho ăn táo đỏ. Hơn nữa, những này táo đỏ dù sao cũng là bình thường phàm vật, thu vào trong hồ lô tăng lên một chút về sau. Đối với những này tiên giới tu sĩ mà nói, cũng không tính rất mạnh. Nghĩ tới đây, hắn rời đi tòa này động vật, một mình đi vào bờ biển. Trên mặt biển ngẫu nhiên nổi lơ lửng một chút cá chết nát tôm, lúc này đã có mấy cái tạp dịch ở chỗ này nhặt cá chết nát tôm, trở về đi huyết nô. Xem ra tất cả mọi người không đốc, biết cho hoa màu bón phân, còn biết tiết kiệm chi phí. Nhị Cẩu Tử trên mặt biển bay một hồi, cũng nhặt được một đầu rất lớn cá chết, đây là một đầu cá mập, hình thể rất lớn, nghe khí vị đã có chút xấu. Bất quá, những cái kia huyết nôn là sẽ không để ý hắn không có thu vào túi chữ vật, dù sao cái đồ chơi này lại tanh vừa thối, làm bẩn hắn túi chữ vật, trực tiếp đem đầu này cá mập lớn kéo lên bờ. Tại chỗ ngay tại bên bờ liền xương mang thịt, mang nội tạng, cùng một chỗ chén nát, dựng lên mấy ngụm nồi lớn, đem cá ném vào rừng lại lò nấu. Đợi đến nước nấu mở thời điểm, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập ra, tựa như nấu phân như thế, xông đến Nhị Cẩu Tử đều mắt mở không ra. Nấu xong về sau, nhân lúc còn nóng kéo vào trong động vật, đổ vào máng ăn bên trong. Lập tức lại gây nên đám kia huyết nô, một hồi lâu tranh đoạt. Nhị Cẩu Tử vừa mới đầu còn lo lắng những này canh cá quá tanh quá thối, huyết nô ăn không trôi. Không nghĩ tới, bọn hắn ăn đến thơm như vậy. Dù là vừa nấu đi ra canh cá rất bỏ miệng, những người này không thèm quan tâm. Thế này, hắn cũng yên lòng. Một đầu cá mập bị bọn hắn ăn xong, liền máng bằng đá đều liếm lấy sạch sẽ, ăn đến vẫn chưa thỏa mãn, hiển nhiên cũng còn chưa ăn no. Chỉ là Nhị Cẩu Tử một cá nhân lực lượng có hạn, hết thảy mới nhặt được một con cá, sau đó còn muốn nấu cá, lại lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa nhường hắn mỗi ngày đi nhặt cá chết, nấu chín đến hầu hạ những này huyết nô, hắn cũng có chút tâm không cam tình không nguyện. Nhị Cẩu Tử nhìn xem trong lồng giam giữ 2-3 ngàn người, đột nhiên cảm thấy chính mình quá lãng phí tài nguyên. Hoàn toàn có thể khiến cái này huyết nô chính mình làm việc, nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình, sau đó lại từ trên người bọn họ rút máu. Hắn chỉ là một cái huyết ngục đảo bên trên tạp dịch, chỉ cần phụ trách quản lý những này huyết nô liền có thể. Nghĩ tới đây, hắn đứng ở cái thứ nhất chiếc lồng phía trước, đưa tay gõ gõ cửa lồng. Đông đông đông. Bên trong huyết nô nghe, ta cần mấy cái làm việc nô lệ, ai nguyện ý đến? Những cái kia huyết nô mỗi ngày đều bị rút máu, bất luận là tinh thần vẫn là nhục thân, đã sớm mỏi mệt chết lặng, coi như giật đồ ăn, cũng chỉ là ra ngoài bản năng mà thôi. Hiện tại nhị cầu tử tại cửa ra vào hỏi nhiều lần, những này huyết nô tất cả đều thần sắc chết lặng, không nhúc nhích, không có phản ứng. Làm việc nô lệ trước tiên có thể ăn cơm, có thể ăn no bụng, ai đến? Có thể ăn no bụng, ai đến? Ai? Liên tiếp hỏi vài tiếng, lúc này rốt cục có phản ứng. Ta đến. Một cái hư nhược thanh âm vang lên. Nhị cầu tử ngẩng đầu nhìn lại, là một cái gầy đến da bọc xương, trên người cọp lông cũng đã gần muốn rơi sạch nhung nhân. Giờ phút này cái nhung nhân đang cần bị chiếc lồng lan can, run run rẩy rẩy đứng người lên. Cái này nhung nhân đã sớm suy yếu đến không rời nổi bước chân, vừa rồi canh cá, hắn bởi vì không có khí lực, cũng không cấp được. Giờ phút này hắn bị rào chắn, cố gắng hướng nhị cầu tử bên này đi tới. Nhị cầu tử khẽ nhíu mày, đã biến thành bộ dáng này, rớt xuống trong biển liền sẽ chết đuối, giúp thế nào chính mình làm việc? Bất quá giờ phút này lồng bên trong những người khác một mặt chết lặng không có phản ứng, có dù sao cũng so không có tốt, giữ lại giúp mình nhóm lửa nấu cá cũng được. Ầm. Nhị cầu tử mở ra chiếc lồng, đem cái này một cái huyết nô sách đi ra, ném trên mặt đất. Về sau theo ở bên cạnh ta làm việc, ngươi là người thứ nhất, liền gọi là A Đại, minh bạch chưa? Minh bạch tốt, ta hiện tại cho ngươi đánh lên nô lệ ấn ký, ngươi không nên phản kháng. Nhị cầu tử nói, trên tay hắn đã ngưng tụ ra một đạo nô lệ ấn ký, bèo một cái, chui vào A Đại thể nội. Đã mang đi ra ngoài làm việc, có đôi khi liền có thể chiếu cô không kịp, bị chạy trốn, hiện tại đánh lên nô lệ ấn ký, liền không cần lo lắng. A Đại quả nhiên không có bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý cái này một cái nô lệ ấn ký khắc ở trong đan điền của hắn. Từ đây, nhị cầu tử chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể lập tức khiến cho tử vong. Tiếp lấy, nhị cầu tử từng bước lồng giam nhìn sang, lại thu 10 cái nô lệ, cho bọn họ đánh lên nô lệ ấn ký. Đối với tên của bọn hắn liền lấy A Nhị, A Tam, A Tứ, A10, số 11, số 12 sắp xếp. Dạng này số hiệu rất thuận tiện hắn quản lý, hơn nữa không cần phiền phức như vậy ký danh chữ. Mới thu 10 cái nô lệ bên trong, lại có 5 cái là cổ nhân tộc. Cổ nhân tộc quả nhiên chính là so nhung nhân càng thông minh một chút, lúc này biết có cơ hội liền lập tức bắt lấy. Lần này nhị cầu tử mang theo 10 cái nô lệ xuống biển, liền không chỉ là nhặt cá chết, bọn hắn sẽ còn cùng một chỗ đánh bắt một chút hoạt bát biển cả cá. Mười mấy người, cả ngày công việc xuống tới, lại thu hoạch to to nhỏ nhỏ trên trăm đầu cá, có lớn có nhỏ, có chết có sống. Hơn nữa đều không cần nhị cầu tử quan tâm, mười mấy người này cùng một chỗ, đem những cái kia thịt cá đều giá cái nổi quen thuộc. Hôm nay thu hoạch càng phong phú, nhị cầu tử làm tròn lời hứa, để bọn hắn những người này ăn trước no bụng, sau đó còn lại bộ phận mới phân cho lồng bên trong những người khác ăn. Những này huyết nô thân thể đều là cực độ suy yếu, tại ăn một bữa cơm no về sau, trạng thái tinh thần đều tốt nhiều. Ngay cả trước đó cái kia run run rẩy rẩy A Đại, hiện tại đi đường đều mang gió. Như thế cho ăn 2 ngày sau đó, lồng bên trong những cái kia huyết nô, thể chất cuối cùng lại tăng mạnh một chút. Nhị cầu tử lại cho bọn họ rút một chút máu, lần này rút được 3 bình không rót nước thuần tinh huyết. Thời gian đã qua vài ngày, hắn lại mới rút đến 5 bình tinh huyết, khoảng cách viên mãn hoàn thành mục tiêu còn kém xa lắm. Hôm nay hắn lại gõ mấy cái cửa lồng sắt, hỏi còn có ai bằng lòng đi ra làm việc, trước tiên có thể ăn no. Ta bằng lòng. Ta cũng bằng lòng. Còn có ta. Bọn hắn mặc dù đều rất chết lặng, trong khoảng thời gian này nhị cầu tử rút máu tần suất giảm bớt, lại cho bọn họ ăn đến tương đối tốt, hiện tại trạng thái tinh thần đều đã khá nhiều. Người một khi ăn đến hơi hơi no bụng một chút, trạng thái tinh thần tốt một chút, liền bắt đầu có lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Đều muốn trôi qua tốt hơn, mong muốn được ăn càng ngon hơn, mong muốn nắm giữ càng nhiều. Cho nên bọn hắn khi nhìn đến, vừa bắt đầu kêu 10 cái nô lệ, hiện tại ăn so với bọn hắn nhiều, còn được ăn càng ngon hơn. Mỗi lần mò được cá, bọn hắn chọn trước ăn ngon, tươi mới ăn, còn lại một chút tàn canh, thối tôm, mới cho bọn hắn những này lồng bên trong người ăn. Đặc biệt là cái kia A Đại, trước kia đều sắp phải chết, hiện tại mặt mày tỏa sáng, tinh thần sung mãn, chủ nhân thế mà còn cho một bộ y phục cho hắn xuyên. Nhiều như vậy huyết nô bên trong, hắn là một cái duy nhất có y phục mặc, nhường cái khác nô lệ lại hâm mộ lại ghen ghét. Cho nên, nhị cầu tử lần nữa hỏi lúc, lồng bên trong cơ hồ có một nửa người đều muốn đi theo hắn ra biển đi mò cá. Đối mặt cái này hơn 1000 người nhiệt tình, nhị cầu tử không có cự tuyệt, tất cả đều cho bọn họ đánh lên nô lệ ân ký, mang theo bọn hắn xuống biển đi mò cá. Hiện tại có nhiều người như vậy làm việc, nhị cầu tử hoàn toàn không cần nhúng tay. Chính bọn hắn mò cá, sau đó chính mình nấu chín cho mình ăn, ăn xong lại mang về, uy lồng bên trong những cái kia huyết nô. Có cái này hơn 1000 người làm việc, mỗi ngày thu hoạch cũng rất nhiều, đã có thể nhường tất cả huyết nô ăn no. Mắt thấy hắn trong động vật những ngày nô lệ, thân thể chậm rãi cường tráng lên rồi, khô cạn lông tóc bắt đầu biến co sáng bóng, trước kia rơi mất quặng lông địa phương, lại bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới lông tơ. Nhị cầu tử lại rút một lần máu, lần này thu hoạch hắn rất thỏa mãn, hết thể rút 10 bình. Tiếp xuống, hắn cách mỗi một ngày rút một lần, mỗi lần rút 10 bình tinh huyết. Bởi vì hiện tại mỗi ngày ăn ngon, mỗi lần rút máu cũng không phải quá nhiều, tần suất cũng không phải rất dày đặc, huyết nô bị rút máu, hơi hơi nghỉ ngơi mấy canh giờ, lại có thể sinh long hoạt hổ nước ngầm bắt cá. Đối với nhị cầu tử cách mỗi một ngày rút một lần máu hành vi, trong lòng bọn họ chẳng những không có oán trách, ngược lại trong lòng còn có cảm kích, mang ơn. Hồi tưởng lại bọn hắn trước kia giống heo chó như thế thời gian, không có đồ ăn ăn không nói, còn mỗi ngày đều muốn rút máu, hút xong máu còn muốn hướng trong cơ thể của bọn họ rót nước. Cho nên, bọn hắn hiện tại mặc dù vẫn là huyết nô, có thể đi ra lồng giam, có thể ăn cơm no, hơn nữa còn không cần mỗi ngày đều rút máu. Cho nên tại trong lòng của bọn hắn, đối với nhị cầu tử là tràn đầy cảm ơn, có một loại chính mình cũng là động vật chủ nhân ảo giác. Bọn hắn mỗi ngày làm việc mò cá đều đặc biệt bán lực, bởi vì mò được hải ngư quá nhiều, bọn hắn thậm chí ăn không được nhiều như vậy, còn ra công chế tác rất nhiều cá muối khô, bị nhị cầu tử tổn. Nhị cầu tử cũng không nghĩ đến, thế mà còn có thể có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Tới tháng này sau cùng những ngày kia, nhị cầu tử đã đem tất cả huyết nô đều phóng ra, đánh lên nô lệ ân ký, để bọn hắn tự do tự tại mò cá, sau đó cho ăn no chính mình. Bọn hắn ăn không hết, dư thừa một chút cá, liền làm thành cá muối khô, từ nhị cầu tử thu hồi. Rút máu quy luật vẫn giống như trước kia, cách mỗi một ngày liền rút một lần. Tất cả mọi người rất tự giác, đều không cần nhị cầu tử tự mình động thủ. Bọn hắn nuôi tới thời gian, liền tự mình từ trên thân lấy máu, đem chính mình kia một phần tinh huyết phóng xuất, chủ động giao cho nhị cầu tử trong tay. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân ân cùng tái tạo. Đây là hôm nay ta tinh huyết, còn mời chủ nhân lòng từ bi, nhất định phải nhận lấy. Đem ta nhất thuần tinh huyết dâng hiến cho chủ nhân, đây là vinh quang của ta. Cách mỗi một ngày, tất cả mọi người chủ động rút ra tinh huyết, giao cho nhị cầu tử trong tay, còn muốn kể một ít cảm ơn đái đức lời nói. Những này đối với hắn cảm ơn đái đức trong đám người, tự nhiên cũng bao hàm những cái kia cổ nhân tộc. Nếu để cho bọn hắn biết, trước mặt cái này ngốc mao chủ nhân, kỳ thật chính là lúc trước bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ở sau lưng chửi mắng Trương nhị cầu. Không biết rõ lại nên làm thế nào cảm tưởng. Cũng may nhị cầu tử cũng không có bại lộ thân phận của mình dự định, đối lại những này cổ nhân tộc, hắn đối xử như nhau. Nhị cầu tử lần này thao tác, cái khác tạp dịch nhìn ở trong mắt, cũng đi theo học tập. Chỉ là bọn hắn học tập, có đôi khi khó tránh khỏi cứng nhắc, có chút hiệu quả. Nhưng so với nhị cầu tử bên này, vẫn là kém xa. Dù sao, toàn bộ hỗn loạn chi địa đều không có người đọc sách thánh hiền. Không có đọc qua sách thánh hiền người, làm sao có thể nghiên cứu ra tốt như vậy dùng chăn thả chi thuật? Coi như tay nắm tay giáo, bọn hắn thời gian ngắn cũng không nhất định có thể học được. Ngốc mau, vì cái gì ta những cái kia huyết nô, chẳng những không hiểu được cảm ơn, thả bọn họ đi ra làm việc, thế mà còn thường xuyên lười biếng. Đây là Hùng Khôn rất nghi ngờ địa phương, hắn đều không rõ ràng chính mình đến tuột cùng trên lệch ở nơi nào, những nô lệ kia vì sao không có chút nào cảm ơn. Đừng uy quá đã no liền không yêu làm việc. Còn có ta nhiều như vậy nô lệ, đến bây giờ mới A Đại cùng A Nhị A Tam có y phục mặc, những người khác liền kiện ra dáng quần áo đều không có. Ngươi nhìn một cái ngươi bên kia, nhân thủ một bộ y phục, lãng phí, ngươi nhường những cái kia huyết nô còn thế nào có lòng cầu tiến. Hùng Khôn là mỗi ngày ở tại nhị cầu tử bên cạnh, thường xuyên tại nhị cầu tử chỉ điểm, cũng chỉ làm thành loại trình độ này. Những người khác mô phỏng thì càng kém, thậm chí có người đem nô lệ vừa để xuống đi ra, liền chạy mất hơn phân nửa. Trong thời gian này còn có một cái tạp dịch, đem toàn bộ huyết nô phóng xuất, ai biết những cái kia huyết nô thế mà còn tạo phản, đem tạp dịch ám sát thành trọng thương. Ngược lại học nhị cầu tử người có rất nhiều, chân chính học tốt cơ hồ không có. Bất quá như thế dày vò, quả thật làm cho bọn hắn rút ra tinh huyết sản lượng cao hơn. Một cái chớp mắt, một tháng kỳ hạn liền đã đến. Trong một tháng này, nhị cầu tử hết thể rút lấy 132 bình tinh huyết, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá nhiều đi ra cái này 32 bình tinh dầu, hắn cũng không có dự định đưa trước đi, chính mình trực tiếp thu vào trong hồ lô nốt riêng. Lại là thứ năm đường khẩu kia một gian đại điện, cao lớn uy mảnh ngũ đưa ra, ngồi tại phía trên trạm ngọc trên đế. Nhìn thấy thành công thu được hơn một vạn bình tinh huyết, lại kiểm tra một hồi tinh huyết chất lượng, xác định không có rớt nước, hắn rất hài lòng gật đầu. Không sai, chúng tiểu nhân, làm rất tốt, nên thưởng. Chương 922, giao dịch tinh huyết chương 922, giao dịch tinh huyết ngũ đương gia nhìn xem thu được hơn một vạn bình tinh huyết, đều cẩn thận kiểm tra một hồi, xác thực không có rớt nước. Dạng này thu hoạch, có chút vượt quá ngũ đương gia dự kiến. Hắn bố trí nhiệm vụ là mỗi người 100 bình, kỳ thật đã sớm nghĩ đến, sẽ có rất nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, ngự hạ chi đạo, không thể để bọn hắn quá dễ dàng. Thích hợp nghiền ép khả năng kích phát ra tiềm lực, không hoàn thành nhiệm vụ còn có thể mượn cơ hội gõ. Tất cả kẻ hoàn thành nhiệm vụ thưởng thần hư đan một hạt. Vũ đương gia giữ lời hứa, tại chỗ cho tất cả hoàn thành nhiệm vụ tạp dịch mỗi người một hạt thần hư đan. Loại này thần hư đan nhị cầu tử tại Hôn Nguyên Thành gặp qua, muốn 50 khối linh thạch một hạt, hơn nữa cũng không đủ cầu. Có đôi khi thiếu hàng, giá cả thậm chí bị lẫn lộn tới 80-90 khối linh thạch một hạt. Thần hư đan là một loại phụ trợ tu luyện, tăng trưởng tu vi đan dược, có thể làm tu sĩ nguyên thần càng thêm lương thực. Đan này đối với hợp thể trở xuống hóa thần cùng luyện hư đều có trợ giúp rất lớn. Nhị cầu tử dẫn tới một cái hộp ngọc, bên trong là một hạt kim sắc viên đang lượng, bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc bên ngoài, còn có một tia cực kỳ yếu ớt tiết khí. Từ khi tiến vào tiên giới đến nay, hắn vẫn luôn rất nghèo, cho tới bây giờ chưa ăn qua loại đan dược này, hôm nay rốt cục có cơ hội nếm thử vị. Đem hộp ngọc thu vào trong hồ lô, nhường hồ lô tăng lên một chút phẩm chất lại dùng ăn. Hắn phát hiện hồ lô có thể tăng lên tất cả vật phẩm linh khí, nhưng đối với vật phẩm bên trong ẩn chứa tiết khí, lại không có tăng lên tác dụng. Lần này còn có 38 người chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi phải bị tội gì? Nhiệm vụ lần này mặc dù vượt qua ngũ đương gia dự kiến, nhưng vẫn có một số nhỏ người chưa thể hoàn thành. Ngay tại phát xong ban thưởng về sau, ngũ đương gia bắt đầu tuần trách. Hắn đánh vậy đã sớm dơ lên cao cao, nếu là không đập mấy người, trong lòng của hắn cũng khó chịu. Chưa hoàn thành nhiệm vụ cái này 38 người, trong lòng một mực nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Hiện tại ngũ đương gia phát xong ban thưởng, rốt cục đến phiên bọn hắn, nguyên một đám dọa đến mặt như màu đất, đội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngũ đương gia tha mạng. Tha mạng a. Những cái kia huyết nô thực sự quá mức khô gầy, ép không ra ngoài. Lúc đầu nếu như tất cả mọi người không hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn coi như biểu hiện kém một chút, cũng sẽ không quá dễ thấy. Hiện ở những người khác đều hoàn thành rất tốt, chỉ còn lại bọn hắn cái này 30 mấy người, tất cả áp lực đều rơi xuống trên người bọn họ. Tại ngũ đương gia trong mắt, bọn hắn 38 người chính là phế vật, hay là trộm gian dùng mạnh lưới, không dùng toàn lực. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, không đủ bộ phận, liền từ các ngươi trên thân hút đi. Ngũ đương gia cũng không có quá làm khó bọn hắn, chỉ cần có thể từ trên người bọn họ đem thiếu tinh huyết bổ sung, liền có thể. Thế nào, còn cần ta tự mình động thủ sao? Nghe được Ngũ đương gia lạnh lùng quát hỏi một tiếng, ở đây 38 người vội vàng móc ra đao, đối với mình huyết mạch chính là một đao xuống dưới. Chảy ra huyết dịch, dùng bình ngọc cẩn thận tiếp tốt. Bọn hắn những người này đều là luyện hư cảnh cường giả, thân thể đều tương đối rắn chắc cường tráng, tinh huyết tràn đầy. Mỗi người thả một bình tinh huyết đi ra, mặt không đổi sắc, hơi thở không gấp, thả bình thứ hai thời điểm, sắc mặt mới bắt đầu biến tái nhợt. Đặt vào bình thứ ba thời điểm, đã choáng đầu hoa mắt lảo đảo muốn ngã. Thả xong thứ tư bình thời điểm, đã té xỉu hơn phân nửa. Hiện trường 38 người, lấy máu đem chính mình thả sắp chết, vẫn có 5 người không thể hoàn thành. Phế vật, thiếu tinh huyết, trong vòng 7 ngày bổ túc. Ngũ đương gia hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Theo Ngũ đương gia rời đi, hiện trường đám người cũng nhao nhao tan cuộc. Nhị cầu tử cất kia một hạt thần hư đan trở lại động quật. Trong động quật huyết nô nhìn thấy hắn, đều rất cung kính hướng hắn hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy cảm ơn. Đại nhân, bái kiến đại nhân. Tại những này huyết nô trong mắt, vị này ngốc mao đại nhân chính là cứu tinh của bọn họ, là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Đại nhân, đây là chúng ta hôm nay rút ra tinh huyết. A đại đem 10 cái bình ngọc giao cho nhị cầu tử trong tay, còn lại huyết nô nhìn thấy kia 10 bình tinh huyết, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Hiện tại nhị cầu tử cho tất cả huyết nô tự do, hôm sau mới rút một lần máu, mỗi lần rút lượng cũng không coi là nhiều. Chỉ cần bọn hắn những này huyết nô cố gắng làm việc, bắt càng nhiều cá, đem chính mình nuôi đến càng cường tráng hơn, hút xong huyết chi sau, bọn hắn còn có thể có chỗ có dư. So sánh trước kia không bằng heo chó thời gian, cảm giác hiện tại làm huyết nô thật sự là quá hạnh phúc. Trong lòng thậm chí sinh ra một loại cảm giác tự hào, bọn hắn vì chính mình là ngốc mao đại nhân thủ hạ huyết nô mà kiêu ngạo tự hào. Cho nên, khi thấy ngốc mao đại nhân cầm lấy 100 bình tinh huyết đưa trước đi thời điểm, huyết nô nhóm trong lòng cảm giác tự hào đạt đến đỉnh điểm. Vậy cũng là chúng ta kính dâng tinh huyết, là chúng ta cố gắng kết tinh. Đại nhân chú ý nghỉ ngơi, bảo trọng thân thể, chúng ta đánh bắt cá. A đại nói một tiếng, liền dẫn một đám huyết nô hang hai hướng ngoài hang động đi đến. Sau lưng những cái kia huyết nô, nguyên một đám thân thể trần truồng, nhìn thấy A đại trên thân ngăn nắp quần áo, đều toát ra thần sắc hâm mộ. Cái này không chỉ là một bộ y phục, mà là đại biểu ngốc mao đại nhân đối một người coi trọng, là một cái huyết nô tối cao vinh quang. Ta nhất định phải cố gắng làm việc, vớt càng nhiều cá, đem chính mình nuôi đến càng cường tráng hơn, cống hiến càng nhiều tinh huyết, một ngày nào đó ta cũng sẽ được đến ngốc mao đại nhân coi trọng. Những này huyết nô siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thể nhất định phải cố gắng. Trong động quật, huyết nô tất cả đều rời đi về sau, nhị cầu tử trở lại chuyên thuộc về ngốc mao một căn phòng. Hiện tại tinh huyết đã đưa trước đi, đều tại ngũ đương gia trong tay, có hơn một vạn bình. Nhị cầu tử từ vừa mới bắt đầu, ngay tại nhớ cái này hơn một vạn bình tinh huyết, đến mức huấn luyện huyết nô, bất quá là thuận tay mà làm. Nhưng ngũ đương gia thực lực rất mạnh, chính mình lẻ loi một mình tại tòa này huyết ngục đảo bên trên, rất khó tìm tới cơ hội. Hắn một thân một mình tránh trong phòng trầm tư suy nghĩ cả ngày, đều không nghĩ tới biện pháp khả thi. Ngay tại hắn sầu muộn thời điểm, ngoài hang động vang lên tiếng đập cửa. Ngốc mao, ngốc mao. Ngoài cửa vang lên Hùng Khôn thanh âm, nhị cầu tử mở cửa, chỉ thấy là Hùng Khôn cùng một tên khác dưỡng huyết nô tạp dịch. Nhị cầu tử đối cái này tạp dịch còn có chút ấn tượng, chính là chưa hoàn thành nhiệm vụ kia 38 người một trong, danh tự giống như gọi là Hạnh Nhạc tới. Người này thiếu mức lớn nhất, thiếu 10 mấy bình, ngày đó trong đại điện liền lấy máu thả sắp phải chết. Nghỉ ngơi một ngày, bây giờ nhìn lại vẫn sắc mặt trắng bệnh, đi đường chân còn run rẩy. Hai chữ đem hai người mời đến trong phòng, lẫn nhau hàn huyên vài câu, lúc này Hạnh Nhạc mới bắt đầu đi vào chính đề. Ngốc mao, hôm nay ta tới là muốn cầu ngươi một sự kiện. Không biết có chuyện gì? Ngươi cũng biết, ta còn thiếu 10 đến bình tinh huyết, Vũ đương gia hạn ta trong vòng 7 ngày bổ túc. Nhưng là ta thủ hạ những cái kia huyết nô xảo trá rất, ép hạ tiện đến Hạnh Nhạc nói quanh co một hồi, rốt cuộc nói minh ý đồ đến. Cho nên liền muốn hướng ngươi mượn mấy bình tinh huyết, quay vòng một chút. Nhị cầu tử nghe vậy, lúc đầu muốn tự tuyệt. Tinh huyết đối với hắn có tác dụng lớn, có thể đổ vào Hồng Tụ Lâm, về sau rời đi huyết mục đạo, muốn mua cũng mua không được phẩm chất tốt như vậy tinh huyết. Bất quá hơi hơi do dự một chút, trong lòng đống nhiên sinh ra một ý kiến, có lẽ có thể được. Ngươi mong muốn mượn mấy bình? Trong tay ta cũng tương đối khẩn trương, máu tươi của ta chỉ bán không mượn. Ta còn cần 8 bình. Nhưng là ta gần nhất trong tay cũng có chút khẩn trương, trong tay linh thạch không đủ, ngốc mao có thể hay không rút một chút? Ngươi cũng biết, lấy mũ đương ra phong cách, nếu như lần nữa trừng phạt, ta đầu này nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Chỉ cần qua cửa này, ta đằng sau lập tức gom góp tinh huyết hoặc cái khác tài phú trả lại ngươi. Hạnh Nhạc hiện tại một mặt cầu khẩn, Hùng Khôn cũng ở bên cạnh, mong muốn giúp Hạnh Nhạc nói vài lời hữu ích. Không có linh thạch, cũng có thể dùng cái khác tài vật tiến hành trao đổi, ngươi dù sao sẽ không có cái gì à? Nhị cầu tử đối với loại này mượn đồ vật, qua mấy ngày liền trả lại sự tình, một chút hứng thú đều không có. Coi như đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đúng hạn trả lại, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đối phương nếu là không tuân thủ ước định, cuối cùng bị nợ, hắn liền phải tốn thất mấy bình tinh huyết. Một chút chỗ tốt đều không có sự tình, hắn không cần thiết bước lên loại này phong hiểm. Ta hết thể liền những vật phẩm này, ngươi xem một chút có gì thích, tùy ngươi chọn tuyển. Hạnh Nhạc đại khái cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, lúc này đem bên hông túi chứa vật hái xuống, đưa tới nhị cầu tử trước mặt. Nhị cầu tử cũng không khách khí, tiếp nhận túi chứa vật thần thức ở bên trong quét một lần, gia hỏa này xác thực rất nghèo. Trong túi chứa vật hết thảy mới 10 mấy khối linh thạch, mấy món tạp vật, một chút vật liệu luyện khí. Đi, vậy ta liền tuyển mấy thứ này quên đi thôi. Nhị cậu tử từ trong túi đựng đồ của hắn mặt hướng y chọn lựa ra một chút vật liệu, lại cầm mấy khối linh thạch, giá trị cực lớn tổng thể không sẽ thua lỗ. Bất quá ta trong tay tinh huyết không có nhiều như vậy, ngươi ba ngày qua đi lại đến cầm, như thế nào? Hạnh Nhạc đại khái là cùng đường mặt lộ, lúc này cũng chỉ có thể đồng ý, cùng Hùng Khôn cùng một chỗ rời đi. Chương 923, huyết quật tổng quản. Chương 923, huyết quật tổng quản. Ngay tại Hùng Khôn cùng Hạnh Nhạc rời đi về sau, nhị cậu tử tìm ra một cái trang tinh huyết bình ngọc. Hắn vô cùng cẩn thận, tại cái này bình ngọc mặt ngoài, rèn luyện ra một cái nhỏ bé lõm. Cái này nho nhỏ lõm tương đối sâu, cùng trên bình ngọc hoa văn phối hợp cùng một chỗ, nhìn cũng không dễ thấy. Ngay tại Hạnh Nhạc đưa ra hướng hắn mượn tinh huyết thời điểm, hắn trong lòng hơi động, liền nghĩ ra như thế một ý kiến. Hạnh Nhạc mượn đi tinh huyết, tất nhiên sẽ nộp lên cho Ngũ Đương gia. Mà Ngũ Đương gia thu đến tinh huyết, đại khái sẽ cùng máu tươi của hắn đặt chung một chỗ. Cho nên, hắn hiện tại chỉ cần tại cái này trang tinh huyết trên bình ngọc, chui một cái lỗ nhỏ, đem hồ lô hóa thành bụi bặm, giấu ở cái này nho nhỏ lõm bên trong. Đến lúc đó, cái này một chiếc bình ngọc cùng cái khác tinh huyết đặt chung một chỗ, hắn liền có thi triển tay chân cơ hội. Nhị cậu tử đem cái này bình ngọc làm tốt sau, liền đơn độc cất giữ lên, chỉ chờ đến lúc đó, đem cái này bình ngọc giao cho Hạnh Nhạc là được. Ngốc mau, ngốc mau. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một hồi tiếng hô hoán, giọng vẫn còn lớn, lộ ra không quá lễ phép. Nhị cậu tử liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, dám ở trên đảo dạng này không lễ phép người, đều là một chút nhân vật có mặt mũi, hắn một cái tiểu tạp dịch có thể trêu chọc không nổi. Đi đến động quật bên ngoài, chỉ thấy là một tên lông tơ bóng loáng, khí vũ hiên ngang nam tử. Ngốc mau, Ngũ Đương gia muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Xin hỏi, Ngũ Đương gia muốn gặp ta, là có chuyện gì không? Nhị cậu tử trong lòng có quỷ, lúc này bị Ngũ Đương gia triệu kiến, trong lòng có chút khẩn trương. Là không phải là của mình thân phận bị nhìn xuyên. Đương gia tìm ngươi nhất định là có chuyện, lắm lời quá. Đi theo ta đi. Tên này khí vũ hiên ngang nam tử, có chút không kiên nhẫn thúc giục, nhị cậu tử không có cách nào, chỉ có thể đàng hoàng cùng ở sau lưng hắn, hướng một đầu đường nhỏ đi đến. Huyết Mục đảo có tốt mấy ngọn núi, nhị cậu tử chỗ cái này một ngọn núi nội bộ tất cả đều bị móc giống, đào ra nguyên một đám động vật, dùng cho nuôi nốt huyết ô. Giờ phút này, khí vũ hiên ngang nam tử mang theo nhị cậu tử đi hướng mặt khác một ngọn núi, lặng lẽ hướng đỉnh núi đi đến. Ngọn núi này dưới chân chính là thứ năm đường khẩu, mà Ngũ Đương gia liền ở tại cái này một ngọn núi chi đỉnh. Trên đỉnh núi có một tòa tảng đá tu kiến căn phòng lớn, hai người một trước một sau đi vào căn phòng lớn này bên trong. Giờ phút này Ngũ Đương gia ngồi ở vị trí đầu, cầm trong tay một cái ít rượu cái bình, liếc mắt nhìn sang nhị cậu tử, liền lại tiếp tục uống rượu. Nhị cậu tử chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở đại sảnh, chờ đợi Ngũ Đương gia nói chuyện. Kỳ thật Ngũ Đương gia không có làm mặt động thủ, trong lòng của hắn đã an định rất nhiều, đại khái không phải thân phận bị nhìn tấu vấn đề. Lúc này hắn cũng không khỏi không bội phục, ngao giáp năm đó chuyển cho chính mình chân long bách biến không biết hắn từ nơi nào lấy được công pháp. Hắn một cái hóa thần tu sĩ thi triển, thế mà có thể khiến cho luyện hư hậu kỳ cao thủ cũng nhìn không ra sơ hở đến. Về sau nếu như gặp lại ngao giáp, nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Gia hỏa này lần trước đi được quá mức đội vàng, cũng không biết hắn bây giờ người ở chỗ nào. Lúc này, Ngũ Đương gia một ngụm lại một ngụm uống vào trong vò linh cửu, ngẫu nhiên ăn một hai quả củ lạc. Nhị cậu tử cách rất xa, đều có thể ngửi được một cô mê người mùi rượu, còn có cái kia củ lạc cũng rất thơm. Người chính là ngốc mao. Ngũ Đương gia hí mắt, từ trên xuống dưới dò xét, nhị cậu tử cái này một bộ xấu xí bề ngoài. Người danh tự này lên được không sai, cũng là danh xứng với thực. Lông tóc khô cạn phân nhánh, không có chút nào quan trạch, rất nhiều nơi còn tại rụng lông, ngốc mao. Bộ mặt này tại nhung nhân tộc bên trong, thật sự là xấu xí đến khó coi. Tiểu nhân chính là ngốc mao, 600 năm trước gia nhập huyết mục đảo. Nhị cậu tử đàng hoàng hồi đáp. Nghe nói trong khoảng thời gian này, máu của ngươi nô nuôi đến vô cùng tốt. Đây hết thảy đều nắm Ngũ Đương gia phúc, còn tại nuôi quản lý huyết nô phương diện này, có một chút xíu tâm đắc. Nhị cậu tử nghe được Ngũ Đương gia hỏi phương diện này chuyện, hắn liền hoàn toàn yên tâm, thân phận hẳn không có bị nhìn thấu. Nhìn cái dạng này, Ngũ Đương gia bình thường đối với ngốc mao cũng không cái gì ấn tượng. Ha ha ha. Không cần thần trương, lão phu từ trước đến nay thưởng phạt phân minh có công liền thưởng. Lão phu đã tra rõ ràng, lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu vẫn là công lao của ngươi. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, tiểu tử ngươi ngự nô chi thuật cũng không tệ lắm. Xem ra, Ngũ Đương gia là thật coi trọng nhị cậu tử, đối với hắn tán dương kia là không có chút nào keo kiệt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ quản huyết nô huyết quật tổng quản, tất cả dưỡng huyết nô tập dịch, cùng trong động quật một chỗ có huyết nô, đều muốn nghe ngươi hiệu lệnh. Nhị cậu tử không nghĩ tới, vị này Ngũ Đương gia đúng là thượng phạt phân minh, vẫn rất coi trọng chính mình, vừa đến đã cho hắn phong thưởng cái tiểu quan. Từ nay về sau kia trong một ngọn núi động quật, tất cả huyết nô cùng tạp dịch đều thuộc về hắn quản. Cái này khiến nhị cậu tử trong lòng có điểm phức tạp. Hắn nguyên bản định, lần này chỉ vớt xong cái này một khoản, trộm được kia 10.000 bình tinh huyết liền chạy chạy, về sau cũng không tới nữa. Hiện tại Ngũ Đương gia đối với hắn ủy thác trách nhiệm, tất cả huyết nô đều thuộc về hắn quản lý, hắn có chút không nỡ. Hắn tại độc trướng đảo bên trên trồng trọt đại lượng hồng thụ lâm, là lúc sau đều là muốn duy trì liên tục tiêu hao rất nhiều tinh huyết. Từ Hôn Nguyên đảo bên trên mua sắm tinh huyết, giá cả đắt đỏ, hơn nữa bên trong còn rót rất nhiều nước, là một khoản rất lớn chi tiêu. Cơ hội tốt như vậy, qua cái này một thôn liền không có tiếp theo cửa hàng, thực sự khó mà bỏ qua. Đa tạ Ngũ Đương gia vung trồng. Thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, không màng sống chết, hiệu chung với Ngũ Đường chủ, hiệu chung với Huyết Mục đảo. Nhị cậu tử bất luận trong lòng là nghĩ như thế nào, giờ phút này tự nhiên là biểu trung tâm, cảm ơn loại hình. Bất luận tại tu tiên giới địa phương nào, một cái hiểu được cảm ơn người, vẫn là nhất nhận người ưa thích. Tốt tốt tốt. Lão phu không có nhìn lầm ngươi. Vũ đương gia cười ha hả uống rượu, lại đi trong miệng lấp một thanh khỏa cụ lạc, miệng lớn nhai lấy. "Bất quá, để ngươi đảm nhiệm huyết quật tổng quản, ngươi cũng nhất định phải làm ra chút thành tích mới được. Từ nay về sau, mỗi tháng tinh huyết sản lượng ít nhất phải hoàn thành 1.200.000 bình." "A, cái này..." Nhị cậu tử không nghĩ tới, một lần muốn gia tăng nhiều như vậy nhiệm vụ, trực tiếp đem hắn dọa cho choáng váng. Căn cứ hắn biết tin tức, trước kia cả tòa huyết ngục đảo bên trên, mỗi tháng tinh huyết tổng sản lượng cũng chỉ có 6-7.000 bình tả hữu, vẫn là rót rất nhiều nước cái chủng loại kia. Một tháng này bởi vì tình huống đặc biệt, đối với tất cả huyết nô cực hạn nghiền ép, mới miễn cưỡng hoàn thành 10.000 bình sản lượng. Đồng dạng dạng này cực hạn nghiền ép qua đi, nhiều ít cũng hẳn là nhường huyết nô nhóm chậm một hơi, tĩnh dưỡng một chút, khôi phục một chút nguyên khí. Cũng là không phải đau lòng huyết nô, mà là nghiền ép quá mức sẽ ảnh hưởng huyết nô sử dụng tuổi thọ, sẽ sớm tử vong. Lúc đầu một cái huyết nô có thể ổn định sản xuất 20 năm, mỗi ngày cực hạn nghiền ép, khả năng chỉ duy trì 10 năm liền chết. Hiện tại yêu cầu mỗi tháng nộp lên 12.000 bình, tương đương với sản lượng muốn tăng gấp đôi, muốn một mực đối huyết nô bảo trì loại này cực hạn nghiền ép trạng thái. Nghe được loại điều kiện này về sau, nhị cầu tử cảm giác chất béo không lớn, lại nghĩ đến muốn chạy trốn. Cái này sẽ có hay không có điểm nhiều? Nhị cầu tử vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không nhiều không nhiều, lão phó cho ngươi tính qua. Lấy ngươi trong động vật những cái kia huyết nô trạng thái, mỗi tháng rút 100 bình tinh huyết cũng không khó khăn. Nếu như đem tất cả động vật đều giao cho ngươi quản lý, đều làm thành ngươi động vật một cái dạng, một tháng rút ra 12.000 bình tinh huyết, dễ dàng liền có thể đạt tới. Nói đến đúng là chuyện như vậy, hơn nữa nhị cầu tử cũng có nắm chắc có thể đạt tới, chỉ là bởi như vậy, chính mình chất béo liền thiếu đi. Nếu nguyên bản hắn rút 12.000 bình, chỉ cần nộp lên 7-8.000 bình, chính mình liền có thể tham không có mấy ngàn bình. Hiện tại trực tiếp muốn giao 12.000 bình, lưu cho hắn có thể tham ô số lượng liền không lớn. Nếu quả thật muốn làm như thế, đại khái cũng chỉ có thể khổ một khổ những cái kia huyết nô, mỗi tháng nhiều nghiền ép một chút máu. Dạng này còn nhất định phải dạy cho bọn hắn, người người hiểu được cảm ơn, người người hiểu được tính dân mới được. Phàm là những cái kia huyết nô sinh ra một chút kén an tâm, liền không dễ dàng như vậy làm được. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, lão phu thưởng phạt phân minh, tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Thuộc hạ nhất định toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhị cầu tử từ trên dưới ngọn núi tới thời điểm, đầu đều là bựng bựng hồ hồ. Trên lưng nhiều một tấm lệnh bài, trên đó viết huyết quật tổng quản bốn cái màu đỏ chữ lớn. Từ nay về sau hắn chính là huyết ngục đảo bên trên nhân vật có thân phận. Chỉ là hắn nguyên bản kế hoạch tốt, mong muốn trộm kia hơn 1.000.000 bình tinh huyết dự định, trộm xong liền chạy. Hiện tại lại có chút do dự. Vạn nhất sự tình bại lộ, về sau liền không thể tại huyết ngục đảo bên trên tiếp tục nghiền ép huyết nô. Trộm xong liền chạy, có thể phát một khoản tiền của phi nghĩa, một lần được đến 10.000 bình tinh huyết, giá trị ít nhất là hết mấy vạn linh thạch. Nếu như lưu tại nơi này làm huyết quật tổng quản, thì là tế thủy trưởng lưu mua bán. Nếu mỗi tháng nuốt riêng 1.000 bình, một năm xuống tới, liền có hơn 1.000.000 bình, 10 năm xuống tới, chính là mười mấy vạn bình. Nhưng là người nhất định phải lưu tại nơi này, còn muốn giúp huyết ngục đảo bên trên làm việc. Trong lúc nhất thời, tại trong hai cái không tốt lắm lấy hay bỏ. Bất quá, vừa nghĩ tới kia hơn 1.000.000 bình tinh huyết, nhường hắn loại này nghèo rất nhiều năm người, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành. Nếu có cơ hội vô thành vô tức trộn, hắn liền sẽ không khách khí, nếu như không có cơ hội, hắn vẫn lặng lẽ lui về đến khi hắn huyết quật tổng quản. Ngày thứ hai, nhị cậu tử nhường A Đại đem mấy cái bình ngọc đưa đến Hạnh Nhạc trong tay. Hạnh Nhạc cầm tới cái này mấy cái bình ngọc, lại kiểm tra một chút, bên trong đều là tràn đầy tinh huyết, không có giọt nước, phẩm chất cực tốt, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Hắn cầm lấy những này tinh huyết, lập tức đưa đến Ngũ Đương gia trong tay, cuối cùng hoàn thành chính mình kia một phần nhiệm vụ. Lần này cuối cùng là bảo trụ mạng nhỏ, trở về có cơ hội, còn muốn hướng Ngốc Mao nói lời cảm tạ. Lại nói Ngũ Đương gia bên này, tiện tay liền đem những cái kia chứa tinh huyết bình ngọc, tất cả đều thu vào một cái trong túi chứa vật. Trong này hết thảy chứa hơn 1.000.000 bình tinh huyết, là ở trên đảo lần này cần cùng người giao dịch vật tư. Cái này một khoản đơn đặt hàng hết thảy 3.000.000 bình tinh huyết, đối phương yêu cầu nhất định phải là thuần tinh huyết, không đổi nước phẩm chất cao hàng, giá cả đắt đỏ. Mỗi một bình giá cả là bình thường bán những cái kia rót nước tinh huyết nhiều gấp ba. Đối với huyết ngục đảo mà nói, cũng coi là một vụ làm ăn lớn. Hơn nữa, nếu như lưu lại dạng này ưu chất khách hộ, về sau còn có thể mang đến liên tục không ngừng ích lợi. Vũ Đương gia gần nhất uống chút rượu, cảm giác chính mình cũng sắp phiêu lên. Hắn cũng không nghĩ đến, hướng về thủ hạ người hung hăng bước một thành, liền có thể bước ra Ngốc Mao người tài giỏi như thế, trực tiếp để trên đảo tinh huyết sản lượng tăng lên gấp đôi. Nếu như dựa theo dạng này sản lượng phát triển tiếp, hắn đã có thể tưởng tượng ra được, tương lai huyết ngục đảo sản nghiệp sẽ càng lớn càng mạnh. Chính mình cái này phụ trách quản lý tinh huyết sinh sản Ngũ Đương gia, địa vị cùng thực lực, tự nhiên cũng biết nước lên thì thuyền lên. Cho nên hắn lần này không chút do dự liền đem Ngốc Mao bổ nhiệm làm huyết quật tổng quản. Chương 924, bảo vật gặp minh chủ. Chương 924, bảo vật gặp minh chủ. Trong động vật, quản lý huyết nô, định thời gian rút máu sự tình, hiện tại cũng không cần nhị cậu tử quan tâm. Huyết nô nhóm chính mình làm việc, cho ăn no chính mình, sau đó rút máu, giao cho A Đại trong tay tạm thời đảm bảo. Nhị cậu tử đã tại trong phòng của hắn, vài ngày đều chưa hề đi ra lộ mặt qua. Trên thực tế, tránh trong phòng đi ra ngoài, chỉ là nhị cậu tử chế tác một cái khôi lỗi. Hắn sợ bị người nhìn ra sơ hở, liền trốn ở bên trong không dám ra đến. Chân chính nhị cậu tử bản thể, hắn đã sớm trốn vào trong hồ lô, mà hồ lô thì hóa thành bụi bặm, giờ phút này đang nằm tại một đống lớn tinh huyết trong bình. Hắn trốn ở trong hồ lô, ngẫu nhiên dò ra một sợi thần thức tại xung quanh nhìn một chút. Chính mình chính bản thân chỗ một cái hòm gỗ bên trong, hòm gỗ không lớn, bên trong chỉ có 1.000 bình tinh huyết. Hòm gỗ bên ngoài thì bị phong cấm phủ lục trô phong ấn, thần thức của hắn ra không được. Lấy thực lực của hắn, muốn phá vỡ những đùa chú này phong cấm cũng không khó, chỉ là bởi như vậy, liền sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên hắn tạm thời không có ý định thò đầu ra, chờ đợi càng cơ hội tốt. Ít nhất cũng phải có thể đồng thời trộm được 10.000 bình tinh huyết mới có thể ra tay. Hắn trốn ở trong hồ lô không có việc gì, đi trước kiểm tra một hồi lần trước sản xuất linh hữu. Vừa đem bịt kín vỏ rượu mở ra một đường nhỏ, mùi rượu thơm vị đập vào mặt. Vỏ rượu bên trong linh đào thịt quả đều đã hóa thành chất lỏng, chỉ còn lại có một chút cặn bã sen lẫn trong chất lỏng. Cầm một cái chén nhỏ, từ bên trong thịnh ra một chén nhỏ chất lỏng, màu sắc đỏ nhạt, có chút đục ngầu, nhưng mùi rượu vị lại rất mê người. Đưa đến bên miệng uống một ngụm, nhập khẩu ngọt thuần hương, hơi hơi còn có một chút xíu chua sót. Nhìn cái dạng này, sản xuất linh tiểu đã hoàn thành gần một nửa. Tiếp lấy hắn tìm ra một khối sạch sẽ vải bóc, đem linh tiểu loại bỏ hai lần, đem bên trong tạp chất toàn bộ loại bỏ đi ra. Được đến rượu thể liền thanh tịnh trong suốt nhiều. Đem quá lọc sau linh tiểu lại lần nữa cất vào trong bình bịt kín bảo tồn, về sau còn cần lại lắng đọng mấy lần, sau đó lại phong tồn trận ngưỡng một đoạn thời gian rất dài, mới là cuối cùng linh tiểu. Làm xong những này về sau, hắn lại lặng lẽ đem thần thức dò ra đi nhìn một chút, vẫn thân ở một cái kia tiểu mục trong dương. Không có cơ hội, chỉ có thể tiếp tục chờ. Vừa vặn trước đó được đến một hạt thần hư đan, đã tại trong hồ lô cất rất nhiều ngày. Hắn đem viên này đan dược lấy ra, tại trong hồ lô cất sau một khoảng thời gian, đan dược linh khí sắc thực tăng lên rất nhiều. Bên trong ẩn chứa kia một sợi thiên khí, từ đầu đến cuối không có biến hóa, vẫn là bộ dáng lúc trước. Nhị cầu tử dọn xong tư thế, đem cái này một hạt đan dược ném vào trong miệng. Đan dược tiến vào trong bụng về sau, hắn lập tức vận chuyển chân long bách biến công pháp, bắt đầu luyện hóa dược lực. Hắn hiện tại chủ tu công pháp có hai loại, một loại là ngao giáp cho chân long bách biến môn công pháp này chủ tu lực lượng của thân thể. Công pháp sau khi luyện thành, có thể tùy ý biến hóa thân thể hình dạng, lấy ứng đối các loại ác liệt hoàn cảnh, phát huy ra tự thân sức chiến đấu mạnh nhất. Môn công pháp này còn có thể nhường nhục thân càng thêm cường đại, càng thêm kháng đánh, lực lượng càng lớn. Còn có thể pháp thiên tượng địa, đem thân thể biến giống như núi cao chuyển mở, cùng cường địch tiến hành chiến đấu. Nhưng dạng này thần công rơi vào nhị cầu tử trong tay, thần công bị long đong, bình thường chỉ dùng tại biến hóa dung mạo, làm một chút trộm đạo hoạt động, là tu tiên giới chỗ khinh thường. Nếu để cho sáng tạo công pháp này đại năng biết được, chỉ sợ muốn đích thân ra tay thanh lý môn hộ. Ngoại trừ cái môn này, chân long bách biến hắn còn tu luyện tiểu hắc truyền thụ cho luyện thần thuật cùng rất nhiều bổ sung thần thức bí pháp. Loại này chuyên môn tu luyện thần thức công pháp, nhường thần thức của hắn cũng giống pháp lực như thế, có thể đạt tới luyện hư cảnh giới. Hắn đã từng so sánh qua, thần thức của hắn hôm nay trình độ so với Ô Mục còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Chỉ là môn công pháp này tu luyện đến bây giờ cảnh giới, dường như đã đạt đến cực hạn, hiện tại tu luyện tiến triển cực kỳ chậm chạp. Bình thường dùng đến nhiều nhất thần thức bí thuật, vẫn là một chút trộm đạo thủ đoạn nhỏ. Tỷ như trốn ở trong hồ lô, dùng thần thạch tơ mỏng lặng lẽ tìm hiểu, hoặc là dùng thần thức mượn gió bẻ mang trộm đồ loại này. Tiếp theo thuộc về cấm ký tự văn, có thể thông qua một cái cấm ký tự văn tướng đối thủ giam cầm, sau đó hoặc đánh giết, hoặc thu vào trong hồ lô. Chỉ là môn này bí thuật, cần thần thức vượt qua địch nhân mới có tác dụng. Gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh, nhưng thật ra là có chút gân gà. Lúc này, nhị cầu tự vận chuyển công pháp, toàn lực luyện hóa kia một hạt thần hư đan dược lực. Viên đan dược kia năng lượng ẩn chứa rất mạnh, thời gian cứ như vậy một điểm trôi qua. Hôm nay huyết mục đảo bên trên, tới một vị khách hàng lớn, Ngũ Đương gia tự mình tiếp đãi. Song Phương chỉ đơn giản hàn huyên một hồi về sau, liền tiến hành một khoản lớn giao dịch. Ngũ Đương gia xuất ra 10.000 bình thuần túy tinh huyết, đối phương xuất ra một số lớn tài vật bên ngoài, còn có hơn 1.000 cái hoạt bát chất lượng tốt huyết nô. Huyết mục đảo bên trên không có tài nguyên, không có phát tài kỹ nghệ, chỉ có thể nuôi một chút huyết nô, rút điểm tinh huyết, kiếm chút tiền. Nhưng huyết nô phổ biến không dùng bền, một cái huyết nô dùng 2-10 năm liền sẽ chết, liền phải thường xuyên thay mới. Cũng may hỗn loạn chi địa, những vật khác khả năng rất đắt, chỉ có người không đáng giá tiền nhất. Lẫn nhau ở giữa chiến đấu chinh phạt, người bị thua liền sẽ trở thành tù binh bị buôn bán tới các nơi, có chút lên bàn ăn, có ít người tiến quân mỏ, có chút thành huyết nô. Còn có chút người là chuyên môn tại hỗn loạn chi địa hải vực mai phục, gặp phải lạc đàn người đi đường, liền đem nó cướp lấy được, cuối cùng tỷ lệ lớn cũng sẽ trở thành huyết nô một loại hao tài. Các vị đạo hữu đi thông thả. Về sau thường đến a, bản đạo sản xuất tinh huyết hưởng dự toàn bộ hỗn loạn chi địa. Lúc này, huyết ngục đạo Ngũ Đương gia trên mặt mang mỉm cười, đem khách nhân đưa đến mặt biển. Một chuyến này khách nhân chỉ có 5 người, nhưng từ trên mặt lại có thể cảm ứng được một cỗ hung hãn khí tức, tuyệt đối đều là một chút không dễ trọng. Nhất là cái kia người cầm đầu, trên cổ còn có một đạo dữ tợn bặm mẻo vết sẹo. Chợt nhìn đi, phản phất là bị người chém đứt đầu, lại dùng kim câu thô bạo may cùng một chỗ, vài chỗ còn có màu đen đầu sợi lộ ở bên ngoài. Hắc hắc. Đạo hưu khách khí, về sau sẽ bồi thường cho. Người cầm đầu kia cười hắc hắc, sau đó vây tay một cái, mang theo sau lưng 4 người liền bay mất. Ngay tại người cầm đầu kia bên hông, treo một cái túi trữ vật, cái này trong túi căng phồng, đựng không ít hàng hóa. Trong đó liền bao quát vừa rồi tại huyết ngục đảo mua sắm 10.000 bình tinh huyết. Tinh huyết vẫn dùng 10 cái dương gỗ chứa, mỗi trong dương có 1.000 bình. Chỉ là nguyên bản dùng cho phong ấn hòm gỗ phụ lục, tại vừa rồi mở dương kiểm hàng thời điểm, đã xé toang. Cho dù bọn hắn 5 người muốn bể đầu, đại khái cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại những cái kia một trong dương, thế mà ẩn giấu một cái tiểu thâu. Lúc này cái này tiểu thâu tu luyện kết thúc, thả ra một tia nho nhỏ thần thức tới hồ lô bên ngoài xem xét. Nhị cầu tử rất may mắn phát hiện, nguyên bản phong ấn hòm gỗ những đùa chú kia đều bị xé toang. Thần thức rất thuận lợi từ cái này một cái một trong dương dò ra đi, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, chính mình đại khái thân ở tại một cái trong túi chứa vật. Nơi này chất đống lấy rất nhiều vật phẩm, tại cái này dương gỗ bên cạnh còn chất đống lấy 9 cái giống nhau như đúc hàng gỗ. Mỗi một cái một trong dương đều tồn phóng 1.000 bình tinh huyết. Tại những này giường gỗ bên cạnh, còn chất đống lấy một đống linh thạch, thô sơ giản lược đến một chút, tối thiểu có hơn 5000 khối. Ngoại trừ những này giường gỗ cùng linh thạch, còn có một số thượng vàng hạ cám vật liệu, còn có một thanh đại đao. Nhị cậu tử nhìn xem chuôi này đại đao, cảm giác khá quen. Đây là một thanh quỷ đầu đại đao, trước kia hắn bị đỏ mắt trộm truy sát thời điểm, tên hải tặc kia chính là một thanh pháp bảo như thế. Hắn thần thức vòng quanh món pháp bảo này, nhìn thật lâu, gần như có thể xác nhận, chính là lúc trước cùng mình chiến đấu qua chuôi kia quỷ đầu đại đao pháp bảo. Lúc trước đỏ mắt trộm sử dụng chuôi này đại đao, đã từng bổ nát hắn kim đoạn, còn chặn lại hắc côn đánh tới ánh sáng màu đỏ. Nhị cậu tử có phát hiện này về sau, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ lần này huyết ngục đảo quý khách, vậy mà cùng đỏ mắt trộm có quan hệ? Đồng dạng pháp bảo phía trên đều có người sử dụng thần thức ấn ký, hắn không dám đánh rắn độc cỏ, mà là cẩn thận từng ly từng tí dò ra thần thức, đem 10 chỉ chứa lấy tinh huyết dương gỗ đều thu vào trong hồ lô. Sau đó lại lấy đi kia 5000 khối linh thạch, lại sau đó đến phiên cái khác tạp vật. Trong túi chứa vật nhiều như vậy bảo vật, cho dù nhị cậu tử làm đã quen mượn gió bẻ mang sự tình, giờ phút này mỗi thuận đi một cái vật phẩm, tim của hắn đập đều sẽ đi theo gia tốc mấy phần. Rốt cục, trong túi chứa vật phẩm chỉ còn lại có kia một thanh quỷ đầu đại đao. Món pháp bảo này không thể vận động, hơi hơi xúc động, liền có khả năng kinh động pháp bảo chủ nhân. Có chút nguy hiểm, đến cùng muốn hay không đâu. Nhị cậu tử thân thức, liền nhìn chằm chằm món pháp bảo này, nhìn qua, nhìn sang, từ trên xuống dưới đều nhìn nhiều lần. Càng xem càng cảm thấy ưa thích, món bảo vật này cùng mình hữu duyên. Nếu là không đem nó lấy đi, về sau mấy chục trên trăm năm, mỗi lần ngẫm lại lên việc này, đều sẽ hối hận. Tu tiên giới cũng không có hối hận thuốc có thể bán, cùng nó tương lai hối hận, không bằng hiện tại liền đem bảo đào trộm. Lấy đi. Nếu là cùng mình hữu duyên bảo bối, liền không thể gọi là trộm, mà là bảo vật bị long đong, cuối cùng đã gặp minh chủ, chuyển đến tu tiên giới, cũng hẳn là một cái ca tụng. Nhị cậu tử nghĩ tới đây, thần thức của hắn tơ mỏng, đã một tầng lại một tầng quấn quanh tới quỷ đầu trên đại đao. Đồng nhiên, hắn tâm niệm vừa động, trong túi chứa vật quỷ đầu đại đao biến mất. Chương 925, Điêu nô chương 925, Điêu nô biển rộng mênh mông phía trên, một nhóm năm tên tu sĩ nhanh chóng ở trên bầu trời xuyên thẳng qua. Cầm đầu tu sĩ diện mạo hung ác, trên cổ còn có một đạo dữ tợn vặn béo vết sẹo bên trên còn có thể nhìn thấy màu đen đầu sợi trần trụi bên ngoài. Vị này tu sĩ bộ dáng, phản phất là đầu bị người chém dụng, lại lần nữa vá lại đầu dạng. Chính là không biết người nào giúp hắn khe hở, tay kia công kim câu làm được cực kỳ thô ráp, đem vết thương khe hở đến siêu siêu bẹo bẹo. Theo thủa không tốt, khe hở đến xấu một chút coi như xong, thế mà đem đầu còn khe hở sai lệch. Đầu người này bình thường chỉ có thể bảo trì đi phía trái nghiêng nghiêng, ánh mắt tự nhiên hướng phía bên phải liếc xéo. Bởi như vậy, ngược lại để hắn càng tăng thêm mấy phần âm tàn kình, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Mấy người các ngươi, đem trên đảo tình huống ghi chép một chút, tiếp tục đi chỗ tiếp theo. Dẫn đầu tu sĩ ngẩng đầu, mắt liếc bên người tu sĩ, dọa đến bên người một người tu sĩ tay khẽ run rẩy. Rất bình thản lời nói, bị hắn nói ra, luôn luôn cảm giác giống như là đang uy hiếp. Ừm. Đông nhiên dẫn đầu vị này tu sĩ tức giận hừ một tiếng, một cỗ bạo ngược khí tức phóng lên tận trời. Kim đầu lĩnh bất giận, ta đã tại ghi chép. Bên người cái kia tiểu tu sĩ, giờ phút này dọa đến vội vàng cầu xin tha thứ, hắn cũng không biết, đầu lĩnh vì sao lại có lớn như thế hỏa khí. Hắn còn muốn tiếp tục nói chuyện giải thích, lại phát hiện kim đầu lĩnh cũng không để ý tới hắn, mà là đem bên hông túi chứa vật, một thanh bắt vào tay. Chỉ thấy kim đầu lĩnh nắm lên bên hông túi chứa vật, tựa như bị điên đem miệng túi mở ra. Ánh mắt hướng bên trong nhìn còn không hài lòng, lại đem cái này cái túi kéo tới nắp ấy, mảnh vỡ theo gió tung bay. Túi chứa vật bị đập vỡ vụn, trước đó chứa ở trong túi chứa vật nhiều như vậy vật phẩm, lại thần kỳ biến mất không thấy. Người nào? Người nào lén lén lút lút, còn không cút ra đây cho ta. Đi ra. Đi ra cho ta kim đầu lĩnh ngẩng đầu, lớn tiếng gầm thét, thanh âm tại trống trải trong hải vực truyền ra rất xa. Xa xa chim biển bị dọa đến nhao nhao tán loạn. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có một chút không có chút rung động nào gió biển. Hắn đem thần thức trải rộng ra, tại một vùng biển này bên trong, một tấc cẩn thận tìm kiếm, lại vẫn không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Tìm cho ta. Tên trộm kia khẳng định liền tại phụ cận. Kim đầu lĩnh lớn tiếng gầm thét, bên cạnh hắn mấy cái tay nhỏ hạ lúc này cũng kịp phản ứng. Bọn hắn đều mắt thấy cất vào cái kia túi chứa vật hàng hóa, giờ phút này toàn đều biến mất. Nhóm hàng này vật mất đi thật sự ly kỳ. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra được, tên trộm kia đến tột cùng sử xuất dạng gì thủ đoạn, có thể như thế thần không biết quỷ không hay, từ trong túi chứa vật trộm đi vật phẩm. Phải biết, tất cả mọi người trên túi chứa vật đều còn lại thần thức là cấn, bất luận kẻ nào xúc động túi chứa vật đều sẽ bị thần thức bén nhạy phát hiện. Cho nên đem vật phẩm bỏ vào trong túi chứa vật, tại toàn bộ tu tiên giới mà nói, đều là tương đối an toàn, còn không có nghe nói ai có thể từ trong túi chứa vật trộm đồ. Cùng lúc đó, kim đầu linh thì càng cảm thấy bất khả tư nghị. Trong túi chứa vật còn có hắn quỷ đầu đao pháp bảo bên trên thần thức là cấn là rất mạnh, cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Coi như pháp bảo không ở bên người, chủ nhân cũng có thể thông qua thần thức là cấn cảm ứng được pháp bảo vị trí. Nhưng giờ phút này, hắn dùng hết toàn lực đi cảm ứng, quỷ đầu đại đao dường như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, không cảm ứng được bất cứ dấu vết gì. Trừ phi cái này người xuất thủ thực lực cực kỳ cường đại, vượt xa chính mình. Kim đầu lĩnh nghĩ tới đây, trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Không biết là vị cao nhân nào trêu đùa văn bối, cầu tiền bối đem pháp bảo cùng tinh huyết còn cho tại hạ. Còn mời tiền bối khai ân, đem tinh huyết ban thưởng còn, nếu không vãn bối trở về không cách nào giao nộp. Kim đầu lĩnh liên tưởng đến người xuất thủ, có thể là một vị cao thủ, lúc này không dám cuồng vọng, chỉ có thể lòng tốt khuyên bảo. Nhưng trên mặt biển vẫn im lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhị cầu tử tại thuận đi món kia quỷ đầu đại đao về sau, hắn liền trốn ở trong hồ lô cũng không tiếp tục ló đầu. Lần này thu hoạch tương đối khá, từ khi tiến vào tiên giới đến nay, ngoại trừ lần trước tại biển xanh nông trường, liền số lần này thu hoạch nhiều nhất. 10.000 bình tinh huyết, còn có 5.000 khối linh thạch, một thanh uy năng rất mạnh pháp bảo đại đao. Bất quá chuôi này đại đao dù sao cũng là tam vật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đầu tiên nhất định phải cây đại đao phía trên lưu lại thần thức lạc ấn mài rơi, cái này chính là muốn một chút thời gian. Mặt khác, hắn còn dự định đem nó luyện chế lại một lần một chút, thay hình đổi dạng, chỉ cần đem bề ngoài hình dạng cải biến, nhờ nguyên chủ nhân nhận không ra, liền có thể. Hắn mài rơi trên đại đao thần thức lạc ấn, liền dùng tầm 10 ngày. Tại cái này chừng 10 ngày bên trong, hồ lô biến thành kia một hạt nhỏ bé bụi bặm, rơi vào trong nước, đi theo sóng biển nước chảy bèo trôi. Cho tới bây giờ, sớm đã bị bay tới chỗ rất xa, rời đi lúc trước chuyện xảy ra kia một phiến khu vực. Nhị cầu tử đem thần thức từ trong hồ lô dò ra kiểm tra một hồi, bốn phía không người, lúc này mới đem tiểu hắc tử trong hồ lô ném ra. Go go go. Tiểu hắc tại hồ lô bên ngoài làm cho rất lớn tiếng, chứng minh bên ngoài thật sự là an toàn, nhị cầu tử lúc này mới chui ra hồ lô. Hắn vốn còn muốn ở bên trong tránh lâu hơn một chút, nhưng là cân nhắc tới huyết ngục đảo bên kia, hắn còn có một cái huyết quật tổng quản thân phận. Thời gian quá dài không lộ diện, dễ dàng bị người xem thấu cái kia khôi lỗi thân phận. Nơi này 10.000 bình tinh huyết chỉ là làm một cú, huyết ngục đảo thân phận mới là tế thủy trường lưu. Cho nên hắn từ trong hồ lô sau khi đi ra, đoạn đường này liền mưa gió đi gấp, hướng huyết ngục đảo phương hướng đuổi. Nắm chặt đuổi theo, hắn trở lại trên đảo thời gian, khoảng cách tháng này nên giao tinh huyết kỳ hạn, chỉ còn lại có 7 ngày. Cũng may hắn chỗ cái này một cái động quật bên trong, A Đại rất tận chức tận trách, cái khác huyết nô cũng rất hiểu cảm ơn. Đại gia mỗi ngày chủ động đi làm việc, đem chính mình cho ăn no. Sau đó đem rút ra tinh huyết, tạm thời giao cho A Đại đảm bảo. Nhị cầu tử trở về thời điểm, trong động quật đã để giành được 150 bình tinh huyết. Đối với hắn cái này một cái động quật mà nói, đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá khoảng cách ngũ đương gia cho hắn bố trí 12.000 bình, còn kém hơn một vạn. Nhị cầu tử trở về sau, cũng không kịp nghỉ ngơi, đầu tiên là cầm lấy ngũ đương gia cho lệnh bài, đi mỗi một cái động quật bên trong kiểm tra một hồi. Bởi vì trên một tháng nhị cầu tử dẫn đầu tác dụng, hiện tại cái khác động vật cũng học theo, đem những cái kia huyết nô phong xuất, nhường chính bọn hắn làm việc. Một tháng này bởi vì ngũ đương gia không có tự mình đốc xúc, nhị cầu tử đoạn thời gian này cũng không lộ diện. Những này động vật tạp dịch liền bắt đầu thư giãn, không làm sao quản lý huyết nô, sản lượng cùng chất lượng rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Dựa theo tiến độ này, nhị cầu tử tháng này coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải để bọn hắn cải biến một chút nuôi dưỡng hình thức. Nhị cầu tử cầm lấy ngũ đương gia cho lệnh bài, đầu tiên đi tìm Hành Nhạc. Gia hỏa này ở trên trong một tháng, chính là thành tích kém nhất. Kỳ thật dưới tay hắn huyết nô số lượng cũng không ít, cùng những người khác không sai biệt lắm. Nhị cầu tử đi vào Hành Nhạc quản lý động quật, trước tiên đã nghe tới một cỗ sông vào mũi mùi hôi thối. Hiện tại rất nhiều động quật đã bị những cái kia huyết nô quét dọn đến sạch sẽ, rốt cuộc người không thấy nhiều ít mùi thối. Nơi này lồng giam bên trong vẫn là phân nước tiểu cùng lưu, bẩn thỉu một mảnh. Bái kiến ngốc mao tổng quản. Hành Nhạc nhìn thấy ngốc mao đã là cấp trên của hắn, lập tức cung cung kính kính hành lễ bái kiến. Không cần đa lễ, ta chính là đến xem. Ngũ đương gia ra lệnh cho ta tháng này cũng nhất định phải lên giao nộp 12.000 bình tinh huyết. So với tháng trước còn nhiều hơn. Phân đến mỗi một cái động vật, ít nhất phải giao 100 bình, ngươi tháng này có thể hoàn thành sao? Hành Nhạc nghe vậy, một mặt cười khổ. Tổng quản đại nhân, đây cũng quá khó khăn. Ta coi như đem bọn hắn tất cả đều ép khô, cũng ép không ra 100 bình tinh huyết đến. Huống chi bọn hắn tháng trước bị quất đến tương đối nhiều, tháng này tinh huyết càng mỏng manh. Xem ra, Hành Nhạc ăn một lần thua thiệt, vẫn không biết tiến tới. Nhị cầu tử nghe được lời của hắn, từ chối cho ý kiến tại trong động vật chậm rãi đi lại. Trong lồng giam những cái kia huyết nô, vẫn là nguyên một đám gầy đến da bọc xương, ánh mắt chết lặng. Những này huyết nô nhìn thấy nhị cậu tử cùng Hạnh Nhạc đi tới, cũng không có bất kỳ cái gì mong muốn cảm ơn ý nghĩ. Đây chính là vấn đề lớn nhất chỗ. Một đám không hiểu được cảm ơn huyết nô, thế nào từ trên người bọn họ nghiền ép ra tinh huyết đến. Loại này huyết nô là không có chất béo. Xem ra chính mình mang theo huyết nô nhóm làm hơn một tháng, rất nhiều người đều tại học theo, Hạnh Nhạc là một chút cũng không có học đi bảo, vẫn là kiểu cũ. Người không mang bọn hắn đi bờ biển mò cá trở về bồi bổ sao? Ta dẫn bọn hắn đi, nhưng những này huyết nô nhóm đều xảo trá thật sự, hết ăn lại nằm, không thế nào làm việc, còn sạch lưỡi biếng làm phá hư. Hành Nhạc có chút bất đắc dĩ nói rằng, đương đương đương. Nhị cầu tử gõ đánh một cái cửa lồng, phát ra liên tiếp tiếng vang. Lúc này mới đối lấy trong lồng lớn tiếng nói, các ngươi ai nguyện ý theo ta đi mò cá? Có người hay không đi? Chỉ cần theo ta đi làm việc, đều có thể ăn no ăn được. Nhị cầu tử đem chính mình hậu đãi điều kiện mở đi ra, lấy hấp dẫn những này huyết nô chú ý lực. Nhưng lồng giam bên trong tất cả mọi người đều một mặt chết lặng không nguyện ý động, dường như tượng đất như thế, trên mặt thậm chí liền một chút biểu lộ đều không có. Liên tiếp hỏi trong chốc lát, đều không có phản ứng. Cái này một lồng tử huyết nô nhất là xảo trá. Bọn hắn không cái ăn, coi như đút cho bọn hắn ăn, cũng không ăn. Lúc này Hạnh Nhạc ở bên cạnh nhìn thấy nhị cậu tử ăn quả đắng, hướng hắn giải thích nói. Những này điêu nô, có rất nhiều thậm chí ác ý không cái ăn, không hô hấp, ác ý đem chính mình chơi chết. Bọn hắn tình nguyện chết, cũng không xứng hợp sao. Nhị cậu tử nghe vậy, nhướng mày, hắn cũng không nghĩ đến, thế mà còn có như thế với nô. Đại tổng quản minh giám, tất cả đều là một đám điêu nô. Không phải tiểu nhân không cố gắng, mà là những này điêu nô thực sự đáng hận. Thả bọn họ đi bờ biển nhặt cá chết, tất cả đều biến nhát, không nguyện ý động, lại một lòng nghĩ chạy trốn. Ta sống hơn nửa đời người, liền chưa bao giờ thấy qua như thế điêu nô, bọn hắn không muốn sống coi như xong, còn muốn lôi kéo ta đệm lưng, kém chút liền bị bọn hắn hại chết. Hành Nhạc nói đến đây, hắn cũng cảm giác rất bị khuất. Lần trước không hoàn thành nhiệm vụ, liền bị ngũ đương gia phạt. Nếu như mỗi tháng đều như vậy kết thúc không thành, hắn sớm muộn một con đường chết.